Chương 2639 Thiên đạo mạch đá, chương 2639 Thiên đạo mạch đá không biết sống chết. Vị này trên mặt mọc ra một đầu con rết vết sẹo giữ tợn thanh niên cười lạnh liên tục, xem ra các ngươi đã lựa chọn tử lộ. Có đúng không? Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, ánh mắt híp lại, trực tiếp đưa tay chính là một chỉ. Chỗ đầu ngón tay bùng lên lấy hàn quang, một đạo kinh khủng thần lực hóa thành một đạo chùm sáng trực tiếp rơi vào thanh niên trên trán. Đùng. Thanh niên chỗ trán rõ ràng nổi lên một cái đấm máu cửa hàng, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Giữ tợn thanh niên trong mắt trừng tròn xoe tròn vo, thân thể mất đi trọng tâm, trực tiếp ngã trên mặt đất. Bên người sáu vị võ giả nhìn thấy một màn này, con ngươi lập tức mở rộng, tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Diệp Kinh Vân. Ngoan ngoãn đem thiên đạo thạch giao cho ta, không cho ta, chính là kết cục này. Diệp Kinh Vân hướng phía trước người một chỉ. Cứ như vậy một chỉ, lập tức, vang một tiếng. Tựa như một tia chớp rơi xuống, một cái cự đại hố sâu nổi lên, khói bụi cuồn cuộn. Sáu vị võ giả nhìn thấy cái hố to này, giật mình kêu lên. Đặc biệt là trước đó thi triển võ kỹ Khôi Ngô võ giả, hắn dọa đến phía sau lưng đều toát ra mồ hôi lạnh tới. Cường đại như vậy, miệng há thật lớn, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Cho, chúng ta cho. Sáu người liếc mắt nhìn nhau, đem chính mình lấy được thiên đạo thạch toàn bộ cho Diệp Kinh Vân. Cùng lúc đó, bọn hắn còn nói, ở nơi đó có một đầu thiên đạo mạch đá, khối đá này mạch bên trong có đại lượng thiên đạo thạch. Đây là địa đồ, các vị đại nhân, nhỏ vừa rồi có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong rằng các vị đại nhân tha thứ. Cút đi. Diệp Kinh Vân phất phất tay, thực sự vô tâm đối phó sáu cái sâu kiến. Lão sư, chúng ta sau đó đi đầu này thiên đạo mạch đá sao? Đan Tiểu Bắc hỏi. Đối với người đến điều khiển chiến xa, chúng ta dựa theo địa đồ phương hướng tiến về thiên đạo mạch đá. Chỉ cần lấy này thiên đạo mạch đá, tin tưởng chúng ta liền có thể vững vàng tiến vào năm vị trí đầu. Diệp Kinh Vân nói ra. Tốt. Một đoàn người ngồi tại trên chiến xa. Đan Tiểu Bắc khu động lấy chiến xa, dựa theo địa đồ phương hướng hướng phía đầu kia thiên đạo mạch đá mà đi. Thời gian trôi qua, một tòa kéo dài không dứt phía trên dãy núi có tam đại thế lực, trong đó có Chu Thiên dẫn đầu đại trận cửa, còn có Hoàng Chu dẫn đầu ba người. Mặt khác còn có thế lực lớn nhất là Bách Thú Môn. Bách Thú Môn là do một vị đã thức tỉnh Long Hổ võ giả dẫn đầu, thành viên đều là đã thức tỉnh yêu thú loại thái cổ chi hồn. Giờ phút này, những cao thủ này đều tại đây khai thác thiên đạo thạch. Dựa theo ba bên quy định, mỗi một thế lực lớn một phần. Phía dưới, đến từ Bách Thú Môn võ giả trên mặt tràn đầy vẻ vui thích. Đây là nên đi săn không gian một cái lớn nhất thiên đạo mạch đá. Thu hoạch của chúng ta không sai, khai thác phàm phẩm thiên đạo thạch 50,000 mai, địa phẩm thiên đạo thạch 3000 mai, thiên phẩm thiên đạo thạch 1000 mai. Bất quá, chúng ta Bách Thú Môn chỉ có thể thu hoạch được trong đó 1/3, đồng thời còn lại còn muốn đem 70 cho cô đồng hồ. Không có cách nào, hắn là chúng ta Bách Thú Môn môn chủ, Bách Thú Môn là do hắn thành lập. Đúng vậy à, chúng ta Bách Thú Môn sở dĩ có thể tại đông đảo trong đoàn đội chỗ hết tài năng, hay là bởi vì cô độc hồ tồn tại. Ân, không sai, trước đó không lâu có người khiêu khích chúng ta Bách Thú Môn, là cô độc hồ dựa vào lực lượng của mình đem bọn hắn đánh sát. Làm rất tốt là được, muốn nhiều như vậy làm gì? Dù sao chúng ta cũng không phải muốn trở thành 11 đại tuyệt thế thiên tiêu. Mục tiêu của chúng ta là tiến vào 1000 tên. Lần này giới hội tiến vào 1000 tên võ giả mới có tư cách gia nhập vào Tam Đại Tông bên trong. Những người này sở dĩ là cô độc hổ bán mạng, cũng là bởi vì cô độc hổ đáp ứng bọn hắn, để bọn hắn thứ tự tiến vào 1000 tên bên trong. Một đạo thân ảnh khôi ngô ngạo nghễ đạp ở trong hư không, hắn có mái tóc dài màu vàng nóng, theo gió tung bay, kim quang lưu động, một đôi mắt đều là màu vàng, bùng lên lấy trong vắt kim quang. Người này người mặc một kiện áo bào màu vàng nóng. Người này chính là cô độc hổ. Cô độc hổ sắc mặt có chút bất thiện nhìn đứng ở phía trước bốn người, đặc biệt là người cầm đầu kia, Hoàng Chu. Đầu này thiên đạo mạch đá vốn là hắn cùng Chu Thiên phát hiện. Hai người chính là ước định khai thác đi ra thiên đạo thạch phân chia năm, nhưng ai đoán chúng đổ đi ra một vị thanh niên. Thanh niên này chính là Hoàng Chu. Hắn lên đến liền nói muốn một phần thiên đạo thạch. Cô độc hổ tự nhiên không đáp ứng, dự định liên hợp Chu Thiên kịch chiến Hoàng Chu. Nhưng làm sao Chu Thiên lựa chọn trầm mặc. Cuối cùng, hắn một người kịch chiến Hoàng Chu, kết quả bại trận. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đáp ứng Hoàng Chu yêu cầu. Trong lòng của hắn rất là khó chịu, nhưng biết được Hoàng Chu cường đại, nghe nói người sau chém giết một tên đại vu tướng lĩnh, thực lực không thể khinh thường. Hắn chỉ có thể chịu đựng. Đúng lúc này, một cỗ chiến xa hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp rơi xuống trong dãy núi. Trên chiến xa đứng đấy năm bóng người, tất cả mọi người đều là sững sờ. Các ngươi là ai? Thiên này đạo thạch mạch bị chúng ta Bách Thú Môn đại trận cửa, Hoàng Chu phát hiện, một vị đến từ Bách Thú Môn cao thủ hướng phía trước một trận chiến, một mặt lạnh lùng nhìn về đứng tại trên chiến xa Diệp Kinh Vân bọn người, không khách khí phất phất tay, lập tức rời đi nơi đây. Các ngươi khai thác xong? Diệp Kinh Vân cười híp mắt nhìn xem bọn hắn. Còn tại khai thác trên đường, vị cao thủ kia hơi nhướng mày, nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, bất thiện nói ra: nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới, tranh thủ thời gian cút cho ta. Đối với hắn lời nói, Diệp Kinh Vân trực tiếp lựa chọn không nhìn, khoát tay áo, không khách khí nói ra, đem bọn ngươi khai thác đến tất cả thiên đạo thạch toàn bộ giao ra, ta sẽ không tổn thương đến các ngươi, nếu là không tức thời, đừng trách ta vô tình. Ân, ngươi là đến cướp bóc. Bách Thú Môn cao thủ tại chỗ sững sờ, nghĩ không ra một nhóm người này là tới đây cướp bóc. Hắn tức giận cười nói liền các ngươi năm cái, bọn hắn người đông thế mạnh, lại nói bên này còn có Chu Thiên, cô độc hổ, Hoàng Chu vì bọn họ chỗ dựa, hắn cần gì e ngại? Không đối, liền một mình ta. Diệp Kinh Vân liếm môi một cái, một bộ mười phần tự tin dáng vẻ. Thật sự là cuồng vọng. Vị kia Bách Thú Môn cao thủ cười lạnh liên tục, nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân nhìn, quả quyết xuất thủ. Nhưng mà, giờ phút này, Diệp Kinh Vân chỉ là nhẹ nhàng cơ lợi kiếm, một đạo kiếm khí chính là vạch tới, trực tiếp rơi vào người này chỗ cổ, lập tức tại trên cổ của hắn nhiều hơn một đạo đẫm máu đường vòng cung, máu tươi tuôn ra, cuối cùng đầu người trực tiếp rơi trên mặt đất. Lập tức bốn phía võ giả cùng nhau bao quanh Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt lóe ra tức giận. Ngươi là ai? Trong đám người nhường ra một con đường đến, cô độc hổ chậm rãi đi tới, mỗi đi một bước không gian liền run rẩy một cái, ở trên người hắn tản ra khí tức lãnh liệt, giết thủ hạ ta, ta sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Tại phía sau lưng của hắn nổi lên một đầu lão hổ huyết ảnh, đây là một con rồng hổ thú, hổ này so với bình thường hổ phải lớn gấp ba, đôi hổ răng đầy lân phiến, đó là rồng lân phiến, bùng lên lấy hàn quang. Sau một khắc, long hổ thú thái cổ chi hồn chính là cùng thanh niên dung hợp ở cùng nhau, chỉ gặp hắn thân thể trở nên dị thường khôi ngô, trên cánh tay, trên đùi đều hiện lên ra màu đỏ gân mạch, giống như là cầu long quấn quanh ở phía trên. Chương 2641 hơi diệt ba người, chương 2641 hơi diệt ba người, một đôi trong mắt nổ bắn ra màu đỏ tươi chi quang, hắn trong nháy mắt tiến vào cường hóa trong trạng thái. Vâng, tay phải nắm thành quả đấm, cô độc hổ bước ra mấy bước, thân hình lóe lên, như một con rồng hổ thú giống như lao vụt lên, đặt ở bầu trời, một quyền hung hăng đập tới, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Người này tu vi đã đạt đến hóa huyết cảnh ngũ trọng, một thân tu vi bạo phát đi ra, như núi như biển. Diệp Khinh Vân nhìn qua khí thế hùng hổ vọt tới cô độc hổ, mặt không đổi sắc, không lùi mà tiến tới, dẫn tới bốn phía võ giả âm thầm cười nhạo. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Khinh Vân cái này thuần túy là đang tìm cái chết. Nhưng mà, sau một khắc, ánh mắt của bọn hắn trừng tròn xoe tròn vo. Bọn hắn thấy được cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp Diệp Khinh Vân thân hình lùn lùn kéo đến, sau đó hắn nâng tay phải lên, lại đối với cô độc hổ dựng lên một đầu ngón tay. Lấy đầu ngón tay đối kháng cô độc hổ một quyền. Chỉ cùng quyền sau đó một khắc đống nhiên đụng vào nhau. Lập tức, một cỗ khí lang hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, toàn bộ không gian đều run rẩy một cái. Phanh. Cô độc hổ nguyên bản trên mặt hiện ra khinh thường, hắn thấy đối phương quả thực là ngu xuẩn. Hắn có được long hổ thú thái cổ chi hồn, tại dung hợp đằng sau, vốn là lực lớn vô cùng, man lực kinh người, đối phương lại còn cứng đối cứng, càng làm cho hắn cảm thấy buồn cười là đối phương không dùng quyền đầu, dùng một đầu ngón tay. Hắn có thể nghĩ đến ngón tay của đối phương đầu sau đó một khắc sẽ trực tiếp bẻ gãy. Nhưng mà, khi tiếp xúc sau, hắn mới phát hiện chính mình hoàn toàn nghĩ sai. Cái kia năng lượng kinh người truyền đến, làm cho tay phải của hắn trực tiếp gãy xương, cảm giác đau đớn kịch liệt giống như thủy triều đánh tới. A a a. Toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, nhìn dữ tợn không gì sánh được. Thân thể của hắn liền như là diều bị đứt dây một dạng rơi rụng xuống. Một màn này để bốn phía võ giả vạn phần xôn xao. Người trước mắt đã vậy còn quá lợi hại. Đúng lúc này, Hoàng Chu mang đám người chậm chậm tiến lên, khi mắt nhìn về phía Diệp Khinh Vân, lại là ngươi. Hắn đôi mắt sát ý cuồn cuộn. Lần trước, ta cố ý thả ngươi một mạng, đó là bởi vì phải từ từ tra tấn ngươi, thẳng đến để cho ngươi tuyệt vọng mà chết, có thể ngươi giống như là cái chó sù một dạng đi theo bên cạnh ta, cứ như vậy muốn cho ta giết ngươi sao? Hoàng Chu nhất phó xem Diệp Khinh Vân là người chết dáng vẻ, phảng phất tại trong mắt của hắn, Diệp Khinh Vân sinh tử đã bị hắn nắm giữ nơi tay trong bàn tay. Hoàng công tử, giết hắn không cần đến ngươi xuất thủ, ta xuất thủ là có thể. Một vị thanh niên khôi ngô nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói, người này tứ chi trắng kiện, dáng người khôi ngô, hình thể trắng kiện, thân cao chừng chớ 2 mét, như thiết tháp đứng tại Hoàng Chu sau lưng. Hoàng Chu nhìn người này một chút, lạnh nhạt nhẹ gật đầu, nói tốt, giao cho ngươi. Tuân mệnh. Thanh niên khôi ngô nhẹ gật đầu, vừa sải bước ra, lập tức một cỗ hùng hậu khí tức quyết tán bốn phía, không gian đều run rẩy một cái, thân thể cao lớn kia phảng phất muốn xé rách không gian, xé rách Diệp Khinh Vân. Chết trong tay ta, đây là vinh hạnh của ngươi. Thanh niên khôi ngô nhếch miệng cười một tiếng, thân thể hướng phía trước mà đi, toàn thân phóng thích ra cuồng dã chi khí. Chỉ gặp tại phía sau lưng của hắn nhiều hơn một đôi huyết sắc cánh, trong khi vỗ mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Cung kiếm. Diệp Khinh Vân cũng không xuất thủ, đối với sau lưng thanh niên nói ra, là sư phụ. Cung kiếm nhẹ gật đầu, nhìn qua xuất thủ thanh niên khôi ngô, thân hình hắn lấp lóe, sau lưng hiện ra cự kiếm hồn, không tránh không né, kiếm ý trùng thiên, thẳng hướng đối phương mà đi. Vâng. Một kiếm bật ra, không gian nóng nóng run lên. Cung kiếm bây giờ tu vi tăng lên tới nhân hồn cảnh ngũ trọng, lại có bát phẩm chất cự kiếm hồn, thực lực tại phía xa thanh niên khôi ngô phía trên. Tại hắn xuất thủ bên trong, thanh niên khôi ngô từ từ rơi vào hạ phong. Cuối cùng, cùng kiếm thi triển tám mạch thần kiếm, một kiếm đứt cổ. Liên ngươi cũng xứng để cho ta sư phụ xuất thủ. Cùng kiếm kinh thường nói. Cuồng vọng. Ta Hoa Lại ngày qua gặp ngươi một lần. Hoa Lại trời gầm nhẹ liên tục, quả quyết ra chiêu. Song phương giao chiến 50 cái hội hợp. Cuối cùng, cùng kiếm kiếm lấy Hoa Lại lễ trên sọ. Hắn nhanh như huyễn ảnh, kiếm như tật phong. Hoa Lại thiên căn vốn cũng không phải là đối thủ của hắn. Hoàng Chu sau lưng vị võ giả kia đôi mắt lấp lóe, cũng là bỏ ra, nhưng cuối cùng vẫn bị cuồng kiếm kích bại. Hắn ba vị manh tướng toàn bộ chết tại cuồng trong các kiếm thủ. Hoàng Chu nhìn cuồng kiếm một chút, đôi mắt sát ý lăng nhiên, một hơi giết ta ba người. Chỉ có thể nói rõ bọn hắn quá yếu cuồng kiếm đúng bay. Muốn chết. Hoàng Chu lần này bạo nộ rồi, sau lưng hiện ra huyết nhãn ma thái cổ chi hồn, tản ra trận trận con ngươi chi lực, toàn bộ không gian đều phản phất động lại một dạng. Coi như khi hắn muốn xuất thủ lúc, đột nhiên, hai bóng người cấp tốc cắt tới, thân hình lấp lóe, trong nháy mắt, hai bóng người chính là xuất hiện ở Hoàng Chu trước người, bọn hắn bàn tay nhau nhau nâng lên, hướng phía Hoàng Chu bổ tới. Hoàng Chu sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngón tay liên tục huy động, dùng cái này đến hóa giải trường lực của đối phương. Nhưng là, trường lực của đối phương rất mạnh, vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn sắc mặt lại lần nữa biến đổi, nghiêng người khẽ đảo, vẫn như trước bị đánh trúng cánh tay. Vụt vụt vụt. Hoàng Chu lui ra phía sau mấy bước, ngẩng đầu, liền phát hiện ở phía trước đứng đấy hai đạo người mặc trường bào màu đỏ ngòm quái nhân. Các ngươi
là đại vu tướng lĩnh.
Hai vị quái nhân đều mang một đầu nó lá, trên mũ rộng vành mặt viết một chữ vu.
Không sai,
chúng ta chính là đại vu tướng lĩnh,
chính là ngươi giết huynh đệ của chúng ta.
Trong đó một vị dáng người khôi ngô quái nhân nhìn chằm chằm Hoàng Chu nhìn, tam đệ sau khi chết, hắn khắp nơi nghe ngóng, biết được hắn tam đệ chết tại một vị tên là Hoàng Chu thanh niên bên trên, một đường nghe ngóng Hoàng Chu chỗ đi, hắn liền tới đến nơi đây.
Không sai, chính là ta.
Hoàng Chu run lên cánh tay phải, trong lúc nói chuyện, ở sau lưng của hắn nổi lên một cái to lớn trong mắt màu đỏ ngòm, con ngươi màu đỏ tươi không gì sánh được, để cho người ta nhìn đều có một loại muốn xuống địa ngục cảm giác. Huyết sắc chi quang trong nháy mắt nở rộ, như một vòng huyết sắc thái dương một dạng, phản phất có thể đem tất cả mọi người thể nội máu tươi đều nuốt mất.
Huyết ma mắt,
nghĩ không ra ngươi vậy mà lại thức tỉnh thập đại tà ác của hồn. Ngươi đã bị nhân loại chỗ không dung. Nếu như ngươi không có giết chết chúng ta tam đệ, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc để cho ngươi gia nhập chúng ta trong trận doanh. Nhưng cũng tiếc một vị khác đại vu tướng lĩnh lạnh lùng nhìn xem Hoàng Chu, trong ngôn ngữ đã là đem Hoàng Chu sinh tử nắm giữ nơi tay trong lòng bàn tay.
Hừ.
Hoàng Chu hừ lạnh một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh huyết kiếm, hướng phía trước vạch tới, kiếm khí xé rách không gian, như một đạo huyết sắc chi nhãn lướt tới. Có thể cái kia đại vu tướng lĩnh lại tay phải bung lên, trong nháy mắt liền đem đối phương chiêu thức bắn đi ra, rơi vào cách đó không xa trong dãy núi.
Vâng.
Dãy núi kia không chịu nổi năng lượng của bạo tạc, lập tức khói bụi cuồn cuộn. Tu vi chênh lệch quá lớn, ngươi không thể nào là đối thủ của chúng ta. Đại vu tướng lĩnh bước ra một bước, toàn bộ không gian đều run rẩy một cái, toàn thân nhân hồn cảnh cửu trọng tu vi bạo phát đi ra. Cảm nhận được cái này một cỗ khí tức, Hoàng Chu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chương 2641 thay ta hộ pháp, chương 2641 thay ta hộ pháp. Hoàng Chu cùng hai vị đại vu tướng lĩnh chiến. Hắn dù sao cũng là cao thủ, những ngày này thôn phệ bên dưới, huyết ma mắt thái cổ chi hồn tăng lên tới cựu phẩm chất, đối mặt hai đại quái nhân công kích, hắn thét dài liên tục, thân thể trên không trung huyễn hóa ra vô số đạo tàn ảnh đến, đâm rách hư không, trong tay huyết kiếm nở rộ quang mang, một kiếm đánh xuống. Nhưng mà, hai vị này đại vu tướng lĩnh đều là nhân hồn cảnh cựu trọng cao thủ, chỉ kém một bước, liền có thể bước vào tới đất hồn cảnh nhất trọng bên trong. Khi trong đó một vị đại vu tướng lĩnh cầm trong tay trường mâu màu đen, như quỷ thần giống như bước lên. Trường mâu ở trong hư không xẹt qua một đạo quy tích, mang theo hung mãnh chi lực rơi vào phía trước trên trường kiếm. Huyết ma mắt mở, gầm nhẹ một tiếng, Hoàng Chu trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn, phía sau mắt yêu dị con ngươi bùng lên lấy tinh quang, con mắt màu đỏ ngòm sau đó một khắc hóa thành một vòng huyết sắc liệt dương, hỏa diễm màu máu đang điên cuồng vũ đạo lấy, phát ra nhiệt độ cao, bốn phía nham thạch đều nhanh hòa tan, tương đương đáng sợ.
Đùng,
vỗ tới một trường, sau lưng huyết sắc liệt dương gào thét mà đi. Đại vu tướng lĩnh cười lạnh một tiếng, một cỗ thật sâu hàn ý phát ra, như núi như biển, giống như có thể bằng phong phương viên mười vạn giảm. Liệt diễm màu đen tại thời khắc này nhanh chóng dập tắt lấy.
Không tốt.
Hoàng Chu thầm kêu một tiếng, thân thể lùi gấp, trên mặt nổi lên một vòng vẻ chấn động. Hắn hai tay trái phải huy động, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái con mắt quỷ dị. Hai trưởng sau đó một khắc trực tiếp nâng lên, con mắt quỷ dị đột nhiên mở ra, bắn ra trận trận con người chi lực.
Chật,
hắn lập tức thi triển thân pháp, hướng phía sau lưng nhanh chóng mà đi, chạy trối chết. Nhưng mà, hai vị đại vu tướng lĩnh không chút nào dự định buông tha Hoàng Chu. Một vị quái nhân cười lạnh một tiếng, chân phải bước ra một bước, bàn tay nâng lên. Một đạo hồng quang từ trong lòng bàn tay nổ bắn ra đến.
Ầm ầm.
Bầu trời lập tức thành một vùng biển lửa. Trong biển lửa xông ra một bóng người. Đại vu tướng lĩnh cầm trong tay trường mâu màu đen, lưu động ánh sáng màu đen, tự động kéo dài, trực tiếp xuyên qua Hoàng Chu trong thân thể. Hoàng Chu muốn ngăn cản, nhưng này trường mâu tốc độ thực sự quá nhanh.
Phúc.
Hắn phun máu tươi tung tóe, trên bộ ngực nhiều hơn một cái lỗ máu, hai mắt trợn tròn xoe tròn vo. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng rung động mạnh. Ngay cả cường đại nhất Hoàng Chu đều không phải là hai vị đại vu tướng lĩnh đối thủ, thử hỏi, nơi này còn có ai có thể chống đỡ đại vu tướng lĩnh? Tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển rời đến Chu Thiên trên thân. Giờ phút này, Chu Thiên đôi mắt âm tình bất định, cắn răng, trực tiếp xoay người chạy. Vị kia cầm trong tay trường mâu màu đen đại vu tướng lĩnh nhếch miệng cười một tiếng, đôi mắt lạnh nhạt, nhẹ nhàng nâng lên như vỏ cây giống như tay, một chút.
Phanh.
Chu Thiên thân thể trên không trung trực tiếp bạo tạc. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, trong lòng tràn đầy sợ hãi.
Thật đáng sợ.
Giết chết tam đệ người không phải hắn. Xuất thủ đánh chết Chu Thiên sau, đại vu tướng lĩnh hơi nhướng mày.
Cái gì?
Một người khác hoàn toàn, đồng bạn của hắn hơi nhướng mày.
Đối với
phàm là giết chết lao tam người tại sau khi chết đều sẽ toát ra lão tam huyễn ảnh, ta giết người này, lại sự tình gì đều không có phát sinh. Đến tột cùng là ai giết lao tam, đáng chết.
Đem những người này đều giết, ta phải dùng mạng của bọn hắn đến hoàn lại.
Đại vu tướng lĩnh âm cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm bốn phía võ giả, từng cái đảo qua.
Ân,
có một đoàn người đưa tới chú ý của hắn. Hắn vừa rồi ánh mắt đảo qua, chỉ có những người này không sợ hãi, đặc biệt là đứng tại cầm đầu thanh niên áo trắng, sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm. Đặc biệt là hắn đôi mắt kia, phản phất phản chiếu lấy vô tận tinh hà, để cho người ta nhìn không thấu, thơm thúy không gì sánh được. Nhưng đối phương tu vi rõ ràng chỉ có luyện thần cảnh cửu trọng, chắc hẳn ngay cả thái cổ chi hồn đều không có đi. Không đơn giản hắn chú ý tới, bên người đại vu tướng lĩnh đồng dạng chú ý tới.
Ân.
Đại vu tướng lĩnh ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên mở miệng nói, là ngươi giết chết tam đệ. Tất cả mọi người đều là đem ánh mắt chuyển rời đến Diệp Khinh Vân trên thân.
Cái gì? hắn mới tính chân chính giết chết đại vu tướng lĩnh người, mà không phải Hoàng Chu. Cái này khiến bọn hắn khó có thể tin. Diệp Kinh Vân dương mắt lên, nhìn phía trước hai vị quái nhân. Hai vị quái nhân tu vi đều đã đạt đến nhân hồn cảnh cửu trọng. Giữa song phương có dòng giá thập trọng chênh lệch. Diệp Kinh Vân thở dài một hơi, hắn hôm nay cũng chỉ có thể lựa chọn đột phá tu vi cùng đối phương đánh một trận. Nhưng hắn đột phá nhất định gây nên thiên địa chấn động. Cùng võ giả bình thường không giống với, hắn hành tẩu chính là con đường nghịch thiên. Cung kiếm, đan thiên, đan võ, đan tiểu bắp, các người bốn người kéo một chút, thay ta hộ pháp, chờ ta đi ra, diệt bọn hắn. Diệp Kinh Vân nhìn về phía cùng kiếm bọn người, trong ngôn ngữ tràn đầy bạo dạn tự tin. Tốt. Sư phụ, ngươi yên tâm, có ta ở đây. Cùng kiếm nhẹ gật đầu. Đan thiên, đan võ, đan tiểu bắp đều mở miệng nói lao sư, chúng ta tin tưởng ngươi. Bọn hắn một mực liền tín nhiệm Diệp Kinh Vân. Quả nhiên là ngươi giết tam đệ. Cầm trong tay trường mâu màu đen đại vu tướng lĩnh trong ánh mắt hiện ra quần quần sát ý, hướng phía trước bước ra một bước, như là mãnh hổ rời núi, một cỗ cường đại không gì sánh được khí tức ở trên người hắn xuất hiện, quét sạch bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, bốn phía võ giả nội tâm cũng không khỏi sinh ra một loại muốn quỳ đi xuống thần phục xúc động. Ba người các ngươi ngăn cản hắn, ta ngăn cản người này, tuyệt đối không nên để bọn hắn tới gần lão sư. Cùng kiếm gầm nhẹ một tiếng, dẫn đầu xuất động, phía sau hiện ra cựu phẩm chất thái cổ chi hồn, cự kiếm hồn, tám mạch thần kiếm. Bát đạo thần kiếm lơ lửng tại quanh người hắn, tản ra ánh sáng sáng chói, trận trận kiếm khí cuốn tới. Một vị khác đại vu tướng lĩnh cầm trong tay một hắc sát roi, hung hăng đâm xuyên hư không, thẳng hướng Diệp Kinh Vân mà đi. Đan Thiên, Đan Tiểu Bắc, Đan Võ thấy thế, cùng nhau xuất động, ba người lực chiến đại vu tướng lĩnh. Bốn người toàn lực đánh ra đối kháng đại vu tướng lĩnh. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân sớm nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào đột phá bên trong. Trên thực chất, hắn đã sớm có thể đột phá, sở dĩ một mực kiềm chế, đó là bởi vì hắn nghĩ đến một cái đại bạo phát. Bây giờ, thời cơ này đã thành thục. Thể nội hùng hậu thần lực càng không ngừng quần quật lấy, giống như là hải dương đang gầm thét lấy. Thần lực không ngừng hướng phía toàn thân mà đi. Đột nhiên, trên bầu trời trong xanh xuất hiện từng đạo đen kịt mây đen, lôi âm cuộn cuộn, một đạo lại một đạo lôi đỉnh màu tím quang mang tại trong tầng mây tỏa ra, rung động âm ầm. Võ giả tiến vào võ đạo bước thứ 7 thần hồn bước chính là thượng thương chỗ không dùng, đã là tại nghịch thiên đạo ý chí. Thượng thương sẽ đối với loại người này tiến hành trừng phạt. Chỉ có bị qua 9 đạo lôi đỉnh giả, mới có thể đạt được cựu phẩm chất thái cổ chi hồn. Đột phá. Hắn tại đột phá. Hai vị đại vu tướng lĩnh nhìn thấy một màn này, liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trong bầu trời ẩn chứa kiếp nạn. Kiếp nạn như vậy kinh người không gì sánh được, là người bình thường gấp trăm lần. Bọn hắn biết kiếp nạn càng khó, liền đại biểu cho nên võ giả tiềm lực càng lớn, như thành công độ kiếp, như vậy thực lực sẽ có chất tăng lên. Chương 2642 một đường quét ngang chương 2642 một đường quét ngang hử. Loại trình độ này kiếp nạn, nếu không có người hộ pháp, cái nào dễ dàng như vậy qua. Trong đó một vị đại vu tướng lĩnh hừ lạnh một tiếng, nhận định Diệp Khinh Vân là không thể nào độ kiếp. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân huyết mạch trong người quay cuồng, linh hồn run rẩy. Linh hồn tiến vào huyết mạch, sinh ra thái cổ chi hồn lớn. Tại không có đột phá trước, Diệp Khinh Vân liền có thái cổ chiến long hồn cùng thái cổ phượng hoàng hồn. Không biết lần này, hắn sẽ được cái gì thái cổ chi hồn. Theo linh hồn cùng huyết mạch dung hợp, thời gian dần qua, trong hư không nổi lên một thanh kiếm. Kiếm này cực kỳ dài nhỏ, tựa như là một chùm sáng một dạng, phun ra nuốt vào lấy khí tức lãnh liệt. Theo kiếm này xuất hiện, lập tức, một đạo kinh người kiếm khí xông thẳng lên trời, phảng phất muốn đem trời đầm rách, thẳng đi vào lôi đỉnh màu tím nhấp nhô tầng mây. Oanh! Từng đạo lôi đỉnh chi quang hạ xuống tới, tựa như là màu tử kim lôi đỉnh mãng xà, mở ra miệng to như chậu máu, muốn đem đạo này kiếm hồn ma diệt. Cút cho ta! Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, thần niệm trực tiếp thao túng chính mình thái cổ chi hồn. Hắn đem cái này thái cổ chi hồn trở thành lịch tiên kiếm hồn. Võ giả bình thường đều sẽ yên lặng thừa nhận lôi đỉnh chi lực. Nhưng mà, Diệp Kinh Vân cùng những võ giả này không giống với, hắn hành tẩu chính là con đường nghịch tiên. Nếu nghịch tiên, hắn liền sẽ không thuận thiên ý nghịch tiên kiếm hồn đâm thủng bầu trời, mỗi một lần đâm thủng đều sẽ làm cho bầu trời run lên một cái. Siêu. Kinh thiên kiếm khí bằng tốc độ kinh người hướng phía hư không mà tới, ngạnh sinh sinh phá tan đen kịt lôi vân, xông vào đến lôi vân trung. Dài đến 100 mét kiếm mang phảng phất muốn xé rách toàn bộ thương khung. Phía trên hết thảy lôi đỉnh chi vân đều bị kiếm khí ngạnh sinh sinh phá vỡ. Một đường quét ngang, Lịch Thiên kiếm hồn xông vào đến tầng thứ 6 lôi đỉnh tầng mây, liền phát hiện tại lôi vân phía trên có một đoàn hồn phách ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Tại Diệp Khinh Vân điều khiển bên dưới, Lịch Thiên kiếm hồn hướng thẳng đến đoàn này hồn phách mà đi. Lập tức, một cỗ năng lượng kinh khủng gào thét mà đến. Thần lực mênh mông rơi vào Diệp Khinh Vân toàn thân bên trong. Tu vi tại thời khắc này nhanh chóng tăng vọt. Nhân hồn cảnh nhất trọng, nhân hồn cảnh lưỡng trọng, nhân hồn cảnh tứ trọng. Lịch Thiên kiếm hồn đang hấp thu đoàn này hồn phách sau, tiếp tục đi tới tầng thứ 7 lôi đỉnh trong tầng mây, lại phát hiện một đoàn hồn phách. Đồng dạng, Diệp Kinh Vân thao túng Lịch Thiên kiếm hồn hấp thu đoàn này hồn phách. Tu vi của hắn bắt đầu tăng vọt. Khi Lịch Thiên kiếm hồn đi vào tầng thứ 8 lôi đỉnh tầng mây sau, giờ phút này, ngồi xếp bằng Diệp Kinh Vân toàn thân có lôi quang lấp lóe. Phun ra nuốt vào lấy màu tím chi quang, nhục thân trở nên vô cùng cường đại. Tu vi của hắn đã là đi tới nhân hồn cảnh thất trọng. Khí tức cường đại quét tán bốn phía, không gian đều đọc lại một dạng. Hai vị ngay tại kịch chiến đại vu tướng linh cảm nhận được cái này một cỗ khí tức cuồng bạo, nhao nhao ngẩng đầu, con ngươi mở rộng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn, tu vi của hắn, gia hỏa này không phải tại độ kiếp, hắn là tại diệt cướp. Nghịch thiên giả, hắn là nghịch thiên giả. Hai vị đại vu tướng linh kinh hô liên tục, không được, không thể để cho hắn lại như thế đột phá xuống dưới. Nhanh chóng tiêu diệt bọn hắn. Diệp Khinh Vân quanh thân phun ra nuốt vào lấy thần quang màu tím, sợi tóc màu đen đều biến thành màu bạc, phía trên hình như có lôi đỉnh đang lóe lên. Tại Lịch Thiên kiếm hồn xông phá tầng thứ 8 lúc, phẩm chất liền tăng lên tới bát phẩm. Giờ phút này, Lịch Thiên kiếm hồn toàn lực hướng phía tầng thứ 9 lôi đỉnh tầng mây phóng đi, nhất cổ tác khí, khí thế như trường hồng. Phá! Lịch Thiên kiếm hồn toàn thân lượn lờ lấy lôi đỉnh màu tím, tản ra kinh khủng kiếm khí, bay thẳng mà đi. Vô số lôi đỉnh màu tím xen lẫn thành một tấm to lớn lưới, dùng cái này đến ngăn cản Lịch Thiên kiếm hồn. Lịch Thiên kiếm hồn dũng cảm tiến tới, toàn thân mang theo bất tử bất diệt khí tức, xông phá lôi đỉnh lưới lớn, cuối cùng đi tới tầng thứ 9 lôi đỉnh trong tầng mây. Phía trước, xuất hiện một đoàn hồn phách, cùng trước đó một dạng, ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Lịch Thiên kiếm hồn trực tiếp hấp thu đoàn này hồn phách. Đại lượng năng lượng dọc theo Lịch Thiên kiếm hồn trả về cho Diệp Khinh Vân. Điên cuồng thôn phệ bên trong, Diệp Khinh Vân trên thân khí thế phóng đại. Giờ khắc này, hắn tu vi lại đột phá tiếp, đi thẳng tới nhân hồn cảnh bắt trọng đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể bước vào đến nhân hồn cảnh cửu trọng. Loại này đột phá không đơn giản chỉ là tu vi, còn có nhục thân, kiếm đạo. Lịch Thiên kiếm đạo nâng cao một bước. Nhục thân cực kỳ cường hãn, một quyền liền có thể đánh chết một đầu ngũ trảo kim long. Thân lực cuồn cuộn, như đại dương mênh mông. Khi hết thể sau khi hoàn thành, Diệp Khinh Vân hai mắt đột nhiên mở ra, hướng phía trước nhìn lại, lập tức, một cỗ sắc bén chi quang từ trong đôi mắt bùng lên mà qua, đâm rách không gian. Phía trước, đệ tử cùng thân kiếm sắc tái nhợt, toàn thân máu me đồng địa, đối mặt đại vu tướng lĩnh như là như mưa to thế công, hắn không gì sánh được cố hết sức, ở vào hạ phòng. Nhưng hắn vẫn tại cắn răng kiên trì, phía sau cự kiếm hồn lóe lên, thi triển tám mạch thần kiếm, cùng địch nhân chém giết. Đan Võ, Đan Tiểu Bắc, Đan Thiên mặc dù ba người liên thủ giao chiến đại vu tướng lĩnh, nhưng bọn hắn ba người nhưng căn bản không phải đại vu tướng lĩnh đối thủ. Ba người so cùng kiếm còn muốn thảm. Đan Võ đoạn đi cánh tay phải, Đan Tiểu Bắc đoạn đi cánh tay trái, Đan Thiên toàn thân máu me đồng địa, trên thân không có một miếng thịt là bình thường. Chết. Cầm trong tay roi màu đen đại vu tướng lĩnh hừ lạnh một tiếng, cất bước mà đi. Hắn vỗ tới một trường. Thời hợt một trường, lại ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng, phản phất là mấy vạn tinh thần ngưng tụ cùng một chỗ, khủng bố như vậy. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi lắc đầu. Một vị nhân hồn cảnh cựu trọng võ giả một kích toàn lực, uy lực ngập trời. Đan Thiên, Đan Tiểu Bắc, Đan Võ ba người cười thảm một tiếng. Bọn hắn thua liền thua ở tu vi chênh lệch. Coi như bọn hắn tuyệt vọng lúc, đột nhiên, một bóng người xuất hiện tại trước người của bọn hắn. Nhìn qua đạo thân ảnh này, ba người trong mắt vui mừng, trên mặt cũng nổi lên kích động, lao sư. Đi ra người sừng sững bất động, đứng ở nơi đó, lãnh khốc một trường vô ra. Lập tức, hai đạo bàn tay đụng vào nhau. Oeng! Một cỗ khí lãng kinh thiên động địa từ trong lòng bàn tay bạo phát đi ra, như là cuồng phong cuốn tới. Bốn phía dãy núi tại thời khắc này kịch liệt lung lay, sau đó cùng nhau sụp đổ, khói bụi cuồn cuộn, đá vụn bay ra. Mặt đất đều thật sâu lõm vào, chiều sâu dài đến trăm mét, thoáng như giống như gì thế. Tất cả mọi người một mặt hãi nhiên. Một màn này, yên lặng như tờ. Mỗi người đều phảng phất có thể nghe được chính mình tim đập thanh âm. Bọn hắn đều kinh hãi mà nhìn xem cái kia đứng tại Đan Tiên, Đan Tiểu Bắc, Đan Võ trước người thanh niên tóc bạc. Một vị khác đại vu tướng lĩnh cầm trong tay trường mâu màu đen, lưu chuyển thần quang màu đen, hướng ngay cuồng kiếm hung mãnh đâm mà đi. Đạo đạo trường mâu hình bóng hô hấp mà đến. Diệp Khinh Vân bước ra một bước, tay áo hất lên. Lập tức, cái này từng đạo trưởng mâu hình bóng biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Khinh Vân nhìn cả người máu me đầm địa của kiếm, nhìn xem mất đi cánh tay trái Đan Võ bọn người, thân hình của hắn không khỏi run rẩy, huyết mạch trong cơ thể tại thời khắc này không ngừng mà cuồn cuộn lấy, gầm thét. Trong mắt lạnh như băng trực tiếp quét vào phía trước hai vị đại vu tướng linh trên thần, một cỗ sát ý ngập trời từ hắn trên người bạo phát đi ra, như núi như biển, bay thẳng cửu tiêu. Chương 2643 muốn ngươi hai chân hai tay thôi, chương 2643 muốn ngươi hai chân hai tay thôi, các ngươi phải chết. Tiếng giống giận dữ quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Chết. Chỉ là nhân hồn cảnh bắt trọng mà thôi, muốn giết chết hai chúng ta đã sớm đi vào đến nhân hồn cảnh cựu trọng người, đối với ngươi mà nói, thiên phương giả đảm. Cái kia cầm trong tay lấy roi màu đen đại vu tướng lĩnh cười lạnh một tiếng. Thân là đại vu tướng lĩnh, hắn sao lại không có thủ đoạn? Là ngươi, gãy mất cánh tay của bọn hắn, nhìn đối phương nắm roi chạy xuôi máu tươi, Diệp Khinh Vân thanh âm băng lãnh, trong hai mắt bùng lên lấy phẫn nộ. Không sai, là ta, như thế nào? Quái nhân khẽ miệng hơi bệnh, dáng tươi cười nghiền ngẫm căn bản không đem Diệp Khinh Vân để vào mắt. Không có như thế nào. Muốn ngươi hai chân hai tay thôi. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, thanh âm rơi xuống, hưu một tiếng, toàn bộ thân hình liền biến mất không thấy gì nữa, như là thuần di. Quái nhân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ta sẽ không để cho ngươi chết, chết, lợi cho ngươi quá rồi. Diệp Kinh Vân thanh âm lạnh lùng kia đang quái nhân trong mảng nhị vang lên, như giống như ác ma thanh âm quanh quẩn. Quái nhân não hải ông tác hưởng. Phốc xích. Cảm giác đau đớn kịch liệt giống như thủy triều vào tới. Sau một khắc, hắn khó khăn cúi đầu, phát hiện hai tay trên hai chân đều xuất hiện một đạo huyết sắc vòng. Rầm rầm. Máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Đạo kiếm khí kia thật là kinh người, nghịch thiên chi đạo, trong nháy mắt chém liền gãy mất hai tay của hắn hai chân. Quái nhân đã mất đi trọng tâm, cả người trực tiếp rơi trên mặt đất, khói bụi cuồn cuộn. Một vị khác quái nhân âm thầm nuốt nước miếng một cái, người trước mắt cường đại vượt qua tưởng tượng của hắn. Cứ như vậy một chút, liền đem đồng bạn của hắn chém giết. Đầu của hắn đều nhanh muốn động. Diệp Khinh Vân đạp ở trong hư không, mái tóc dài màu bạc theo gió tung bay, quanh thân phun ra nuốt vào lấy lôi đỉnh chi quang, toàn thân áo trắng bồ bền, trong con ngươi màu đen có một vòng sắc bén chi quang, đâm rách hư không. Chính là ngươi làm cho đệ tử ta đầy người máu tươi. Đối địch với ta, ngươi biết sẽ có kết cục gì sao? Giờ phút này, hắn tu vi tăng lên tới nhân hồn cảnh bắt trọng bên trong, trên người có vài tia đế vương chi khí. Liên phảng phất cái này đông đảo chúng sinh bất quá tại hắn nhất niệm bên trong. Vị quái nhân này chưa hề nói bất kỳ nói, đồng nhiên quay người, hắn biết mình tuyệt không phải là Diệp Khinh Vân đối thủ. Hắn thậm chí ngay cả kịch chiến Diệp Khinh Vân dũng khí đều không có. Thi triển thân pháp, nhanh chóng lấp lóe, không chút do dự vứt bỏ đồng bạn, một cách toàn tâm toàn ý nghĩ đến chạy trốn. Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, trong tay nghịch thiên kiếm trực tiếp bắn tới. Kinh khủng kiếm ảnh bằng tốc độ kinh người trực tiếp bắn tới. Lập tức, đang quái nhân trên đùi xuất hiện một vết kiếm hằn sâu, máu tươi chảy ầm ầm. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân liền xông ra ngoài, đột nhiên một quyền rơi vào quái nhân trong phần bụng. Lực lượng kinh khủng sau đó một khắc trực tiếp bạo phát đi ra. Phốc. Quái nhân lúc này phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt tại thời khắc này trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, như một tấm giấy trắng một dạng. Hắn phát ra như giết heo tiếng gào thét, toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, không còn hình dáng, tiếng kêu thảm thiết còn kèm theo máu tươi không ngừng mà từ trong miệng phun ra ngoài. Diệp Khinh Vân xuất hiện đang quái nhân trước người, mang theo quái nhân cổ áo, lạnh lùng nói, ngươi căn bản cũng không biết ngươi sẽ trả giá ra sao. Thanh âm rơi xuống, hắn đại thủ hất lên. Quái nhân như rác rưởi giống như hướng phía trước đánh tới. Vành, vành, vành. Một tòa lại một tòa núi lớn bạo tạc. Cuối cùng, quái nhân thân hình đập vào trên mặt đất, giống như chó chết, toàn thân máu me đồng địa, trong miệng răng đều mất rồi mấy quả. Bốn phía, chết hoàn toàn yên tĩnh. Hai vị nhân hồn cảnh cựu trọng võ giả cứ như vậy bị Diệp Khinh Vân đánh bại. Những người này hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi, nhìn đã lâu như vậy, còn chưa cút đi ra. Đánh giết xong hai vị đại vu tướng lĩnh sau, Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua nơi nào đó, vung vậy lịch thiên kiếm. Một đạo kiếm mang gào thét mà đến, trong nháy mắt, phía trước một khối lại một khối nham thạch cùng nhau bạo tạc. Ở nơi đó, một bóng người nổi lên. Đây là một vị quái nhân, toàn thân có bộ lông màu đỏ ngòm, như là thép nguội, lưng đeo một thanh huyết sắc chiến đao. Hắn hai đầu lông mày có một tia sắc khí, toàn thân tản ra kinh người sắc khí, xông thẳng lên trời, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn. Người này chính là Vũ Vương. Có thể được xưng là Vũ Vương đều thuyết minh tu vi của hắn chí ít trên mặt đất hồn cảnh bên trong. Quái nhân này vừa mới đi vào tới đất hồn cảnh nhất trọng bên trong, nhưng dù vậy, hắn đã đem thái cổ chi hồn tăng lên tới địa phẩm phẩm chất. Thực lực so những người kia hồn cảnh cựu trọng võ giả không biết cao gấp bao nhiêu lần, chiến lược ngập trời. Vũ Vương lúc trước một mực liền đứng ở đây, hắn tận mắt nhìn thấy hai vị đại vu tướng lĩnh là như thế nào chết tại Diệp Khinh Vân trong tay. Từng cảnh tượng lúc nãy rơi vào trong con mắt của hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy người trước mắt trên người có để hắn nhìn không thấu đồ vật. Hắn sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Cho nên, rõ ràng nhìn thấy đối phương đánh chết hai vị đại vu tướng lĩnh, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận im hơi lặng tiếng. Đi, thấy đối phương muốn đi, Diệp Khinh Vân ánh mắt lập tức trở nên sắc bén lại, trực tiếp quét vào Vũ Vương trên thân, lửa giận của ta còn chưa phát tiết hoàn tất, là ai để cho ngươi đi? Ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng ta muốn đi, ngươi ngăn không được ta. Vũ Vương khẽ miệng nhếch lên, ta mị dáng tươi cười lộ ra bạo dạ tự tin. Ai nói? Diệp Khinh Vân cười nhạo một tiếng, hắn bước ra một bước này, thương khung khẽ động, thiên địa vì đó run lên. Ta để cho ngươi lưu lại, ngươi liền phải lưu lại. Ta lưu lại không phải người của ngươi, là người của ngươi đầu. Bá đạo đến cực điểm lời nói từ trong cổ họng của hắn nhấp nhô đi ra, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Bốn phía võ giả tâm huyết bành trướng. Đây chính là Vũ Vương a, tu vi cao tới địa hồn cảnh nhất trọng. Hiện tại, Diệp Khinh Vân lại muốn Vũ Vương đầu người. Theo xuất thủ của hắn, lập tức thiên địa biến sắc. Giữa thiên địa thần khí phát sinh kịch liệt biến động. Muốn chết, thân là Vu tộc Vũ Vương, quái nhân há có thể dung nhịn nhân tộc võ giả khiêu khích? Hắn chợt quát một tiếng, trong tay chiến đao tại thời khắc này trực tiếp giơ lên. Tại chiến đao kia bên trên còn thiêu đốt lên lôi đỉnh. Huyết sắc lôi đỉnh thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, muốn đem thân thể của hắn chém nát. Nhưng mà, đạo lôi đỉnh này rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân, lại làm cho hắn không tổn thương chút nào. Không khí đều bị vô tình xé rách, nhưng Diệp Khinh Vân thân thể lại hoàn hảo vô khuyết. Tại đột phá tu vi, hắn chẳng những tu vi phóng đại, lại nhục thân cũng phóng đại, bằng vào nhục thân cường hãn, hắn hoàn toàn có thể chống lại ngũ trảo kim long. Đương nhiên, đối mặt sáu trảo kim long, hắn vẫn còn có chút độ khó. Cái gì? Vũ Vương hai mắt trợn tròn xoe tròn bo, một bộ khó có thể tin biểu lộ. Đối phương nhục thân vậy mà cường hãn đến tình trạng như thế. Bất quá, hắn không hề từ bỏ, tiếp tục giao chiến. Phía sau hiện ra một đạo kinh khủng đao ảnh, trong khoảnh khắc quét sạch mà ra, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Diệp Khinh Vân mà đi. Trong tay chiến đao tại thời khắc này biến thành ngũ mễ, cơ chiến đao, đột nhiên vừa rơi xuống, dài đến trăm mét đao ảnh gào thét mà đến. Bốn phía võ giả cảm nhận được cái này một cỗ cuồng bạo đao khí, sắc mặt đột nhiên thay đổi liên tục. Ai nấy đều thấy được, Vũ Vương chăm chú. Chương 2644 lưu lại đầu người, chương 2644 lưu lại đầu người, Vũ Vương triệt để phẫn nộ, một tiếng quát lớn, trong tay chiến đao tại thời khắc này trực tiếp giơ lên. Trên chiến đao, mấy cỗ thuộc tính khác nhau năng lượng bạo phát đi ra. Liên hỏa, lôi đình, gió lốc chờ chút tụ tập cùng một chỗ, cái này một cỗ năng lượng phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Vũ Vương thần lực trong cơ thể cuộn cuộn, toàn thân bộc phát ra địa hồn cảnh nhất trọng tu vi, khí thế tăng vọt. Chiến đao nộ phách xuống tới. Một đao này rơi xuống, phảng phất có thể đem bầu trời chém vỡ, không khí giống bị vô tình xé rách, thiên địa chấn động. Tại Vũ Vương trên lưng hiện ra to lớn chiến đao bóng dáng, trong khoảnh khắc, một cỗ khổng lồ đao khí cuốn tới. Theo xuất thủ của hắn, bốn phía võ giả tại thời khắc này cảm giác được cái kia cỗ đao khí gào thét mà đến, thể nội thần lực cực kỳ không ổn định. Bước vào địa hồn cảnh, lại có thể trở thành địa đế. Địa đế có thể biến đổi thiên địa. Địa đế cùng nhân đế có chất chính lệnh. Phanh. Diệp Khinh Vân rút ra nghịch thiên kiếm, lấy nghịch thiên kiếm để ngăn cản, hoảng sợ kiếm khí quét sạch ra, không gian đều đang run rẩy lấy. Phanh. Song phương đụng vào nhau, dẫn phát nổ lớn. Mạnh mẽ đanh thép đao khí cùng kiếm khí đụng vào nhau, quét sạch bốn phía. Bốn phía võ giả không một không lui lại. Bọn hắn đều bị Bài Sơn đảo hải khí thế cho kinh hãi đến. Vũ Vương sắc mặt hơi đổi, dưới một đao đến, người trước mắt chẳng những không có thụ thường, ngược lại còn một mặt bình tĩnh, bình tĩnh. Cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn rất lâu không có gặp được như thế khó giải quyết nhân hồn cảnh cấp bậc võ giả. Nhân loại, ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay, ngươi tất nhiên vẫn là có thể chết tại ta mạnh nhất đao kỳ bên trên, ngươi chết cũng không tiếc. Vũ Vương thần sắc dữ tợn, toàn thân tản ra cuồng bạo đao khí, táo bạo đến cực điểm. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, lúc này, vô số đạo đao ảnh phô thiên cái địa hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Vạn đao quy tông. Siêu, siêu, siêu. Cả phiến thiên địa tràn ngập vô số đạo đao ảnh, đem toàn bộ bầu trời hóa thành đao quang hải dương. Vạn đao quy tông, khủng bố như vậy. Diệp Khinh Vân nhìn về phía Vũ Vương, khẽ lắc đầu. Chiêu này chính là ngươi một chiêu mạnh nhất, không khỏi quá nước đi. Bên khóe miệng mang theo một tia trêu tức, hắn nhẹ nhàng ngẩng lên lấy tay phải, hướng phía trước quơ quơ. Trong chốc lát, tràn ngập ở trong hư không đao ảnh tại thời khắc này cùng nhau vỡ vụn, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Đến cuối cùng, liên tiếp như là tiếng pháo nổ vang lên. Vô số đạo đao ảnh giống bị một trận cuồng phong sống sờ sờ thổi đi. Một màn này để không ít người mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh hãi. Chỉ là phất phất tay, liền phá giải đối phương mạnh nhất chiêu thức. Điều đó không có khả năng. Vũ Vương giống to, căn bản không tin một màn này, trong hai con ngươi hiện ra tơ máu. Đối phương hóa giải chiêu thức của hắn quá mức dễ dàng. Nước. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Vũ Vương, miệng phun một cái băng lãnh chữ. Người một chết. Vũ Vương lôi đình giận dữ, thần sắc bặm mẹo, chỉ lên trời gầm thét, giờ khắc này, cả người hắn biến thành một thanh tản ra ngập trời sát khí cự đao. Nhân đao hợp nhất. Hưu. Cự đao đâm thủng bầu trời, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi, tản ra kinh khủng nhất đao khí. Bốn phía võ giả đều cảm nhận được thân thể của mình đều nhanh muốn bị đao khí này xé rách, bọn hắn không thể thừa nhận được Vũ Vương đao khí. Một chút người nhỏ yếu đã ở cỗ này cuồng bạo đao khí bên dưới, thân thể bạo tạc. Cung kiếm, Đan Thiên, Đan Tiểu Bắc, Đan Võ Đô một mặt khẩn trương nhìn xem Diệp Khinh Vân. Vũ Vương đao phảng phất có thể núi vỡ vụ sông. Diệp Khinh Vân nhìn về phía hóa thành cự đao Vũ Vương, mỉm cười, bên khóe miệng nhấc lên một vòng nghiền ngẫm đường cong đến. Hắn rút ra Lịch Thiên kiếm. Giờ khắc này, hắn phảng phất biến thành hạch tâm của thế giới, thiên địa trung tâm. Ở trên người hắn ngập trời kiếm khí phóng xuất ra. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện vô số đạo kiếm ảnh. Hắn nhẹ nhàng hướng lấy phía trước một chút. Lập tức, giữa thiên địa, vô số đạo kiếm ảnh bay tới, tản ra quần quần kiếm ý trong nháy mắt, những kiếm ảnh này tạo thành một cái tự đại kiếm trận, trực tiếp đem Vũ Vương vây khốn. Tuy ý Vũ Vương như thế nào thi triển thủ đoạn, hắn đều không thể phá giải kiếm trận này. Vũ Vương sắc mặt âm trầm, đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, con ngươi co rụt lại, thần thoại kiếm đạo trình độ. Hắn nghĩ tới một cái tin đồn, kiếm giả tu luyện tới phía sau, cảnh giới hóa thành thần thoại kiếm đạo, chí tôn kiếm đạo, cao thần kiếm đạo. Đây là kiếm đạo đỉnh phong cảnh giới. Ba đại cảnh giới lại phân làm tiểu thành, đại thành, viên mãn. Diệp Khinh Vân trước đó không đơn giản tu vi tăng lên, mà lại kiếm đạo trình độ đã tăng lên tới thần thoại kiếm đạo đại thành trình độ. Vũ Vương đao đạo trình độ chí ít tại thần thoại tiểu thành bên trong, hoàn toàn không phải Diệp Khinh Vân đối thủ. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình là như vậy nhỏ bé. Tại Diệp Khinh Vân trước mặt, hắn giống như là cầm một cây đao tiểu hải tử. Bá. Trong hư không, vô số đạo kiếm ảnh gào thét mà đến, lấy thế dễ như trở bàn tay trực tiếp cướp đi Vũ Vương tính mệnh. Hắn hóa thành huyết vụ đầy trời, tiêu tán không gian. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái, trên mặt nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Nơi này thiên đạo thạch, ta muốn lấy hết, có thể có ý kiến? Diệp Khinh Vân đảo qua những võ giả này, nhàn nhạt mở miệng nói, "Không có, không có." Những người này nhao nhao mở miệng nói. Nửa ngày sau, Diệp Khinh Vân đạp ở trên chiến xa, mang theo cùng kiếm, Đan Thiên, Đan Tiểu Bắc, Đan Võ bốn người hướng phía đi săn chi thành phủ thành chủ mà đi. Vừa tiến vào phủ thành chủ, Thanh lão liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ, mang trên mặt dáng tươi cười, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói, "Ta từ trên người của các ngươi cảm nhận được không ít thiên đạo thạch, các ngươi là đem đổi lấy điểm tích lũy sao?" "Đúng vậy." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, lấy ra một viên nhẫn không gian, đưa cho Thanh lão. Nhẫn không gian này bên trong có đại lượng thiên đạo thạch. Thanh lão thần niệm vi hơi quét, sau một khắc, ánh mắt của hắn liền sáng lên. Thiên phẩm thiên đạo thạch có 58,000320 quả, địa phẩm thiên đạo thạch có 89,999 quả, phàm phẩm thiên đạo thạch có 109,000863 quả, không sai, không sai. Ta sẽ đem bọn hắn đổi lấy điểm tích lũy. Đem những điểm tích lũy này hết thảy chia đều là 5 phần đi. Diệp Khinh Vân suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Sư phụ, công lao ngươi lớn nhất, lẽ ra là của ngươi." Cổn Kiếm nói ra. "Đúng vậy a, lão sư, này chúng ta không thể nhận." Đan Thiên bọn người cùng nhau mở miệng nói. Năm người câu thông bên dưới, Diệp Khinh Vân quyết định chính mình muốn bảy thành, còn lại 3 thành cho Cổn Kiếm, Đan Thiên, Đan Tiểu Bắc, Đan Võ bốn người chia đều. "Diệp công tử, còn có cái gì cần đổi sao?" Thanh lão mỉm cười. "Có." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, từ trong nhẫn không gian lấy ra 4 cái bao khỏa. Mở ra bao khỏa, Thanh lão hít vào một ngụm khí lạnh. 3 cái đại vu tướng lĩnh đầu người, còn có một cái vu vương đầu người. Tất cả đều là ngươi giết. Thanh lão gặp Diệp Khinh Vân gật đầu, lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Diệp Khinh Vân. "Tốt, đem bọn ngươi điểm tích lũy lệnh bài cho ta đi." Hắn nói ra, sau đó tay chỉ một chút, lập tức hóa thành 5 đạo quang mang phân biệt rơi vào Diệp Khinh Vân điểm tích lũy trên lệnh bài. "Ông." Diệp Khinh Vân điểm tích lũy trên lệnh bài số lượng đã biến thành hơn 300 triệu. Chương 2645 Cửu Lôi thôn Long, chương 2645 Cửu Lôi thôn Long, giới hội có thập bát đại đi săn không gian, trong đó có một đi săn không gian lớn nhất, nó được xưng là Chí Tôn không gian. Chí Tôn trong không gian linh lực cuồn cuộn, cường giả vô số. Tại Chí Tôn trong không gian có một cây cột khổng lồ, tráng kiện không gì sánh được, bị một đầu cự long quấn quanh lấy. Cái này một cây trụ rất dài, ước chừng trăm trượng, nhưng mà lại chỉ ghi chép 11 người danh tự. 11 người này chính là điểm tích lũy xếp tại top 11 người. Giờ phút này, tại hạng 11 trên có khắc ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, thương kiếm. Nhưng đột nhiên, một vệt kim quang chợt lóe lên, đầu kia quấn quanh ở trên cây cột cự long màu vàng đột nhiên bắt đầu chuyển động. Đầu đi tới phía dưới cùng, tại thương kiếm danh tự dừng lại, chợt phun ra một ngụm kim khí. Đợi đến sương mù màu vàng tiêu tán, đám người rõ ràng trông thấy ở vào người cuối cùng đã không còn là thương kiếm. Diệp Kinh Vân, hắn là ai? Người này đoạt thương kiếm thứ tự, thương kiếm biết, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Theo danh tự cải biến sau, các đại không gian trên hư không đều xuất hiện một đạo màu vàng danh tự. Tuyệt thế thiên tiêu, thứ 11, Diệp Kinh Vân. Các đại không gian võ giả đều biết cái tên này. Trong lúc nhất thời, Diệp Kinh Vân thanh danh phong đại. Thứ 12 tòa đi săn không gian, phụ thành chủ. Chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ điểm tích lũy xếp hạng tại người thứ 11. Thanh lão mặt mỉm cười mà nhìn xem Diệp Kinh Vân. A, không biết xếp tại hạng nhất chính là ai? Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. Xếp tại hạng nhất chính là huyết thiên kiếm, hắn điểm tích lũy ở vào 900 triệu nhiều. Thanh lão nói ra. Diệp Kinh Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả mọi người tại không gian đi săn bên trong kiếm lấy điểm tích lũy, trên lệch làm sao lại lớn như vậy? Thanh lão tựa hồ biết Diệp Kinh Vân đang suy nghĩ gì, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ngươi hẳn là đi một chuyến Chí Tôn không gian. Chí Tôn không gian? Diệp Kinh Vân sững sờ. Đối với tòa thứ nhất đi săn không gian lại được xưng là Chí Tôn không gian. Chí Tôn không gian tụ tập rất nhiều thiên kiêu chi tử. Không ít người điểm tích lũy kiếm lời đủ, đều sẽ tốn hao điểm tích lũy tiến về Chí Tôn không gian Long mạch chi địa. Long mạch chi địa? Diệp Kinh Vân sững sờ. Không sai, Long mạch chi địa, phàm là phá giải nhất mạch, liền có thể thu hoạch được 100 triệu điểm tích lũy. Đồng thời, tại Long mạch chi địa bên trong tu luyện sẽ có làm ít công to hiệu quả. Cho đến trước mắt, mạnh nhất là huyết thiên kiếm, hắn đã phá giải ngũ mạch, chính hướng phía mạch thứ 6 phá giải. Thanh lão mở miệng nói, vậy liền đi Chí Tôn không gian tốt. Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, hỏi, tiến về Chí Tôn không gian cần bao nhiêu điểm tích lũy? 100 triệu. Thanh lão cười hồi đáp, 100 triệu điểm tích lũy. Diệp Kinh Vân hít vào một ngụm khí lạnh, có thể kiếm được 100 triệu điểm tích lũy người ít nhất nói rõ thực lực của bọn họ không tệ. Cho nên, có thể tiến vào Chí Tôn không gian người đều có thể xưng là thiên kiêu chi tử. Ngươi có thể dùng 100 triệu điểm tích lũy tiến về Chí Tôn không gian, còn lại điểm tích lũy có thể đổi lấy vật phẩm. Thanh lão nói ra. Tốt, vật phẩm chỗ nào nhìn? Diệp Kinh Vân hỏi. Thanh lão từ trong cửa tay áo lấy ra một trương quyển trục, đưa cho Diệp Kinh Vân, nói ra, nơi này đều biết. Diệp Kinh Vân tinh tế nhìn một cái, con mắt đột nhiên sáng lên. Biến dị thần quả, 100 triệu điểm tích lũy. Liên một viên trái cây liền cần 100 triệu điểm tích lũy. Quả này con đối với biến dị thể có lợi ích cực kỳ lớn, phục dụng nó sẽ có không nhỏ cơ hội hai lần biến dị. Thanh lão giải thích nói, biến dị thần quả nếu giá trị 100 triệu điểm tích lũy, tự nhiên có nó đối ứng với nhau giá trị. Biến dị thể là hiếm thấy võ giả, nói chung, biến dị thể võ giả lại so với võ giả bình thường cường đại, bọn hắn trưởng thành không gian rất lớn, chuyên môn, biến dị thể có 9 lần biến hóa, nhưng bọn hắn muốn hai lần biến dị, độ khó không nhỏ. Mà nuốt viên này biến dị thần quả, liền sẽ tăng lên rất nhiều bọn hắn hai lần biến dị tỷ lệ. Thanh lão vừa cười vừa nói, vậy ta liền muốn viên này biến dị quả đi. Diệp Kinh Vân mở miệng nói, trước mắt hắn hay là biến đổi biến dị thể. A, thanh lão nhất cứ thế, thật sâu nhìn về phía trước thanh niên áo trắng, chợt mỉm cười, liền lấy ra một viên thất thải trái cây, đưa cho Diệp Kinh Vân. Thất thải trái cây chính là biến dị thần quả. Diệp công tử, ngươi còn có hơn 100 triệu điểm tích lũy có thể dùng, sau đó, ngươi cần gì? Thanh lão nói ra. Diệp Kinh Vân nhìn một chút, tìm một chút, liền nói ra, liền muốn bộ công pháp kia đi. Cửu Lôi Thôn Long. Công pháp này chính là thần linh tu luyện công pháp, tục truyền nói, năm đó, vị này thần linh lấy lôi đỉnh chi lực nuốt sống một đầu cự long, hình thành lôi đỉnh cự long. Con rồng này nhiễm lấy thiên đạo ý chí, uy lực phi phàm. Tốt. Bộ công pháp kia có thể rất khó học được. Thanh lão nhắc nhở một tiếng. Không sao. Diệp Kinh Vân mở miệng nói. Cứ như vậy, hắn bỏ ra 100 triệu điểm tích lũy đổi Cửu Lôi Thôn Long. Sau đó, cung kiếm, đan thiên, đan tiểu bắc, đan võ cũng là đổi lại mình cần có đồ vật. Một đoàn người liền tới đến trong thành mật thất, tiến hành tu luyện. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân tiến vào trong mật thất. Bàn tay hắn bung lên, lập tức, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên tròn trịa thất thải đan dược. Chính là biến dị thần quả. Giờ phút này, hắn tế ra biến dị thể, ở trên người hắn rất nhanh liền nổi lên từng mảnh tinh mịn lân phiến hình thoi, màu đỏ sẫm, lóe ra hàn quang. Thiên điệu to lớn, không thiếu cái lạ. Diệp Kinh Vân nhìn thấy lòng bàn tay trái cây kia, mỉm cười, sau một khắc, hắn không do dự nữa, trực tiếp nuốt viên trái cây này xuống dưới. Lập tức, một ngụm cực kỳ nồng nặc linh khí như suối nước giống như tràn vào trong miệng, hướng phía tứ chi mà đi. Lập tức, Diệp Kinh Vân trên người lân phiến bỗng nhiên trở nên càng tăng thêm, như mặc một bộ nặng nề lân giáp. Đồng thời, lân phiến không còn là hình thoi, mà là hình kiếm. Cùng lúc đó, Diệp Kinh Vân thần niệm khẽ động, những lân phiến này liền thoát ly thân thể, ở phía trước hợp thành một cái hộ thuẫn đến. Đây cũng là hai lần biến hóa sao? Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái. Tiếp đấy, hắn tu luyện một chút Cửu Lôi Thôn Long. Cái này Cửu Lôi Thôn Long cần dùng lôi đình đi thôn vệ một đầu cự long. Thằng đến hóa thành 9 con rồng lớn chính là đại thành. Diệp Kinh Vân ngồi xếp bằng, thầm nói, đôi mắt lóe ra một đạo tinh quang đến. Cửu Lôi thôn Long tu luyện tới cuối cùng, có thể dẫn thiên địa chi lực, làm ra chín đầu lôi long đến, uy lực mạnh mẽ. Tu luyện vài ngày sau, Diệp Kinh Vân liền quyết định tiến về Chí Tôn không gian. Cùng kiếm bọn người quyết định lưu ở nơi đây. Hắn cùng cùng kiếm bọn người cáo biệt sau, liền tới đến trong phủ thành chủ. Diệp công tử, nhưng là muốn đi Chí Tôn không gian, nhìn qua đến thanh niên áo trắng, thanh lão mỉm cười mở miệng nói. Đúng vậy, tiền bối. Diệp Kinh Vân mở miệng nói, cũng không giấu giếm. Tốt. Thanh lão nhẹ gật đầu, liền phất ống tay áo một cái, lập tức ở phía trước xuất hiện một vòng ánh sáng. Trực tiếp đi vào, ngươi liền có thể đạt tới Chí Tôn không gian. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, thân hình run lên, nhanh chóng bước vào đến trong vòng sáng, toàn bộ thân ảnh thời gian dần qua biến mất không thấy. Chương 2646 dẫn rồng mà đến, chương 2646 dẫn rồng mà đến. Diệp Kinh Vân tiến vào trong trận pháp, đột nhiên, trận pháp chuyển đến một cơn chấn động. Sau một khắc, hắn liền phát hiện chính mình đi tới một mảnh lôi vực bên trong. Lôi vực ẩn chứa cực kỳ năng lượng cuồng bạo. Võ giả bình thường đến chỗ này, có chút bất ngờ, liền sẽ bị lôi đỉnh đánh chết. Bất quá, Diệp Kinh Vân khác biệt. Hắn liếm môi một cái, thật sự là trời cũng giúp ta. Ta chính là ở đây tu luyện Cửu Lôi thôn Long đi. Bất quá, tu luyện Cửu Lôi thôn Long cần thôn vệ cự long. Trên người ta máu tươi có rồng hương vị, hẳn là đủ để gây nên không ít cự long đến đây đi. Diệp Kinh Vân âm thầm nghĩ tới, sau đó cắn trên ngón trỏ tay phải. Một giọt máu tươi chính là hiện lên ở trước người hắn, tản ra hoảng sợ khí tức. Hắn hiện tại tu vi tăng lên tới nhân hồn cảnh bắt trọng bên trong, lại thêm trong cơ thể hắn vốn là chảy xuôi long huyết, giọt máu này đủ để dẫn phát các đại yêu thú chú ý. Tốt, hiện tại liền tu luyện Cửu Lôi thôn Long đi. Thanh âm rơi xuống, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi ở trên không trung. Tối nghĩa mà huyền diệu khẩu quyết tại trong miệng hắn yên lặng nhớ tới. Trong lúc nhất thời, thiên địa run rẩy, cộng minh. Thiên địa chi lôi chính hướng phía Diệp Kinh Vân phương hướng tụ đến. Những này lôi đỉnh màu tím từng cái hướng lấy Diệp Kinh Vân con mắt mà đi. Theo sát lấy, lôi đỉnh càng ngày càng nhiều, trải rộng hai cái trong đôi mắt, lôi quang bùng lên, chung quanh thần khí đều trở nên cuồng bạo lên. Tại Diệp Kinh Vân như vậy trong tu luyện, giờ phút này, phía dưới, biển cả không ngừng mà cuồn cuộn lấy. Ầm ầm. Ở vào hải dương chỗ sâu một đầu to lớn mãng long ngửi thấy long huyết, huyết mạch trong người đều bởi vì kích động mà không ngừng cuồn cuộn lấy. Long huyết, là long huyết, dù là chỉ có một giọt, ta đều có thể cá chép hóa rồng, hóa thành chân chính cự long. Trong mấy mắt, một đầu dài đến hơn 1000 mét mãng long xông ra bờ biển, che khuất bầu trời, trừng mắt đỏ bừng mắt to, chỉ lên trời gầm thét. Hắn miệng nói tiếng người, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trong hư không giọt máu tươi kia vị trí. Tốc độ rất nhanh, coi như hắn muốn tới lúc. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên bay tới một đầu đằng xà. Một đôi lôi hỏa cánh phe phẩy, trong lúc nhất thời, cuồng phong nổi lên, không gian đều phảng phất muốn nát. Con rồng này máu là ta phát hiện. Lan. Đằng xà khẩu nói tiếng người, tu vi đến loại tình trạng này yêu thú đều có thể miệng nói tiếng người. Bảo vật khi cường giả đoạt được. Mãng long gầm thét lên. Rất nhanh, song phương liền giao chiến ở cùng nhau. Trận trận tiếng gào thét vang lên. Kịch chiến âm thanh đưa tới Diệp Khinh Vân chú ý, hắn chầm chậm mở mắt, một tia chớp chi quang tử trong hai con người chợt lóe lên. Phía trên, mấy đạo lôi đỉnh hồ quang điện đụng vào nhau, bộc phát ra màu tím chi quang, nhưng rất nhanh, màu tím chi quang lại biến mất không thấy. Diệp Khinh Vân hướng phía trước nhìn lại, tại trước người hắn dọn kia long huyết một mực đi theo hắn. Hắn hướng phía trước đi đến, liền thấy hai đầu quái vật khổng lồ ngay tại chém giết lấy. Đó là một con chăn rồng cùng một đầu đằng xà. Song phương giao chiến đến vô cùng kịch liệt, nhưng mà lại không có gây nên Diệp Khinh Vân chút nào hứng thú. Hắn thầm nói, bất quá là hai đầu mỹ long. Cửu Lôi thôn Long thôn vệ càng tôn quý rồng, như vậy uy lực lại càng lớn. Trước mắt cái này hai tôn quái vật khổng lồ cũng không phải là cái gì tôn quý long tộc, Diệp Kinh Vân đương nhiên sẽ không lựa chọn dùng lôi đỉnh đi thôn vệ bọn chúng. Bất quá, thanh âm hắn tuy nhỏ lại rõ ràng bị mãng long cùng đằng xà nghe thấy. Mãng long cùng đằng xà nhao nhao dừng tay, như đèn lồng giống như đôi mắt cùng nhau hướng lấy Diệp Kinh Vân nhìn lại, tràn đầy hàn ý nho nhỏ nhân loại, ngươi cũng dám xem nhẹ chúng ta. Cho dù chúng ta không phải thật sự rồng, nhưng muốn nuốt người, hay là chuyện dễ như trở bàn tay. Bọn chúng nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân. Đằng xà trực tiếp xuất thủ, một đôi cánh phe phẩy. Trong đó một cái màu xanh cánh phun ra nuốt vào lấy vô tận địa quang, một cái khác trên cánh thiêu đốt lên vô tận hỏa diễm. Phản phất là lôi hỏa hỏa hóa thân. Mãng long giãy giụa thân thể cao lớn, dương nhanh múa bước hướng phía Diệp Kinh Vân mà đi. Diệp Kinh Vân cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào. Hắn bước ra một bước, hai tay mở ra, lập tức, giữa thiên địa vang lên tiếng oanh minh. Một đạo lại một đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo lôi đỉnh đều có như thân cây trắng kiện. Kinh khủng lôi đỉnh tùy ý dưới mặt đất hàng, hội tụ thành một tấm to lớn hình lưới. Diệp Kinh Vân dũng cảm tiến tới, hướng phía trước mà đi. Mãng long cùng đằng xà tu vi đều đạt đến địa hồn cảnh nhất trọng bên trong, thân thể của bọn hắn cường hãn. Bất quá, Diệp Kinh Vân bây giờ nhục thể có thể đối kháng được tam trảo kim long. Vành, vành, vành. Diệp Kinh Vân xông thẳng lên đi, không nhìn đối phương lôi đỉnh, một quyền tiếp lấy một quyền rơi xuống. Vành. Mãng long nhận nặng nề lực lượng, toàn bộ thân hình bóp méo đứng lên, trực tiếp là đáp xuống trên đại dương bao la, nhấc lên trận trận sóng lớn. Một đầu khác đằng xà cũng không chịu nổi, nhận nặng nề một kích, không ngừng lui ra phía sau. Đến cuối cùng, nó đôi mắt hiện ra sợ hãi chi quang, liều mạng phe phẩy cánh, hướng phía nơi xa mà đi. Nhưng mà, tốc độ của nó căn bản là không sánh bằng Diệp Kinh Vân. Hưu. Diệp Kinh Vân thân ảnh rất mau ra hiện tại tiền phương của nó. Các hạ, ta có thể trở thành tọa kỵ của ngươi, cầu ngươi đừng giết ta. Đằng xà khẩu nói tiếng người, thanh âm đều đang run rẩy lấy, nó hoàn toàn không nghĩ tới trước mắt vị thanh niên áo trắng này sẽ có cường đại như vậy sức chiến đấu. Ngươi còn chưa xứng trở thành chủ nhân của ta tọa kỵ. Đúng lúc này, màu sắc cổ xưa trong chiếc nhẫn truyền đến một đạo khinh thường thanh âm, ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu đỏ đột nhiên chạy ra. Hỏa Diễm Chí Tôn trực tiếp mở cái miệng động, một ngụm liền đem Đằng Sa nuốt xuống, sau đó đung đưa đôi chó, một mặt nhân tính hóa đi tới Diệp Khinh Vân bên người, còn nói: "Hừ, chủ nhân tọa kỵ chỉ có thể là ta. Hỏa Diễm Tôn sư, ngươi đến cùng phát sinh biến hóa gì?" Diệp Khinh Vân mở to hai mắt nhìn, một mặt rung động. Vừa rồi, hắn tận mắt nhìn thấy Hỏa Diễm Chí Tôn mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm liền đem quái vật khổng lồ Đằng Sa nuốt xuống. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. "Chủ nhân, chậm một chút cùng ngươi nói, ta đi ngủ." Nói xong lời này, Hỏa Diễm Chí Tôn liền hóa thân thành huyết quang, một lần nữa về tới Diệp Khinh Vân trong nhận không gian. Diệp Khinh Vân không còn gì để nói. Đúng lúc này, sau lưng của hắn toát ra mồ hôi lạnh. Một cỗ linh ý đánh tới, tràn ngập tại giữa cả thiên địa. Giữa thiên địa, đột nhiên nổi lên cuồng phong bạo tuyết. "Giống." Một đạo to rõ tiếng gầm gừ từ trong mây đen truyền đến, tiếng giống chấn động hư không, như lôi đỉnh cự long đang gầm thét lấy. Chỉ thấy tại cách đó không xa một đoàn không gì sánh được to lớn mây đen hướng phía bên này mà đến, trong mây đen thỉnh thoảng lóe ra hào quang màu xanh. Một đạo thân ảnh khổng lồ xuyên thẳng qua tại trong mây đen, chính bằng tốc độ kinh người hướng phía bên này nhanh chóng mà đến, phía dưới yêu thú cảm nhận được cái này một cỗ khí tức kinh khủng, toàn bộ nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. "Rồng." Diệp Khinh Vân liếm môi một cái, sắc mặt nổi lên vẻ kích động. Không biết là chủng loại gì cự long, trong mắt của hắn tràn đầy chờ mong. Chỉ thấy phía trước, mây đen kia cấp tốc mà đến, không ngừng mà vang lên kinh thiên động địa tiếng hô. Giờ khắc này, thiên địa đều phảng phất động lại một dạng. Chương 2647 thứ nhất nuốt chương 2647 thứ nhất nuốt giống. Một đạo to rõ tiếng gầm gừ theo gió mà đến, chấn động thiên địa. Nơi xa, một đoàn mây đen phiêu đãng ra, tia chớp màu xanh tại trong mây đen không ngừng lấp loé. Một đạo thân ảnh khổng lồ xuyên thẳng qua tại màu đen trong tầng mây, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bên này bay tới. Phía dưới dãy núi, trong hải dương yêu thú tất cả đều thần phục, nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, tâm thần cũng sợ. Long huyết. Mây đen bay tới, một đạo như sấm nổ giống như thanh âm đột nhiên vang lên. Giữa thiên địa, truyền đến một cỗ cực kỳ năng lượng của bạo. Oanh. Mây đen tan đi, một đạo dài đến ngàn mét thân ảnh nô đầu ra. Đây là một đầu màu xanh cự long. Quanh người hắn màu xanh, trải rộng lớp vảy màu xanh, trên đỉnh đầu còn có một cây hình dạng xoắn ốc độc giác, phun ra nuốt vào lấy hàn quang. Hai cái như đèn lồng giống như lớn con mắt chính nhìn về phía Diệp Khinh Vân, ánh mắt nhắm người mà phệ. Thân rồng phía dưới có bốn cái dữ tợn mà sắc bén cự trảo, giống như tùy tiện một trảo, liền có thể vỡ nát một tòa núi lớn mạnh, khủng bố như vậy. Thanh Long nhìn Diệp Khinh Vân một chút, ánh mắt liền chuyển rời đến lơ lửng huyết dịch, nuốt nước miếng một cái, nó có thể cảm nhận được tinh huyết này ẩn chứa cuồng bạo năng lượng. Mở ra miệng to như chậu máu, đột nhiên hướng phía giọt kia máu nuốt vào. Chỉ là một đầu địa giai Thanh Long sao? Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, nói cũng được, liền ngươi. Điều khiển Cửu Lôi Thôn Long. Hắn lơ lửng ở trên không trung, hai con ngươi bắn ra trong vắt tinh quang, trong tay chậm rãi kết ấn. Trong hư không, liền muốn một ngụm thôn vệ tinh huyết Thanh Long con ngươi rụt lại một hồi, một đạo tráng kiện huyết sắc lôi đỉnh ầm vang rơi xuống. "Giống." Thanh Long ngửa mặt lên trời gào thét. Nó thân rồng run lên, một đạo cực kỳ khí tức cuồng bạo từ hắn trong miệng không ngừng mà phun ra nuốt vào ngưng tụ. Cái kia một nguồn lực lượng để cho người ta hãi nhiên, sợ hãi, giống như có thể phá hủy giữa thiên địa hết thảy sinh vật. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ. Từng đạo làm người sợ hãi ba động từ trên người hắn chậm rãi lan tràn. "Long uy." Thanh Long con ngươi lại lần nữa có bảo, "Ngươi bất quá là một nhân loại nhỏ nhỏ, tại sao có thể có Long uy?" Diệp Khinh Vân lời nhắc cùng nó nói nhảm, trong tay không ngừng mà kết ấn. Trong chốc lát, giữa thiên địa hiện ra đạo đạo lôi đỉnh, như cột nước kích cỡ tương đương, quét ngang mà đến, tản ra hào quang chói sáng. Giờ khắc này, đen kịt trong tầng mây bị vô số đạo lôi đỉnh đâm xuyên, hắc ám bị quang mang xua đuổi. Phô thiên cái địa lôi đỉnh rơi thẳng xuống tới, phát ra trận trận tiếng vang minh, vang vọng đất trời. Cái này đạo đạo lôi đỉnh hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo lôi đỉnh to lớn, mang theo không thể ngăn cản năng lượng ầm vang rơi vào Thanh Long trên thân. Thanh Long muốn ngăn cản, có thể đạo lôi đỉnh kia năng lượng quá mức cuồng bạo. Lấy thế dễ như trở bàn tay trong nháy mắt đánh tới, đưa nó hủy diệt. Hủy diệt lại sinh ra. Diệp Khinh Vân hiện tại đã tu luyện thành Cửu Lôi Tôn Long thứ nhất bước. Hắn phủi tay, nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Hắn hiện tại đã đến Chí Tôn không gian, hướng thẳng đến Long mạch chi địa phương hướng mà đi. Không bao lâu, hắn liền xuất hiện tại Long mạch chi địa bên trong. Phía trước có 9 ngọn núi, mỗi một ngọn núi đều xuyên thẳng mây xanh, khí thế bằng bạc, như là một đầu đốn lượn tự long. Nơi này chính là Long mạch chi địa. Mỗi sông phá nhất mạch, liền có thể thu hoạch được 100 triệu điểm tích lũy. Khoảng cách kết thúc càng ngày càng gần. Theo Diệp Khinh Vân đến, không ít người phát hiện hắn, đều là đối với hắn xì xào bàn tán. Đây không phải xếp hạng thứ 11 Diệp Khinh Vân sao? Hắn cướp đi Khương Kiếm thứ tự, Khương Kiếm đối với cái này rất phẫn nộ, đã đi sông Long mạch chi địa, bây giờ ngay tại sông mạch thứ nhất. Long mạch chi địa phi thường có sông, bây giờ biến thái nhất chính là huyết thiên kiếm, hắn đã xâm nhập đến Long mạch chi địa mạch thứ 6 chúng. Có ít người nhận ra Diệp Khinh Vân, thầm nói: Long mạch chi địa có 9 ngọn núi mạch, trong dãy núi có vô số cửa hàng, những cửa động này lại được xưng là nhập mạch động. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân hóa thành một vòng lưu quang, thẳng đến ngọn núi thứ nhất mạch mà đi. Rất nhanh, thân ảnh của hắn chậm rãi hạ xuống đại địa, tùy tiện tìm một cái cửa hàng mà đi. Theo sự xuất hiện của hắn, đưa tới không ít ngay tại sông mạch thứ nhất võ giả. Diệp Khinh Vân rất mau tìm đến một cửa hàng lớn kia giống như là rồng miệng, từ nơi này đi vào, liền có thể ngăn cản long mạch. Gặp Diệp Khinh Vân hướng phía động này trước mồm đi, bốn phía võ giả đều là sửng sở, chợt bên khóe miệng nhấc lên một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm đến. Hắn chẳng lẽ cũng không biết ai ở đây trong động cầu sao? Diệp Khinh Vân tiếng bước chân làm cho ở vào long mạch trong động khẩu người quát lên một tiếng lớn, không nhìn thấy ta ở chỗ này sao? Lan. Ngồi xếp bằng thanh niên mở tròn mắt, một sát na, phía sau hiện ra một đạo kiếm ảnh. Trên thân kiếm bị một đầu huyết sắc tiểu long quấn quanh lấy, miệng rồng nuốt lấy mũi kiếm. Khí tức trên thân trong nháy mắt bao phủ một phương thiên địa. Đây là một tôn tu vi đã đạt đến địa hồn cảnh tam trọng cường giả. Võ giả tại đi săn không gian lịch luyện, không hạn chế tu vi tăng lên, cũng chính là bởi vì dạng này, không ít võ giả tu vi đột phá đến nhân hồn cảnh bên trong, mà càng có đã đi tới địa hồn cảnh bên trong. Trước mắt, tu vi cao nhất có mấy người? Huyết Thiên Kiếm, Công Tôn Vô Cực, Nam Cung Vân Kiếm, Hoa Luân Kiếm, người chết này tu vi đều đi tới địa hồn cảnh cựu trọng bên trong, bọn hắn chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào thiên hồn cảnh bên trong. Diệp Khinh Vân lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn về phía vị này mặt mũi tràn đầy lệ khí, rất là phách lối thanh niên, trực tiếp lựa chọn không nhìn, bước ra một bước, hướng phía long khẩu mà đi. Muốn chết. Thương kiếm lôi đình giận dữ, tên của hắn lần bị một cái tên là Diệp Khinh Vân võ giả thay vào đó sau, tâm tình của hắn liền rất tồi tệ, bây giờ gặp một thanh niên lạ lẫm không nhìn hắn, hắn há có thể không giận. Cầm trong tay lợi kiếm, hướng phía Diệp Khinh Vân quét ngang mà đi. Ta khuyên ngươi không cần muốn chết, không phải vậy sẽ không có kết quả tử tế. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn xem Thương kiếm. Thế nhưng là Khương kiếm đem Diệp Khinh Vân lời nói xem như gió bên tai, kiếm càng không ngừng quơ, một kiếm đâm tới. Diệp Khinh Vân thân hình khẽ nghiêng, không gì sánh được xảo diệu tránh đi đối phương một kiếm. "Ân, có thể tiếp được ta một kiếm." Khương kiếm biểu lộ tương đương kinh ngạc, hắn thấy, đương đại chỉ có Nam Cung Vân kiếm, Hoa Luân kiếm, Huyết Thiên kiếm ba người này mới có thể tiếp được hắn một kiếm này. Người trước mắt, nhìn qua bình thường, không phải cái gì nổi danh hạng người, lại cũng có thể tiếp được hắn một kiếm. "Không sai, không sai, có thể ngăn cản ta một kiếm, xem ở này phân thượng, ngươi cho ta quỳ xuống đất dập đầu nhận lầm, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng." Khương kiếm trong mắt tràn đầy khói mù, trên mặt hiện ra khiêu khích chi ý, ta có thể ngăn cản ngươi một kiếm, không biết ngươi có thể hay không ngăn cản ta một kiếm này đâu. Diệp Khinh Vân cười nhạo một tiếng, không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp rút ra Nghịch Thiên kiếm, thi triển Nghịch Thiên một kiếm. Lập tức, hoảng sợ kiếm khí gào thét mà đến, toàn bộ long mạch đều đang run rẩy lấy, như cơn lốc hướng phía Khương kiếm quét sạch mà đi. Giờ khắc này, Khương kiếm lập tức thần sắc kinh hãi, tại cũng không có khiêu khích chi ý, toàn tâm đều đang run rẩy lấy. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được một kiếm này, hắn căn bản là ngăn cản không nổi. Oeng! Một kiếm đâm rách không gian, xuyên thủng Khương kiếm lồng ngực, máu nhuộm đại địa. Chương 2648 sông cựu mạch, chương 2648 sông cựu mạch. Một kiếm này, nhìn như phổ thông, giản dị, nhưng lại chí mạng. Kiếm động mặc Khương kiếm lồng ngực. Ánh mắt của hắn trừng tròn xoe tròn vo, một bộ khó có thể tin biểu lộ, miệng phun máu tươi, âm thanh run rẩy, "Ngươi, ngươi là ai?" Hắn không muốn chết đến không minh bạch. Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, "Là ngươi, nguyên lai là ngươi." Khương kiếm bên khóe miệng nhếch lên một vòng nụ cười khổ sở, con mắt chậm rãi nhắm lại, thân thể oanh một tiếng ngã trên mặt đất. Trên mặt đất chảy một bãi máu tươi. Một kiếm, chỉ một kiếm liền đem thực lực phi phàm Khương kiếm đánh bại. Giờ khắc này, yên lặng như tờ. Bốn phía võ giả đều trái tim chực nhảy, mặt mũi tràn đầy rung động. Khi ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện Diệp Khinh Vân thân ảnh đã biến mất ở trước mắt. Diệp Khinh Vân thẳng hướng phía trước đi đến. Siêu, siêu, siêu. Thân ảnh của hắn lập tức xuất hiện ở long mạch chi địa mạch thứ 9 chỗ sâu. Lúc đi vào, hắn liền phát hiện bốn phía có đại lượng long khí, tùy tiện hít một hơi, cũng có thể làm cho tu vi từng tia tăng trưởng. Khó trách nói nơi này là tu luyện tiên đường. Diệp Khinh Vân liếm môi một cái, nói cùng nói bất quan, chẳng nói thôn vệ long khí. Tại người khác xem ra, những long khí này cuồng bạo không gì sánh được, võ giả bình thường không cách nào hấp thu, một khi hấp thu, rất dễ dàng bạo thể. Nhưng tại Diệp Khinh Vân đến xem, những long khí này hoàn toàn có thể hấp thu. Không do dự, từng đạo huyền hoàng long khí tại quanh người hắn quấn quanh lấy, bị hắn dần dần hút vào thể nội. Liền hấp thu, Diệp Khinh Vân liền hướng phía trước mà đi. Vâng. Vâng. Theo tiến lên, Diệp Khinh Vân cảm nhận được chỗ sâu uy áp càng thêm khủng bố, khí tức của hắn đều trở nên không ổn định. Hắn thế ra biến dị thể, lực phòng ngự gia tăng thật lớn, theo hắn tiến lên, rất nhanh, hắn liền xông qua mạch thứ 5, thế như trẻ tre. Năm ngọn núi lớn cùng nhau run dậy. Ngũ mạch, có người trong nháy mắt xâm nhập ngũ mạch, người này là ai? Huyết Thiên kiếm bây giờ xâm nhập mạch thứ 8. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân sau lưng hiện ra chân long hư ảnh, trên không trung không ngừng mà gầm thét, thanh âm chấn nhiếp mà nghĩ. Trong nháy mắt, Diệp Khinh Vân liền xâm nhập đến mạch thứ 6 bên trong, mà tu vi của hắn đã sớm đột phá nhân hồn cảnh, đạt đến địa hồn cảnh tam trọng. Đồng thời, theo cuồng nuốt long khí, loại này tăng lên còn tại tiếp tục. Giống huyết mạch trong người quay cuồng, Diệp Khinh Vân có thể cảm nhận được trên thân mỗi một cái tế bào đều tại hưng phấn, hắn nhịn không được giống lên một tiếng. Hống một tiếng này, đúng là gặp được long ngâm. Chấn nhiếp thiên địa. Tất cả mọi người cảm thấy giống như một đầu thượng cổ thần long liền muốn hoành không xuất thế. Là ai sẽ xông qua cái kia mạch thứ 9? Khai hỏa chống trận, từ đó kéo ra tiếp theo giai đoạn cá nhân chiến đấu. Giới hội quy định, chỉ cần có người xông qua mạch thứ 9 đồng thời vang dội chống trận liền có thể tiến hành xuống một giai đoạn cá nhân chiến. Điểm tích lũy đệ nhất sẽ đạt được không ít chỗ tốt. Diệp Khinh Vân một mực hướng phía trước phóng đi, thế như trẻ tre. Từng sợi long khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, hướng phía Diệp Khinh Vân trên thân mà đi. Diệp Khinh Vân phía sau long ảnh mở cái miệng động, phun ra nuốt vào lấy long khí. Tu vi lại lần nữa tăng trưởng, từ địa hồn cảnh tam trọng đi tới ngũ trọng. Giờ phút này, Huyết Thiên kiếm lưng đeo một thanh huyết sắc lợi kiếm, xông vào mạch thứ 9 bên trong, không bao lâu hắn liền xuất hiện ở một phương thiên địa bên trong, ở phía trước có một cái cự đại chống trận, hắn chỉ cần gõ vang chống trận này, liền có thể trở thành xung qua. Tay hắn cầm lợi kiếm, gào thét mà đến, bay thẳng mà đi, tay nắm lấy lưng meo huyết sắc lợi kiếm chô kiếm, một kiếm mới tới, ong ong run lên. Kiếm khí kinh người, rơi thẳng tại trong trống trận. Có thể trống trận kia ra chỉ lấy trận pháp chi lực, kiếm khí của hắn bị bắn ngược ra ngoài. Trận pháp này vậy mà có thể ngăn cản kiếm khí của ta, không thể tưởng tượng nổi. Huyết Thiên kiếm mang trên mặt giật mình. Trận pháp này sợ là trong thiên địa này mạnh nhất trận pháp. Hưu. Đột nhiên, một đạo khổng lồ kiếm khí gào thét mà đến. Đạo kiếm khí này xé rách không gian, ong ong run lên, toàn bộ không gian đều phảng phất sụp đổ mở rộng, khủng bố như vậy. Một kiếm cắt tới, rơi vào phía trước trên trận pháp. Oeng. Trận pháp trong nháy mắt bị phá hủy. Ngay sau đó, đạo kiếm khí kia lại tới chống trận bên trên. Oeng. Chống trận vỡ vụn. Huyết Thiên kiếm nhìn thấy một màn này, sợ ngây người, há to miệng, cũng không biết nên nói cái gì. Nhìn lại, hắn liền phát hiện ở phía trước, một đạo thân ảnh áo trắng ngạo nghễ đứng vững, bạch khí tung bay, cực kỳ tiêu sái. Người này rõ ràng là Diệp Khinh Vân. Hắn xông qua cửu mạch, tu vi tăng lên tới địa hồn cảnh bắt trọng bên trong, một kiếm mà đến, chém vỡ chống trận, không ai bị nổi. Theo chống trận vỡ vụn, lập tức tất cả đi săn không gian cùng nhau phát ra vụ vụ âm thanh. Cá nhân chiến chính thức bắt đầu. Một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, giữa thiên địa phát ra một đạo trầm thấp tiếng vang minh. Chỉ gặp ở giữa không trung xuất hiện một đạo to lớn lôi đài. Bên cạnh lôi đài bên cạnh có một khối bia đá to lớn. Trên tấm bia đá hạng nhất không còn là Huyết Thiên kiếm, mà là đổi thành Diệp Khinh Vân. Bốn phía vang lên xì xào bàn tán. Tất cả mọi người thảo luận hành không xuất thế, như một đầu hắc mã giống như Diệp Khinh Vân. Cá nhân chiến chính thức bắt đầu, 11 đại tuyệt thế thiên kiêu sẽ chiến đấu ra cuối cùng chí tôn vương đến. Xếp hạng thứ nhất chính là Diệp Khinh Vân, thứ hai chính là Huyết Thiên kiếm, thứ ba chính là Công Tôn Vô Cực, thứ tư chính là Nam Cung Vân kiếm, thứ năm chính là Hoa Luân kiếm. Thứ sáu là một vị dáng người khôi ngô thanh niên, tên là Tần Đạo. Hạng 7 một vị đối với đao đạo có không nhỏ tạo hóa võ giả, người này tên là Cổ Đao. Hạng 8, hạng 9, hạng 10, hạng 11 theo thứ tự là Đỗ Văn, Diệp Thành, Lâm Võ cùng Cổ Kiếm. Cổ Kiếm lúc trước liền tới đến Long Mạch chi địa bên trong, hắn một hơi liền xâm nhập vũ mạch, thu hoạch được 500 triệu điểm tích lũy, cũng liền nói dựa vào cái này 500 triệu điểm tích lũy, tên của hắn lần trực tiếp tăng lên tới thứ 11 mệnh, có được chiến đấu chí tôn vương tư cách. Những người này mắt lộ ra tinh quang, toàn thân tràn ngập trời chiến ý. Trong hư không, một đạo tang thương thân ảnh từ không trung hạ xuống tới. Hắn chính là lần này chí tôn chiến trọng tài. Ta nói rõ trước một chút quy tắc, ba vị trí đầu trước không cần giao chiến, phía sau 8 người quyết ra ba vị trí đầu, lại phân biệt cùng ba vị trí đầu giao chiến. Phía sau 8 người dựa theo điểm tích lũy, thứ nhất điểm tích lũy cùng cuối cùng điểm tích lũy cực chiến, thứ hai điểm tích lũy cùng thứ hai đếm ngược cực chiến, cứ thế mà suy ra. Hiện tại, ta tuyên bố, Nam Cung Vân kiếm đối chiến của kiếm. Theo thanh âm rơi xuống, trong hư không, một bóng người mang theo bá đạo kiếm khí mà đến, quanh thân tản ra quần quần kiếm khí, sợ người khác không biết hắn kiếm đạo rất lợi hại. Nam Cung Vân kiếm chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, đi tới trên lôi đài. Giờ phút này, cùng kiếm thủ cầm lợi kiếm, gào thét mà đến, cũng là đi tới trong võ đài. Nghe nói ngươi là người kia đệ tử, ta nhìn ngươi kiếm đạo trình độ không sai, bãi ta làm thầy đi. Nam Cung Vân kiếm cao ngạo mở miệng nói, nhìn về phía cùng kiếm, một bộ thắng định đối phương bộ đáng. Hừ, làm sư phụ ta, ngươi còn chưa xứng. Cùng kiếm hừ lạnh một tiếng, không chút lưu tình mở miệng nói, muốn chết. Nam Cung Vân kiếm giận quá thành cười, cầm trong tay lợi kiếm, ùn ùn kéo đến. Chương 2649 Tam cường, chương 2649 Tam cường. Cuồng kiếm lúc trước sông Long Mạch chi địa, tu vi tăng gọn, trực tiếp tăng lên tới địa hồn cảnh thất trọng bên trong. Bất quá, hắn so sánh Nam Cung Vân kiếm, tu vi hay là kém một chút. Nam Cung Vân kiếm tu vi trên mặt đất hồn cảnh cửu trọng bên trong, chỉ kém một bước, liền có thể bước vào đến thiên hồn cảnh chúng. Ở sau lưng của hắn hiện ra một đạo kiếm màu máu ảnh, kiếm khí cuồn cuộn, cầm trong tay huyết sắc lợi kiếm, thẳng hướng cuồng kiếm mà đi. Cuồng kiếm lấy kiếm chống đỡ kiếm. Song phương thi triển đều là kiếm thuật, đây là thuần túy kiếm đạo so đấu. Cùng sống kiếm sau là cựu phẩm phẩm chất cự kiếm hồn. Song phương giao thủ 15 cái hội hợp sau, cùng kiếm cười nhạt một tiếng, khinh thường mở miệng nói, kiếm thuật của ngươi không cao, còn có khác sao? Cuồng vọng. Nam Cung Vân kiếm lập tức tức giận, trường kiếm xuất thủ, một kiếm đâm ra, lăng liệt kiếm khí đâm rách không khí, ong ong run lên, thẳng hướng cùng kiếm mà đến. Cùng kiếm cười lạnh vài tiếng, kiếm đạo của hắn trình độ có trên phạm vi lớn mà tăng lên, không sợ hãi chút nào, kịch chiến Nam Cung Vân kiếm. Phanh. Kiếm khí cùng kiếm khí kịch liệt đụng chạm, phát ra trầm thấp tiếng vang minh. Đúng lúc này, cùng kiếm dẫm lên thân pháp, thi triển tám mạch thần kiếm, trường kiếm trong tay lắp một cái, đâm thẳng phía trước. Một cỗ quái lực trong nháy mắt truyền vào đến Nam Cung Vân kiếm trong cổ tay, lập tức kiếm của hắn rơi xuống đất, tăng 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 lui về phía sau mấy bước. Trận chiến này Nam Cung Vân kiếm bại trận, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nam Cung Vân kiếm bỗng nhiên lắc đầu, không cách nào tin. Hắn xuất thủ lần nữa, nhưng mà lần này cùng kiếm thế như trẻ che đến đây, một kiếm lại một kiếm tới, tạo thành lít nha lít nhít kiếm phong. Nam Cung Vân kiếm không cách nào phá giải, cuối cùng vẫn như cũ bị thua. Nam Cung Vân kiếm sau khi thất bại, cả người giống như điên mất rồi mở dạng, bưng bít lấy đầu của mình, hướng phía chân trời bay đi. Tiếp tục tranh tài. Sau đó, quyết ra 6 người, 2-2 chiến đấu, cuối cùng quyết ra chí tôn vương. Trong đó, cùng kiếm đối kháng Hoa Luận kiếm, kết quả, cùng kiếm bị Hoa Luận kiếm đánh bại. Giờ phút này, trên lôi đài, một bóng người bình tĩnh đi trên lôi đài, ngẩng đầu, nhìn qua phía trước thanh niên khôi ngô, lạnh nhạt mở miệng nói, ra tay đi, một kích toàn lực, không cần lưu thủ. Người này chính là Diệp Khinh Vân. Đối thủ của hắn tên là Tần Đạo, am hiểu quyền pháp. Cuồng vọng, cảm nhận được Diệp Khinh Vân cuồng vọng, Tần Đạo lôi đình giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phóng thích ra khí tức kinh khủng, một thân địa hồn cảnh bắt trọng tu vi bỗng nhiên bạo phát đi ra, như núi như biển. Bạo lực phá phong quyền. Tần Đạo nặng nề vừa hô, chân phải bước ra một bước, ùn ùn kéo đến, ở sau lưng của hắn nổi lên một đầu đại lực viên khỉ huyết sắc huyết ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét. Đấm ra một quyền. Lập tức, trong hư không xuất hiện một đạo kinh khủng quyền ảnh, dường như một ngọn núi cao hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Bốn phía võ giả cảm nhận được một quyền này lực, sắc mặt nhao nhao biến đổi. Một quyền này lực lượng rất mạnh, nếu là đánh trúng, cho dù là một vị vừa mới đi vào đến thiên hồn cảnh cường giả cũng khó có thể ngăn cản đi. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân vẫn đứng ở nguyên địa, cũng không tránh né. Hắn lại không tạm thời tránh mũi nhọn. Điên rồi hay là có rất lớn tự tin. Khi cái kia kinh khủng quyền ảnh gào thét mà khi đến, chỉ thấy Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng ngẩng lên lấy đầu, động tác chậm chạp, toàn bộ thời không đều phảng phất đọc lại mở dạng, sau đó chính là nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp Tần Đạo thân ảnh như diều bị đứt dây một dạng bay ngang ra ngoài, nặng nề mà ngã ở trên lôi đài. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, đều mở to hai mắt nhìn, hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là đáng sợ. Cứ như vậy nhẹ nhàng vung lên liền đánh bại Tần Đạo. Ngươi xuất toàn lực sao? Diệp Khinh Vân nhìn xem đổ vào trên lôi đài thanh niên khôi ngô, hỏi: "Ngươi tại gia lận?" Tần Đạo không biết khí lực ở đâu ra để hắn đằng một tiếng đứng lên, thân hình vừa ổn định, giận không kèm được chỉ hướng Diệp Khinh Vân, mặt đỏ tới mang tai. "Gia lận?" Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu, trực tiếp đối với trọng tài nói ra, tuyên bố kết quả đi. Trọng tài nuốt nước miếng một cái, bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Khinh Vân, vừa muốn nói chuyện. Đúng lúc này, giận không kèm được Tần Đạo đã bật ra, tay phải lại lần nữa năm năm đấm, xẹt qua hư không, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. "Coi chừng, có người hảo tâm mở miệng nói." Nhưng mà, Diệp Khinh Vân nhìn cũng không nhìn Tần Đạo một chút, coi như Tần Đạo nắm đấm rơi vào sau lưng của hắn, chỉ gặp hắn tay phải giơ lên, lại là tùy tiện quơ quơ, lập tức, kinh khủng gió lốc của tới. Phốc. Tần Đạo thân ảnh trực tiếp bước ra ngoài, nặng nề mà ngã tại trên lôi đài. Bốn phía võ giả nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn mới phát hiện vị thanh niên áo trắng này càng như thế khủng bố. Sau đó chiến đấu tiếp tục. Tam cường quyết ra, theo thứ tự là Diệp Khinh Vân, Công Tôn Vô Cực cùng Huyết Thiên Kiếm. Trong đó, Huyết Thiên Kiếm chiến thắng Hoa Luân Kiếm, Công Tôn Vô Cực chiến thắng Am Hiểu Đao Pháp cùng đạo. Kế tiếp là ba người hôn chiến. Thắng lợi cuối cùng nhất người chính là lần này giới hội khôi thủ, sẽ đạt được thất thải thần huyết rất nhiều chỗ tốt. Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng nhảy lên đi tới trên lôi đài, từ lần trước thức tỉnh thái cổ chi hồn, hành động lịch thiên chi đạo sau, thực lực của hắn có tăng lên trên diện rộng, đây là số lượng đến chất cải biến. Hắn ẩn ẩn cảm thấy muốn chiến thắng hai người này cũng không cần phí bao nhiêu khí lực. Các ngươi xuất thủ một lượt đi. Hắn lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn rơi vào Công Tôn Vô Cực cùng Huyết Thiên Kiếm trong thai lộ ra không gì sánh được cản rỡ, buồn bọc. Phải biết, hai người này đều là tuyệt thế thiên tiêu. Đừng muốn cản rỡ. Công Tôn Vô Cực các loại giờ khắc này đợi rất lâu, giờ phút này, hắn quả quyết xuất thủ, phía sau hiện ra một đầu hỏa diễm quái điểu, kinh thiên động địa. Hưu. Đối mặt Công Tôn Vô Cực như mưa to thế công, Diệp Khinh Vân bước ra một bước, thân hình liên tục lấp lóe, cực kỳ xảo diệu tránh đi Công Tôn Vô Cực chiêu thức. Mà nhìn thấy Công Tôn Vô Cực chậm chạp chưa bắt lại Diệp Khinh Vân, vị kia lưng meo huyết sắc lợi kiếm thanh niên đã là đứng không yên. "Ngươi là vị kiếm giả, ta cũng là một vị kiếm giả, nhìn một chút, ai kiếm đạo càng tinh người đi." Một tiếng quát lớn, trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm tại thời khắc này giơ lên đứng lên, tản ra trận trận kiếm khí, quét sạch bốn phía, toàn bộ không gian đều phảng phất bị xé nứt một dạng. Trên thân kiếm tản ra một cỗ diệt tuyệt hết thảy kiếm khí, kinh người không gì sánh được. Huyết Thiên Kiếm kiếm đạo đã có thần thoại cấp độ, cũng khó trách hắn có thể không cần tốn nhiều sức chiến thắng Hoa Luân Kiếm. Oanh! Trường kiếm màu đỏ ngòm đánh xuống, phía trước không khí bị vô tình chém vỡ, thiên địa một trận rung dậy. Mang theo cùng bạo kiếm khí kiếm ảnh tại thời khắc này của tới. Đối mặt một kiếm này, Diệp Khinh Vân lại phi thường bình tĩnh phong dong ứng đối, cầm trong tay Lịch Thiên Kiếm, lấy kiếm chống đỡ kiếm. Tang tang tang! Kiếm cùng kiếm va chạm bên dưới, bộc phát ra một cỗ năng lượng kinh người. Chỉ thấy Huyết Thiên Kiếm thân hình không ngừng mà lui ra phía sau. Hắn sát mặt biến lại biến, một mặt hoảng sợ nhìn về phía trước, kinh ngạc liên tục, kiếm đạo của ngươi trình độ cũng là thần thoại giai đoạn. Sai, là chí tôn tiểu thành trình độ. Diệp Khinh Vân cầm trong tay Lịch Thiên Kiếm, ngẩng đầu, nhìn về phía trước nắm lấy huyết sắc lợi kiếm thanh niên, lạnh nhạt mở miệng nói. Chương 2650 Thất thải thần huyết chương 2650 Thất thải thần huyết kiếm đạo trình độ chia làm thần thoại, chí tôn, cao thần cấp 3. Mỗi một cấp lại phân làm tiểu thành, đại thành, viên mãn. Diệp Khinh Vân bây giờ kiếm đạo trình độ đã tăng lên tới chí tôn tiểu thành trình độ, mà Huyết Tiên Kiếm kiếm đạo trình độ tại thần thoại viên mãn bên trong, giữa song phương vốn là có không cách nào vượt qua chênh lệch. Giờ này khắc này, thiên địa chi kiếm, liền ngay cả thời gian đều trở nên chậm lại. Cảm nhận được Diệp Khinh Vân trên thân phát tán đi ra ngập trời kiếm khí, Huyết Thiên Kiếm sắc mặt hung hăng biến đổi. Đạo kiếm khí kia xông thẳng lên trời, uy lực khổng lồ, như vạn tòa dãy núi, ép tới hắn rất khó chịu. Huyết Dương kiếm pháp, bất diệt huyết dương. Khổng lồ kiếm khí từ hắn trên người bạo phát đi ra, như núi như biển, sau lưng hiện ra một đạo lại một đạo kiếm ảnh, như ảnh lực hiện, như là một vòng huyết sắc thái dương, huyết quang trùng thiên. Bốn phía võ giả cảm nhận được năng lượng bàng bạc, đều động dung. Huyết Thiên Kiếm vậy mà sử dụng mạnh nhất kiếm pháp, Huyết Dương kiếm pháp. Có người nhìn thấy một màn này, kinh hô một tiếng, thần sắc tràn đầy hãi nhiên. Vừa lên đến, liền sử dụng mạnh nhất kiếm pháp, có thể thấy được Huyết Thiên Kiếm đối với Diệp Khinh Vân coi trọng. Bàng bạc kiếm khí gào thét mà đến, chấn nhiếp thương cùng, xông thẳng lên trời. Không ít người cảm nhận được cái này một cỗ kinh người kiếm khí, vương bít lấy lồng ngực của mình. Trên lôi đài, Huyết Thiên Kiếm thi triển mạnh nhất kiếm pháp, trên người kiếm khí không ngừng kéo lên, xông thẳng lên trời. Phía sau vô số đạo kiếm khí hội tụ thành một vòng huyết sắc thái dương, xé rách không gian, hướng phía Diệp Khinh Vân oanh sát mà đi. Chỉ là, giờ phút này, Diệp Khinh Vân đôi mắt không gì sánh được bình tĩnh, không hề bận tâm. Khi kiếm khí màu đỏ ngòm kia mà khi đến, hắn vừa rồi nhẹ nhàng ngẩng lên tay, chỉ thấy cái kia đủ để xé rách, phá hủy hết thể kiếm khí tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Cái gì? Huyết Thiên Kiếm một mặt hoảng sợ nhìn xem một màn này. Hắn chỗ thi triển đi ra vô cùng kinh người kiếm khí tại thời khắc này vậy mà tan thành mây khói, phản phất chưa bao giờ xuất hiện tại trong vùng không gian này. Con ngươi rụt lại một hồi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hưu. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân thân hành động, gào thét mà đến, trực tiếp rơi vào Huyết Thiên Kiếm trên thân. Nặng nghề lực lượng làm cho Huyết Thiên Kiếm vụt lui về phía sau mấy bước. Tư Đồ Vô Cực sắc mặt hơi đổi, sau lưng hiện ra một đầu huyết sắc ma điểu. Ma nhãn hướng phía Diệp Khinh Vân nhìn lại. Toàn thân phóng xuất ra địa hồn cảnh cửu trọng tu vi, không ngừng xuất thủ công kích, như mưa to thế công ù đùn kéo đến dáng lâm Diệp Khinh Vân trên thân. Diệp Khinh Vân thân hình cũng không có bất kỳ né tránh, thi triển ngưng thần hỗn độn quyết, mặc cho Tư Đồ Vô Cực cuồng bạo công kích, chẳng thèm ngó tới. Hưu. Vào thời khắc này, Tư Đồ Vô Cực đôi mắt hiện lên lấy tàn nhẫn chi quang, từ trong cửa tay áo lấy ra một thanh truy thủ, thẳng hướng Diệp Khinh Vân chỗ cổ mà tới. Nhưng tại giây phút này, phanh! Diệp Khinh Vân giỗi ra hai ngón tay, gắt gao kẹp lấy Tư Đồ Vô Cực trên kiếm phong. Trên kiếm phong bạo phát đi ra kiếm khí tại thời khắc này hướng phía bốn phương tám hướng bùng lên mà đi, đem mặt đất đánh chúng vỡ nát. Cái này, điều đó không có khả năng. Tư Đồ Vô Cực trong mắt hiện ra không thể tưởng tượng nổi chi quang, không khỏi hét to một tiếng. Hắn vừa rồi có thể nói là xuất kỳ bất ý một kiếm, nhưng mà lại bị Diệp Khinh Vân vân đạm phong nhẹ tiếp nhận. Diệp Khinh Vân trực tiếp chân dài quét ngang mà đi, nhanh chóng đem Tư Đồ Vô Cực đánh bại. Cái này một màn trước mắt để bốn phía võ giả đều trợn mắt hốt hoồm, nói đều nói không ra ngoài, run lên trong lòng. Hôm nay giới hội hoàn toàn không có xem chút. Diệp Khinh Vân độc lĩnh phong tao, lấy sức một mình không cần tốn nhiều sức chiến thắng hai đại thiên kiêu chi tử Huyết Thiên Kiếm cùng Tư Đồ Vô Cực. Hắn trở thành giới hội khôi thủ, sẽ đạt được thất thải thần huyết. Không ít người đều một mặt rung động mà nhìn xem hắn. Thanh lão chậm chậm đến đây, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, chợt nói ra, "Ngươi đi theo ta, đi lấy thất thải thần huyết." "Tốt, tiền bối." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Tiếp lấy, Diệp Khinh Vân đi theo tại Thanh lão sau lưng, đi tới một mảnh không gian thần bí bên trong. Ở nơi đó, có một mảnh hải dương bảy màu. Hắn chính là bản giới giới hội khôi thủ sao? Khi Diệp Khinh Vân đến lúc, trong hư không vang lên một đạo tang thương thanh âm. "Đúng vậy, lão tiền bối." Thanh lão không ngời, cung cung kính kính mở miệng nói, "Thất thải thần huyết chính là vạn giới quý giá nhất chất lỏng, ngàn năm mới có thể sinh ra một giọt tang thương thanh âm có một loại nào đó ma lực." Tại Diệp Khinh Vân trong đầu vang lên, như cựu tiêu lôi đỉnh ầm vang rơi xuống, nộ Diệp Khinh Vân não hải ông ông tắc hưởng. "Thất thải thần huyết chỉ cấp cho đối với thiên đạo thuận ý người, để cho ta nhìn một chút ngươi có phải hay không đối với thiên đạo thuận ý người. Tiền bối, nếu như là người tiền, ngươi sẽ làm như thế nào?" Diệp Khinh Vân hỏi, biểu lộ thì rất bình thường, không có nhìn ra bất kỳ dị dạng. Giết. Một cái băng lãnh chữ như một tia chớp giống như rơi xuống. Diệp Khinh Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Bản thân hắn chính là một vị nghịch thiên giả, cho nên hắn mới có thể hỏi cái này nói. Nghĩ đến đợi lát nữa thân phận bại lộ, chẳng phải là muốn gặp người này gạt bỏ. Liên để ta xem một chút ngươi là thuận thiên giả hay là nghịch thiên giả đi. Tam thương thanh âm lại lần nữa vang lên, quanh quẩn ở trong thiên địa. Một cỗ lực lượng quỷ dị quần quần đánh tới, tại Diệp Khinh Vân thể nội quấn vòng một vòng. Diệp Khinh Vân biểu lộ bình thường, vừa ý lại tại chìm xuống dưới. Nhưng vào lúc này, bên hai bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm quen thuộc đến. "Vương lòng tâm thần, giao cho ta, ta đến để cho ngươi tránh né thần niệm của hắn dò xét." Đây là Đạo Đế thanh âm. Diệp Khinh Vân dựa theo Đạo Đế làm ra. Không lâu, cái kia đạo tang thương thanh âm lại lần nữa vang lên. "Ân, ngươi là thuận thiên giả, một giọt này thất thải thần huyết về ngươi." Chỉ gặp phía trước, thất thải trong biển rộng đột nhiên xuất hiện một đoàn vòng xoáy, một giọt thất thải thần huyết chậm rãi nổi lên. Một trận cuồng phong thổi tới, một giọt này thất thải thần huyết trong nháy mắt phiêu phù ở Diệp Khinh Vân trước mắt. Đa tạ tiền bối. Diệp Khinh Vân chắp tay, lấy đi một giọt này thất thải thần huyết, liền rời đi nơi đây. Vừa đi ra ngoài, cuồng phong cuốn tới, đem Diệp Khinh Vân dẫn tới một cái địa phương thần bí. Trên ngọn núi, một bóng người đưa lưng về phía hắn. Người này chính là Đạo Đế. "Ta biết, ngươi muốn hỏi nghịch thiên giả và thuận lòng trời người sự tình." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, thật sự là hắn muốn biết. Nghịch thiên giả chính là thiên địa không dung võ giả, một khi bị nhân tộc biết, sẽ tao ngộ đến điên cuồng truy sát. Đạo Đế quay người, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, chậm rãi mở miệng nói, "Trên thực tế, đây đã là tiếp xúc đến võ đạo bước thứ 10. Chỉ giáo cho." Diệp Khinh Vân tò mò hỏi, "Ngươi bây giờ biết những chuyện này còn quá sớm, chờ ngươi tu vi đạt tới võ đạo bước thứ 10 ta sẽ nói cho ngươi biết đi." Đạo Đế nhìn về phía Diệp Khinh Vân, chợt nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Trước đó ước định của chúng ta còn giữ lời đi." "Đương nhiên chắc chắn." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, lấy ra giọt kia thất thải thần huyết, đưa cho Đạo Đế. "Tốt." Đạo Đế nhẹ gật đầu, phía sau hiện ra đảo nột cổ hồn bóng dáng, đây cũng là đảo nột cổ hồn, ngươi đưa nó dung hợp, tu vi sẽ tăng lên mấy nặng. Trước mắt đảo nột thượng cổ chi hồn nổ bắn ra hào quang sáng chói, lập loè như ánh sáng thần thánh. Chương 2651 đảo nột thần huyết, chương 2651 đảo nột thần huyết mà khác, ta cho ngươi thêm một giọt đảo nột thần huyết để đền bù ngươi thất thải thần huyết. Đạo Đế cắn ngón trỏ phải của mình, một giọt máu tươi nổi lên, lập tức toàn bộ không gian vì đó ngưng kết, tản ra một cô vô cùng kinh khủng uy áp. Uy áp vừa xuất hiện, lập tức như là một tòa bàng bạc cự phong từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng Diệp Khinh Vân ép đi. Diệp Khinh Vân toàn thân run lên, hai chân một trận phát run. Cứ như vậy một giọt máu tươi lại làm cho hắn tiếp nhận đến vô cùng áp lực lớn. Hắn cương nha cắn chặt, trên trán hiện ra từng đạo kinh khủng cơn xanh, to như hạt đậu giống như mồ hôi từ chỗ trán trượt xuống. Khí thế đáng sợ trực tiếp để hắn áo bào pha toái, lộ ra bắp thịt rắn chắc, làn da hiện lên khỏe mạnh màu lúa mì. "Đem thần này huyết luyện tan đi đi." Đào Đế mở miệng nói. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, cuồn cuộn thần lực bao vây lấy đảo nổ tinh huyết bên trên. Lập tức, tại giọt tinh huyết này bên trong dâng trào xuất ra đạo đạo huyết quang, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, vô cùng kinh khủng. Diệp Kinh Vân trong đầu phảng phất có một đạo thiểm điện xẹt qua, ông tác hưởng, như muốn đem hắn não hải cho chém nát. Nghĩ cũng nghĩ không ra cái này, nhìn như nho nhỏ một giọt tinh huyết sẽ ẩn chứa khủng bố như thế năng lượng. Cuối cùng, giọt tinh huyết này hóa thành vô số đạo huyết quang, sau đó cùng nhau hướng lấy Diệp Kinh Vân trên thân hiện lên mà đi. Quang mang không ngừng mà nhảy lên. Phía trước, đạo nội thái cổ chi hồn chậm rãi đến đây, dung nhập vào Diệp Kinh Vân thể nội. Sau một khắc, đau đớn kịch liệt giống như nước thủy triều tràn vào đến Diệp Kinh Vân trên thân. Diệp Kinh Vân cảm thấy mình thân thể giống như bị xoắn nát một dạng, nỗi đau xé rách tim gan. Hai tay của hắn hung hăng nắm thành quả đấm, khanh khách rung động. Từng đạo huyết sắc quang mang ngưng tụ tại Diệp Kinh Vân trên thân, rất nhanh liền tạo thành một cái cự đại kén máu. Diệp Kinh Vân ở vào trong đó. Giữa thiên địa thần khí tại thời khắc này điên cuồng hướng lấy kén máu mà đi. Tại như vậy trong quá trình, kén máu càng lúc càng lớn, tràn ngập quần quần năng lượng. Một giọt này đào nột tinh huyết năng lượng quá mức khủng bố, đang điên cuồng hấp thu bên trong, Diệp Kinh Vân tu vi cũng là đang nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh, tu vi của hắn liền xông phá địa hồn cảnh, đi tới thiên hồn cảnh nhất trọng bên trong. Đồng thời, loại tu vi này tăng trưởng tốc độ chưa từng chậm lại, ngược lại là càng lúc càng nhanh. Thiên hồn cảnh lưỡng trọng, thiên hồn cảnh tam trọng, thiên hồn cảnh tứ trọng. Tại như vậy xuống dưới, Diệp Kinh Vân tu vi trực tiếp tăng lên tới thiên hồn cảnh cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến võ đạo bước thứ 8. Một ngày này, kén máu to lớn bỗng nhiên tách ra vô số đạo tia sáng màu máu, một vòng huyết sắc gió lốc đánh tới. Toàn bộ kén máu trực tiếp bạo tạc. Từ đó lộ ra một đạo không gì sánh được rắn chắc thân ảnh. Đây là một vị thanh niên, hắn ngồi xếp bằng, ở trên người hắn tràn ngập từng đạo huyết sắc phù văn, phía sau có đảo nổ huyết ảnh. Hai mắt nhắm chặt tại thời khắc này đột nhiên mở ra, trong đôi mắt, hai đạo huyết sắc như cầu đồng giống như ánh mắt phun ra nuốt vào không thôi. Hắn như cái thế quân vương một dạng, ngồi ở chỗ này, liền như là ngồi ở thế giới này hải tâm. Thiên hồn cảnh cửu trọng. Diệp Kinh Vân liếm môi một cái, một mặt hưng phấn, bây giờ, tu vi của hắn đi tới thiên hồn cảnh cửu trọng, chỉ kém một bước liền có thể bước vào đến võ đạo bước thứ 8. Cũng không biết võ đạo bước thứ 8 có cái gì cảnh giới. Võ đạo bước thứ 8, tên là Thiên vị bước, chia làm ba đại cảnh giới, là tiểu thiên vị, đại thiên vị cùng đến thiên vị. Mỗi một cảnh giới chia làm cửu trọng. Đào Đế đạp ở trong hư không, hắn phảng phất biết Diệp Kinh Vân đang suy nghĩ gì, chậm chậm mở miệng nói: "Ngươi bây giờ ở vào võ đạo bước thứ 7 đỉnh phong, nếu không, ngươi bây giờ liền đem tu vi tăng lên tới thiên vị bước đi." "A? Vì cái gì?" Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. "Ta sợ ngươi bị những người kia phát hiện ngươi." Đào Đế mở miệng nói, "Mà một khi phát hiện ngươi, lấy ngươi thực lực trước mắt, bọn hắn muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay." Võ đạo bước thứ 8, mỗi đột phá nhất đại cảnh giới đều sẽ gây nên thượng thiên chú ý, bất quá, tại vài chỗ, thượng thiên không cách nào tra xét được, tỉ như, ở chỗ này. Đào Đế chỉ, nói nơi đây chính là không gian của ta, đã tự thành một đạo thiên đô ý chí. Cái gọi là thiên đạo ý chí có phải hay không người ý chí? Diệp Kinh Vân hỏi. Đối với, Đào Đế đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, cảm thấy người sau quá thông minh. Cũng được, ngươi dù sao về sau đều sẽ biết, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết tốt. Đào Đế bỗng nhiên quyết định cái gì, mở miệng nói, cái gọi là thiên đạo ý chí trên thực chất chính là người ý chí. Võ đạo bước thứ 10 tên là thiên đạo bước. Khi thiên đạo ý chí đạt tới cực hạn lúc mới có khả năng đột phá đến tiếp theo đại giai đoạn. Thoát ly võ đạo 10 bước. Cái gọi là thuận thiên giả chính là thuận ý chí của hắn tu luyện, cứ như vậy, hắn thiên đạo ý chí sẽ tăng lên rất nhiều. Cái gọi là nghịch thiên giả chính là nghịch thiên mà đạo, sáng tạo ra mới thiên đạo ý chí, cái này sẽ nguy hiểm bọn hắn tài nguyên. Nghe Đào Đế lời nói, Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, nói tốt, vậy ta chính là ở đây đột phá tu vi đi. Ân. Đào Đế gật đầu, chỉ phía trước, nói ngươi có thể đi trong ao kia tu luyện, bên trong năng lượng của bạo, ở chỗ này đủ để cho tu vi của ngươi bước vào thiên vị bước. Tốt. Diệp Kinh Vân không do dự nữa, thân hình run lên. Chờ chút. Đào Đế đến đây, tay phải nhẹ nhàng địa điểm tại Diệp Kinh Vân trên trán, mở miệng nói, ta chuyển cho ngươi một bộ công pháp, tên là Thiên Địa Tạo Hóa Quyết. Vận chuyển công pháp này, có thể tăng tốc hấp thu năng lượng trong thiên địa. Theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức một cỗ đại lượng tin tức giống như thủy triều tràn vào đến Diệp Kinh Vân trong đầu. Đây là liên quan tới Thiên Địa Tạo Hóa Quyết tu luyện tin tức. Diệp Kinh Vân cảm kích nhìn về phía Đào Đế, chợt đi tới trong ao. Phúc. Rơi vào trong ao, toát ra kích cỡ đến, ánh mắt liếc nhìn một vòng. Diệp Kinh Vân không có chút gì do dự, bắt đầu vận chuyển Thiên Địa Tạo Hóa Quyết. Theo hắn vận chuyển công pháp, lập tức toàn bộ ao nước bắt đầu điên cuồng quay đứng lên. Trong ao nước tùy ý quay cuồng. Tại Diệp Kinh Vân trên thân, từng luồng kinh khủng thôn vệ chi lực quét sạch bốn phía. Bốn phía năng lượng kinh khủng chính lấy kinh người giống như tốc độ hướng phía trên người hắn dũng mãnh lao tới. Thiên Địa Tạo Hóa Quyết điên cuồng vận chuyển. Diệp Kinh Vân điên cuồng thôn vệ lấy bốn phía năng lượng, thỏa thích hấp thu. Rất nhanh, trên bầu trời xuất hiện mảng lớn màu đen tầng mây. Nhanh như vậy. Thấy cảnh này, Đào Đế lấy làm kinh hãi. Sau đó, Diệp Kinh Vân bắt đầu đột phá tu vi, rất nhanh, tu vi của hắn đi tới võ đạo bước thứ 8 thiên vị bước, đạt đến tiểu thiên vị nhất trọng bên trong. Chầm chậm mở to mắt, bắn ra một vệt kim quang, không gian bốn phía đều phảng phất động lại một dạng, khủng bố như vậy. Bây giờ Diệp Kinh Vân chiến lực tăng lên gấp trăm lần. Sau đó, ngươi có tính toán gì? Đào Đế nhìn về phía Diệp Kinh Vân. Về Đan Thành. Diệp Kinh Vân mở miệng nói, sau đó, chính là để Diệp Nhu thức tỉnh, một ngày này, hắn đã chờ rất lâu. Cùng Đào Đế lại lần nữa nói chuyện với nhau một hồi, liền dẫn đệ tử cùng kiếm bọn người cùng nhau về tới Đan Thành Trung. Chương 2652 bị thương nữ nhân của ta, còn muốn chạy. Chương 2652 bị thương nữ nhân của ta, còn muốn chạy. Giờ phút này, thất thải thân huyết vị trí ở to như vậy trong không gian. Trên ngọn núi, một đạo uy áp thân ảnh ngồi xếp bằng, một đoạn thời khắc, hắn nghĩ tới cái gì, đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt hiện ra một vòng hung ác chi quang, toàn thân sát khí như núi như biển giống như bạo phát đi ra, không tốt, bị lửa. Vừa rồi có một cỗ lực lượng thần bí ngăn cản ta dò xét giới hội khôi thủ, hắn tại sao muốn ngăn cản ta dò xét? Bởi vì hắn là nghịch thiên giả. Người tới, truyền lệnh, giết lần này giới hội khôi thủ, phàm là đánh giết người, thưởng thiên đạo chi lực. Rất nhanh, tin tức trải rộng cả nhân tộc giới bên trong. Lập tức, nhân tộc giới bên trong vô số người đều hưng phấn lên. Những cái kia ẩn sĩ cao thủ nhao nhao đi ra, vì thu hoạch được thiên đạo chi lực mà đi đánh giết Diệp Khinh Vân. Một tòa cao mấy ngàn thước dưới thác nước, một đạo toàn thân trần trụi thân ảnh ngồi xếp bằng tại to lớn bản thạch bên trên, tùy ý thác nước trùng kích, to lớn bản thạch bên người có một thanh cổ kiếm, phun ra nuốt vào lấy hàn mang. Tinh tế xem xét, ở trên người hắn hiện đầy từng đạo kinh tâm động phách vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình. Đây là một vị nam tử trung niên. Hắn bản đang tu luyện, giờ phút này, giữa thiên địa biến đổi. Ngay sau đó, ở trên không xé rách ra một cái lỗ hổng, một đạo người mặc hoàng kim chiến giáp thân ảnh chậm rãi bước ra một bước. Hắn chậm rãi mở miệng nói, "Lịch tiên giả tái hiện nhân tộc, làm gốc rồi giới hội khôi thủ, tên là Diệp Khinh Vân. Đánh giết người này, có thể đạt được thiên đạo chi lực." Nam tử trung niên nghe đến lời này, nhẹ gật đầu, ánh mắt băng lãnh, thân hình run lên, trong nháy mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Không đơn giản hắn còn có không ít ẩn sĩ cao thủ đều xuất động, tìm kiếm Diệp Khinh Vân, muốn đem Diệp Khinh Vân đánh giết. Hải vực mênh mông, tinh không vạn lý. Màu xanh thẳm biển cả, bầu trời xanh thẳm, núi xen lẫn thành một bộ mỹ lệ hình ảnh. Giờ phút này, một đầu to lớn sư thiếu tại màu xanh thẳm bên dưới vòm trời phá không bay lượn, nhanh chóng hướng phía phương đông mà đi. Tại sư thiếu phần lưng bên trên đứng đấy hai bóng người, như thần tiên quyến lữ một dạng. Nam tử ngọc tụ lâm phong, anh tuấn phi phàm, tuấn lãng không gì sánh được, nữ tử thức tha như tiên, hai con ngươi thanh tịnh, trên thân thể mềm mại có một cỗ trang nhã khí chất cao quý. Hai người này rõ ràng là Diệp Khinh Vân cùng Diệp Nhu. Diệp Khinh Vân trở lại đan thành trung, liền đem đan đế luyện chế ra tới đan dược cho ăn vào đến Diệp Nhu trong miệng. Diệp Nhu tỉnh lại, vô cùng kích động nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Hai người đều rất cảm động. Diệp đại ca, hẳn là ngay tại phía trước. Diệp Nhu chỉ về đằng trước, mở miệng nói, từ khi nàng sau khi tỉnh dậy, trong đầu liền nhiều hơn một cỗ đại lượng tin tức, hôm nay, nàng là đến tìm kiếm thái cổ thánh thể hải cốt. Chỉ cần có thể tìm kiếm đạo thái cổ thánh thể hải cốt, lại để cho Diệp Khinh Vân hòa tan vào, liền có thể tránh né thiên đạo truy sát. Những ngày này, bọn hắn tự nhiên nghe qua không ít nghe đồn, không ít người vì thu hoạch được thiên đạo lực lượng mà truy sát Diệp Khinh Vân. Tốt. Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ sư thiếu. Sư thiếu phe phẩy dài đến 3 mét cánh, hướng phía trước nhanh chóng bay đi. Có thể lúc này, đột nhiên, sáng sủa trời quang tụ tập vô số mây đen, đậm đặc đám mây như là bị mực nước phun ra đi lên, đen nghịt một mảnh. Mây đen áp đỉnh. Sư thiếu trở nên có chút bất an phần, tâm thần sợ hãi, thỉnh thoảng kêu lên hai tiếng, thanh âm lộ ra táo bạo. Mảnh không gian này phản phất bị xé nứt một dạng, có người muốn tới. Diệp Nhu nhíu mày, đối với Diệp Khinh Vân mở miệng nói. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trên, cũng là phát hiện giờ phút này mây đen dày đặc, thiểm điện không ngừng cắt tới, không gian phản phất đã nứt ra một dạng, khủng bố như vậy. Đúng lúc này, lẩm đặc màu đen trong tầng mây, đột nhiên nổ bắn ra một đạo màu vàng chi quang. Kim quang đâm rách thương khung. Một đạo to lớn kiếm ảnh màu vàng hoành không mà đến, xé rách thương khung, đâm rách hư không, kiếm chỉ hướng Diệp Khinh Vân. Tại đạo này cuồng bạo kiếm khí bên dưới, đầu kia sư thiếu nhịn không được thân thể bạo tạc, hóa thành xương mù màu máu. Lực trùng kích đáng sợ tràn ngập tại bốn phía, khiến cho không gian đều cực kỳ không ổn định, run không ngừng lấy, phản phất tùy thời muốn phá toái một dạng. Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, lại là một vị muốn thu hoạch được thiên đạo chi lực người. Người này là tới giết hắn. Nhu Nhi, chờ ta một lát. Diệp Khinh Vân mở miệng nói, một thân tiểu thiên vị nhất trọng tu vi bạo phát đi ra, xông thẳng lên trời. Cầm trong tay nghịch thiên kiếm, hung hăng xẹt qua. Kinh thiên động địa một kiếm quét ngang đi ra, cùng đối phương một đạo kiếm khí bỗng nhiên đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, thiên địa vì đó run lên. Hưu. Luồng hào quang màu vàng nóng kia tiếp tục rơi xuống, phía dưới hải vực tạo thành một đạo đáng sợ gió xoáy, phóng lên tận trời, điên cuồng ở trên mặt biển không ngừng mà du tẩu, tùy ý cuốn sạch lấy toàn bộ hải vực. Diệp Khinh Vân trong tay cương nghịch thiên kiếm, dùng cái này để ngăn cản kiếm của đối phương. Hắn biết ra tay với hắn võ giả tu vi đạt đến tiểu thiên vị tứ trọng chúng. Đối phương xuất thủ quả quyết tàn nhẫn, chiêu chiêu chí mạng. Vâng. Chỉ là, Diệp Khinh Vân kiếm đạo cao minh, lại người mang tứ đại thái cổ chi hồn, cầm trong tay nghịch thiên kiếm, không ngừng mà quét ngang. Hai người đại chiến một phen, cuối cùng, nam tử thần bí cảm thấy không cách nào lấy được thắng lợi, chỉ có thể thoát đi. Diệp Khinh Vân không muốn tìm nam tử thần bí, trở lại Diệp Nhu bên người, giờ phút này, hắn nhìn thấy Diệp Nhu tuyết trắng chỗ cổ có một sợi vết sắc vết ích, tâm thời gian dần qua trầm xuống. Người thụ thương. Hắn trên mặt vẻ lo âu, sốt ruột mà hỏi thăm. Vừa rồi đạo kiếm quang kia cắt tới, ta vội vàng xuất thủ, không cẩn thận liền trúng phải. Diệp đại ca, yên tâm, cũng không lo ngại. Diệp Nhu lạnh nhạt đáp lại. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân biểu lộ lại trở nên cách ngoại âm trầm. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt nổ bắn ra hai đạo sáng chói kim quang, xông thẳng lên trời. Cái kia chính đang chạy trốn nam tử thân thể run lên bần bật, hắn cảm nhận được rõ ràng một cỗ sát ý gắt gao ngưng tụ ở trên người hắn, cái này khiến hắn tâm thần rung động mạnh. Tu vi của người này rõ ràng chỉ có tiểu thiên vị nhất trọng, vì sao có thể bộc phát ra cường đại như thế sức chiến đấu. Trung niên nhân trăm mối vẫn không có cách giải, hắn muốn cho rằng chém giết Diệp Khinh Vân là một kiện rất đơn giản sự tình, nhưng giờ phút này, hắn phát hiện chính mình mười phần sai. Hừ, coi như hắn muốn đi động lúc, đột nhiên, ở phía trước của hắn xuất hiện một đạo cực kỳ lãnh khốc thân ảnh. Bị thương nữ nhân của ta, ngươi liền muốn đi? Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem trung niên nhân. Sát ý lang nhiên, như biển cả giống như thẳng hướng trung niên nhân trên thân dũng mãnh lao tới. Tại Diệp Khinh Vân phía sau bỗng nhiên nổi lên một mảng lớn biển lớn màu đỏ ngòm, mỗi một giọt nước biển đều lộ ra nồng đậm sát ý để cho người ta cảm thấy hành tẩu trong địa ngục, phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. "Ta muốn đi, ngươi có thể ngăn cản được ta sao?" Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, hắn thừa nhận không cách nào đánh giết Diệp Khinh Vân, nhưng đối phương muốn giết hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. "Ngươi có thể thử một lần." Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói, cầm trong tay Lịch Thiên kiếm, lại thêm sát phạt diễn biến, giờ khắc này, giữa cả thiên địa bỗng nhiên hiện ra vô số đạo kiếm màu máu ảnh, liền phản phất hóa thành huyết sắc kiếm quang hải dương, xông thẳng lên trời, khủng bố như vậy, quét ngang thiên địa. Trung niên nhân sắc mặt biến lại biến. Chương 2653 một kiếm xương lạnh thiên địa, chương 2653 một kiếm xương lạnh thiên địa chém. Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng nói ra. Trong tay Lịch Thiên kiếm từ trên xuống dưới cắt tới, hư không xuất hiện từng kia vết rách. Một kiếm xương lạnh giữa thiên địa. Kinh Thiên kiếm mang hoành không mà ra, đâm vào trung niên nhân trên thân. Tại trung niên nhân trong mắt tràn ngập mãnh liệt sợ hãi. Hắn muốn trốn tránh, lại kinh hãi phát hiện thân thể của mình phảng phất bị định trụ một dạng, căn bản là không có cách ngăn cản kiếm khí quét ngang mà đến. "Ngươi nói, ta có thể ngăn cản được ngươi sao?" Khi Diệp Khinh Vân thanh âm rơi xuống, trung niên nhân toàn bộ thân hình trực tiếp bạo tạc. Chợt, Diệp Khinh Vân một lần nữa về tới Diệp Nhu bên người. Nhưng vào lúc này, dị biến xuất hiện. "Siêu, siêu, siêu." Một đạo lại một đạo thân ảnh gào thét mà đến, cùng nhau đạp ở trong hư không, nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Rất nhanh, vạn giới thập đại thế lực đỉnh tiêm toàn bộ hội tụ ở chỗ này. Ánh mắt mọi người toàn bộ tụ tập tại Diệp Khinh Vân trên thân. Tam đại phi thăng cấp bậc tông phái, Đạo tông, Thiên tông, Tiên tông, Vũ đại võ đạo thế gia, Công tôn gia, Hàn gia, Vương gia, Mộ gia cùng Lâm gia. Hai đại phi thăng cấp bậc thánh địa, Giao Chỉ thánh địa, Bác Thiên thánh địa. Thập đại thế lực đỉnh tiêm hội tụ vào một chỗ, toàn là Diệp Khinh Vân mà đến. "Khinh Vân ca ca, kiên trì một hồi liền có thể." Tòa kia lơ lửng cấm chế hòn đảo chính hướng bên này chạy đến. Bên người, Diệp Nhu trên mặt ngưng trọng mở miệng nói, "Ngươi cảm ứng được?" Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, hiếu kỳ không gì sánh được. Diệp Nhu nhẹ nhàng gật gật đầu. "Tốt." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, nhìn về phía trước đám người, ngửa mặt lên trời cười to, "Ha ha ha. Các vị thật là để mắt Diệp Mộ a. Nhân tộc vạn giới thập đại thế lực đỉnh tiêm toàn bộ hội tụ ở đây, vì chính là chu sát Diệp Khinh Vân. Có thể nói, hôm nay, những người này tuyệt sẽ không buông tha Diệp Khinh Vân." Diệp Khinh Vân bây giờ đã đạt tới tiểu thiên vị nhất trọng trong cùng cảnh giới. "Để mắt ngươi. Những người này là đến xem trò vui. Đối phó ngươi, một mình ta cũng đủ để. Cháu nội ngoan, tranh thủ thời gian đến ra ra ngươi bên người, ra ra sẽ để cho ngươi được chết một cách thống khoái điểm." Một vị đến từ Bắc Thiên Thánh Địa cường giả, mở miệng nói, tu vi của hắn đã đạt đến tiểu thiên vị tam trọng bên trong, người xương đồ tể, thực lực cường hãn, lưng đeo một thanh huyết sắc chiến đao, trong một đôi tròng mắt lóe ra băng lãnh quá mang. "Người kêu người nào ra ra?" Diệp Khinh Vân nhìn xem hắn. "Hừ, người này khinh thường," mở miệng nói, "tự nhiên là ngươi a. Ta nhưng không có ngươi dạng này cháu trai." Diệp Khinh Vân một mặt ghét bỏ mở miệng nói, "Đừng tưởng rằng hôm một tiếng ra ra, ta liền không giết ngươi." Đến từ Bắc Thiên Thánh Địa cường giả sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ. Đứng tại phía sau hắn đồng bạn nhịn không được phá lên cười, "Ha ha ha, Hạ Lưu, ngươi thành cháu của hắn à? Đều nói ngươi mù chữ, ta trước kia còn không tin, hiện tại tin đủ. Vậy mà tại trước công chúng kêu người khác ra ra, thật sự là chết cười." Những đồng bạn này không tin không vội cười, để Hạ Lưu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. "Hạ Lưu, tên của ngươi thật là Hạ Lưu." Diệp Khinh Vân không lưu tình mở miệng nói, "Ngươi muốn chết." Hạ Lưu sắc mặt xanh mét đứng lên, trong hai con ngươi phun ra nuốt vào lấy sâm nhiên hà quang, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, ánh mắt nhắm người mà phệ, nổi giận gầm lên một tiếng, "Tiểu Vương bắt đản, ngươi miệng sắc bén như vậy, hôm nay ta liền đập vỡ mồm ngươi ba. Tất cả mọi người không được xuất thủ, các ngươi nhìn ta là thế nào đập nát Tiểu Vương bắt đản này miệng." Vừa mới nói xong, Hạ Lưu quả quyết xuất thủ, trên thân trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế, xông thẳng lên trời. "Khinh Vân ca ca, ngươi kiên trì hai nén nhang thời gian là có thể. Hòn đảo kia có cấm chế chi lực, chỉ cho phép tiểu thiên vị cấp bậc võ giả đi vào." Tuy là nói như vậy, nhưng Diệp Nhu trên gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra vẻ lo âu. Hai nén nhang thời gian rất dài ra. Bốn phía có nhiều như vậy cao thủ. "Yên tâm." Diệp Khinh Vân âm thầm truyền âm. "Cùng ta giao chiến, ngươi còn dám phân tâm, thật sự là không biết tốt xấu." Hạ Lưu hừ lạnh một tiếng, ngửa mặt lên trời vừa kêu, "Bạo Viêm Tam Hỏa Quyền." Cả người như một đạo như lưu quang cắt tới. Trong hư không, một cái to lớn, bị ngọn lửa bao quanh đen kịt tiết quyền như là rơi xuống tinh thần ầm vang mà đến. Đối mặt Hạ Lưu chiêu này, Diệp Khinh Vân không thối lui chút nào, thi triển thân pháp, ánh mắt băng lãnh, hướng phía đối phương đấm ra một quyền. Lấy quyền đối quyền, so đấu chính là nhục thân. Đây là thuần túy nhất lực lượng chém giết. "Veng, veng, veng." Không đến một lát, Song Vương nắm đấm liền đã chạm đến không dưới 10 lần, mỗi một lần đều rung động thiên địa. Bụt bụt bụt. Hạ Lưu thân thể không ngừng mà lui ra phía sau, hắn rút ra lưng đeo huyết sắc chiến đao, nổi giận gầm lên một tiếng, "Ta chiến đao vừa ra, ngươi tất xuống địa ngục." Máu chảy ba thước đao. Gầm nhẹ một tiếng, trong tay huyết sắc chiến đao rơi thẳng xuống tới, hư không long long rung lên. To lớn đao ảnh màu máu quét sạch mà ra. Một đao này phản phất có thể bổ ra thiên địa. Nghĩ không ra, Hạ Lưu trực tiếp thi triển mạnh nhất một đao. Bắc Thiên Thánh Địa cái kia phương, không ít võ giả đôi mắt bùng lên lấy tinh quang. Ngươi một đao này cũng không thế nào. Diệp Kinh Vân biểu lộ rất lãnh đạm, đôi mắt bình tĩnh, không chút nào sợ hãi, chỉ gặp hắn tay áo vùng một chút. Cái kia lùn kéo đến một đao trong nháy mắt tan thành mây khói. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, lập tức trợn tròn mắt, mở to hai mắt nhìn, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Cường đại như thế một đao tại Diệp Kinh Vân trong tay càng như thế dễ dàng phá toái. Ta một kiếm này, là để cho ngươi rơi xuống địa ngục một kiếm. Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, chợt một kiếm bạch ra. Oeng. Tiện tay một kiếm, không có thi triển bất kỳ kiếm thuật, nhưng mà lại mang theo một cỗ trùng thiên lịch thiên chi thế, thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Một đạo kiếm mang quét ngang mà ra. Phúc. Hạ Lưu thân thể trực tiếp bị một kiếm chém thành hai khúc, ngã trên mặt đất. Vừa rồi còn tại Phong Khinh Vân đạm võ giả giờ phút này sắc mặt đều là biến đổi. Hạ Lưu thế nhưng là một vị hàng thật giá thật tiểu thiên vị tam trọng cao thủ, thậm chí ngay cả Diệp Khinh Vân một kiếm đều ngăn cản không nổi. Tụ tập ở chỗ này có hơn 1000 người, đây đều là thập đại thế lực đỉnh tiêm trung tâm nhân viên, mắt thấy Hạ Lưu bị Diệp Khinh Vân một kiếm đánh chết, bọn hắn thần sắc đều là giận. Đặc biệt là Bắc Tiên Thánh Địa võ giả, trong đám người nhường ra một con đường đến. Đây là một vị thanh niên, hắn cao lớn uy mãnh, dáng người khôi ngô, đi từng bước một đến, sau lưng lơ lửng một tôn như sư tử thái cổ chi hồn, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, sắc ý dần dần dày, không hổ là nghịch thiên giả, có thể làm được vượt cấp giết người, nhưng tại trong tay của ta, ngươi ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Nói cho ta biết, ngươi muốn chết như thế nào? Ngươi muốn chết như thế nào? Trong lời nói tràn đầy bá đạo, tự tin. Tựa hồ đang trong mắt của hắn, cầm xuống Diệp Khinh Vân bất quá là một bữa ăn sáng sự tình. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi muốn chết như thế nào? Diệp Khinh Vân cười ha ha, hỏi lại một tiếng. Lớn mật. Đúng lúc này, sau lưng bước ra một bóng người, đi lên liền đối với Diệp Khinh Vân chửi ầm lên, vị này là ta Bắc Thiên Thánh Địa Tam Đại Thánh Tử một trong, ngươi đã vậy còn quá cùng thánh tử nói chuyện. Là ăn gan báo sao? Muốn chết. Chương 2654 khi nào đến viên ngươi xen vào, chương 2654 khi nào đến viên ngươi xen vào ta và người chủ nhân nói chuyện, khi nào đến viên ngươi con chó này xen vào. Diệp Khinh Vân lạnh lùng lườm người này một chút, không khách khí chút nào nói ra. Ngươi muốn chết. Người kia vừa muốn nói cái gì? Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân bên khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, nâng tay phải lên, liền hướng phía trước một chỉ. Hưu. Một đạo tràn ngập cường bạo năng lượng gào thét mà đến, nhanh như tật phòng, tựa như thiểm điện. Một chỉ rơi xuống, trong nháy mắt, người kia thân thể rung động mạnh, thân thể bạo tạc. Bá đạo như vậy một chỉ, tại chỗ là chọc giận Bắc Tiên Thánh Địa võ giả. Những võ giả này đều đem âm trầm ánh mắt đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân. Rất tốt. Thanh niên cao lớn tên là Đinh Thiên, hắn nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt phun ra lửa giận đến. Người đi chết đi. Thân hình run lên, nhanh chóng hướng phía trước bàn tới, không gian nóng nóng run lên. Giết ta, ngươi làm không được. Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, hắn thực lực bây giờ phóng đại, tuy nói tu vi của đối phương đã đạt đến tiểu thiên vị ngũ trọng chúng, nhưng là hắn chỉ cần kéo dài hai nén nhang thời gian là có thể. Càn rỡ. Đinh Thiên cười lạnh một tiếng, cầm trong tay trường kiếm. Hắn là một vị kiếm giả, từ 5 tuổi bắt đầu liền luyện kiếm, kiếm đạo trình độ rất cao. Từ nhỏ đến nay, liền không có người dám không coi trọng hắn, giống Diệp Khinh Vân loại này khinh thị người của hắn càng là không có. Hưu. Cơ lợi kiếm, thi triển kiếm thuật. Lập tức, kiếm quang đầy trời, tương đạo như nguyệt quang giống như kiếm quang nhao nhao rơi xuống, khiến cho không gian bốn phía đều không ngừng rung dậy. Diệp Khinh Vân cầm trong tay Lịch Thiên kiếm, bộc phát mà đi, cùng đối phương hung hăng đụng vào nhau. Lập tức, một đạo kiếm khí khổng lồ gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Hai người đại chiến, bất phân thắng bại. Đáng giận. Đinh Thiên thấy mình không cách nào chém giết Diệp Khinh Vân, ra mặt hung hăng co quắp một chút. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, giữa thiên địa truyền đến một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng ba động. Ông. Đúng lúc này, giữa thiên địa, một cây đen kịt ngón tay lăng không nổi lên, bao quanh trận trận khói đen, khí tức kinh khủng phát ra. Ai cũng đã nhìn ra, có đại nhân vật muốn xuất thủ. Đinh Nguyên, ngươi lui ra, ta tới đối phó hắn, chậm thì sinh biến. Trên bầu trời vang lên một đạo tang thương thanh âm. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện ở trong hư không đứng đấy một đạo tang thương thân ảnh. Đây là một vị lão giả. Hắn còng lưng, người mặc áo bào màu xanh, một đôi đục ngầu đôi mắt bùng lên lấy tinh quang, như vỏ cây giống như tay phải giờ phút này chậm rãi nâng lên, động tác tuy chậm, có thể giữa thiên địa vì đó ngưng kết. Ngón tay màu đen đầu như là kình thiên trụ một dạng, hướng phía Diệp Khinh Vân hung hăng nghiền ép mà đi. Đối mặt kinh khủng nhất một chỉ, Diệp Khinh Vân sắc mặt hơi đổi, phía sau tứ đại thái cổ chi hồn hiện thị rõ mà ra, dùng cái này để ngăn cản đối phương một chỉ kia. Vô số phòng ngự chiêu thức tại thời khắc này đều thi triển đi ra. Cùng lúc đó, Diệp Khinh Vân còn tế ra biến dị thể đến. Khinh Vân ca, hậu phương, Diệp Nhu không gì sánh được lo lắng hô. Oeng. Đúng lúc này, một cây kia kinh thiên động địa ngón tay gào thét mà đến, hung hăng rơi vào Diệp Khinh Vân trên thân. Diệp Khinh Vân trên người màng phòng hộ trong nháy mắt bị phá, thân thể rung động mạnh, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, như là một tấm giấy trắng. Tuy nói rất chật vật, nhưng nói thế nào, hắn cũng ngăn cản đối phương cường lực một chỉ. Ra tay với hắn người thực lực cường đại, hoàn toàn không phải hắn có khả năng đối phó. Có thể ngăn cản hắn một chỉ, không sai, không biết ngươi có thể hay không ngăn cản ta một chỉ này đâu. Đúng lúc này, đột nhiên, thiên địa biến sắc, tại trong hư không kia từ từ đi ra một đạo trung niên nhân thân ảnh đến, toàn thân tản ra khí tức kinh khủng, vừa nhìn liền biết là cường giả bên trong cường giả. Thần Vương. Không ít người nhìn thấy cái này trung niên người sau, cùng nhau quỳ gối trong hư không, bộ dáng cực kỳ thành kính. Bước vào võ đạo bước thứ 10 thiên đạo bước võ giả đều được xưng là thần vương. Diệp Khinh Vân biết chính là người này muốn mệnh của hắn. Thần Vương cười lạnh một tiếng, đưa tay ở giữa, phong vân biến sắc, thiên địa không gian đều phảng phất bị động lại một dạng. Theo xuất thủ của hắn, bốn phía không gian bắt đầu bóp méo đứng lên, xuất hiện từng vết nứt. Vết dạng bằng tốc độ kinh người lan tràn ra, cả vùng không gian như là bị nện nát một dạng. Một cây kinh thiên ngón tay gào thét mà đến, tản ra trận trận khí tức kinh khủng, tràn ngập giữa thiên địa, làm cho phía dưới võ giả sắc mặt cùng nhau biến đổi. Cực kỳ khủng bố, thần vương xuất thủ, không tầm thường. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Khinh Vân như nhìn xem một người chết. Lần này, còn có ai có thể cứu được Diệp Khinh Vân? Đứng tại Diệp Khinh Vân sau lưng duyên dáng yêu kiều Diệp Nhu sắc mặt phi thường lo lắng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. "Chết đi, nghịch thiên giả." Thần Vương lạnh lùng mở miệng nói, nâng tay lên cấp tốc rơi xuống. Theo hắn động tác hoàn thành, chỉ thấy thiên địa ở giữa, một cây kia ẩn chứa kinh thiên động địa năng lượng ngón tay cũng là nhanh chóng hướng phía dưới mà đi. Giờ khắc này, sóng biển cuộn cuộn. Diệp Khinh Vân con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn biết hôm nay chính mình là muốn xong đời. Nhưng lại tại đúng lúc chỉ mảnh treo chung này, đột nhiên, một đạo quái phong mà đến, trong quái phong kia vẫn còn có đạo nội huyết ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét. "Oanh!" Trong nháy mắt, đụng vào nhau. Thần Vương một chỉ chi lực tan thành mây khói. Chợt, đám người liền phát hiện ở trong hư không lại tăng thêm một bóng người. Đây là một vị người mặc hắc bào nam tử trung niên, trên người hắn tản ra trận trận yêu khí, hai đầu lông mày mang theo phẫn nộ, thanh âm tức giận giờ phút này vang vọng đất trời. "Kẻ muốn giết ta, đã hỏi ta chưa có đồng ý hay không?" Kịp thời xuất hiện người rõ ràng là Đạo Đế. Đứng tại phía sau hắn còn có mấy ngàn vị người mặc trường bào màu đỏ ngòm võ giả, cùng ngàn con yêu thú. Lại là Đạo Đế. Nhân tộc Thần Vương nhìn thấy Đạo Đế tới, hơi nhướng mày. Lúc nào, tiểu tử này cùng Đạo Đế nhặt được liên hệ? "Khinh Vân ca ca, cấm chế hòn đảo tới." Sau lưng, Diệp Nhu sốt ruột mở miệng nói. "Tốt." Diệp Khinh Vân nặng nề mà nhẹ gật đầu, lôi kéo Diệp Nhu tay liền hướng phía sau mà đi. Ở hậu phương, tòa kia tản ra mở mịt hòn đảo chính hướng phía hắn bên này bay tới. Hai người rất nhanh liền tiến vào trong hòn đảo. Nhìn thấy một màn này, Đạo Đế vừa rồi nặng nề mà thở dài một hơi. Hạ lệnh thủ hạ rời đi nơi đây. Cái gì? Lại là hòn đảo kia? Thần Vương nhìn thấy một màn này, sắc mặt âm tình bất định, xem ra hắn là biết đảo này. Tất cả tiểu thiên vị cấp bậc võ giả nghe lệnh, tiến vào đảo này, đánh giết Diệp Khinh Vân. Thần Vương nghiêm nghị mở miệng nói. Lập tức, sau lưng, một đạo lại một đạo thân ảnh hướng phía trước hòn đảo bắn tới. Những người này không thể nghi ngờ đều là tiểu thiên vị cấp bậc, trong bọn họ tu vi cao nhất đã đạt đến tiểu thiên vị cửu trọng. Đạo Đế nhìn thấy một màn này, bất đắc dĩ thở dài một hơi, thầm nói, cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây, còn lại còn phải dựa vào ngươi chính mình. Hắn đồng dạng biết tòa kia cấm chế phi đạo. Mấy đạo thân ảnh tiến vào phi đạo bên trong. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân cùng Diệp Nhu đã ở vào trong hòn đảo. Hắn ngồi xếp bằng, thôn vệ đan dược, dưỡng thương nghỉ ngơi. Chương 2655 Thái cổ thánh thể hải cốt chương 2655 Thái cổ thánh thể hải cốt cấm chế phi đạo. Diệp Khinh Vân ngồi xếp bằng, hắn luyện hóa đan dược, chữa thương. Gió nhẹ bay tới, cỏ cây tại thời khắc này từ từ nhộn nhạo lên. Thời gian trôi qua. Diệp Khinh Vân chậm chậm mở mắt, bắn ra hai đạo tinh quang đến. "Diệp đại ca, ngươi không sao chứ?" Diệp Nhu tràn đầy lo âu nói ra, từ Diệp Khinh Vân đợi ở chỗ này chữa thương, nàng liền không có rời đi nửa bước. "Không có việc gì." Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, ánh mắt của hắn đảo qua một vòng. "Nơi này liền có như lời ngươi nói thái cổ thánh thể hải cốt." "Ừm." Diệp Nhu nhẹ gật đầu, nhanh chóng nói ra, "Đối với Diệp đại ca chỉ cần dung hợp thái cổ thánh thể hải cốt liền sẽ không bị thần vương phát giác được." Từ khi nàng sau khi tỉnh dậy, trong đầu liền nhiều hơn không ít tin tức. Giờ phút này, thái dương chậm rãi hướng phía tây phương hướng di động. Đầy trời dáng chiều chiếu ánh tại toàn bộ phi đảo bên trong. Diệp Khinh Vân có thể rõ ràng cảm thụ đạt được hòn đảo đang di động. Dựa theo Diệp Nhu nói tới, này phi đảo có cấm chế chi lực, chỉ cho phép tiểu thiên vị cấp bậc võ giả đến đây. Thần Vương tuyệt sẽ không tùy tiện buông tha hắn, hắn khẳng định sẽ phái đại lượng võ giả đuổi giết hắn. Cũng may những võ giả này tu vi cao nhất tại tiểu thiên vị cửu trọng bên trong. Lấy Diệp Khinh Vân thực lực trước mắt, đối mặt tiểu thiên vị ngũ trọng võ giả có lực đánh một trận, lại phía trên, hắn liền rất cố hết sức. Việc cấp bách là muốn tăng cao tu vi, tăng cường thực lực, làm đến tiểu thiên vị bên trong vô địch tồn tại. "Chúng ta đi thôi." Đối với Diệp Nhu nói ra, hai người liền hướng phía trước hành động, không bao lâu, bọn hắn liền đi tới một tòa trong bãi đá vụn. Đúng lúc này, hơn 10 đạo thú ảnh xông vào đến trong phiến khu vực này. Bọn chúng dừng lại tại trong rừng đá. Thân hình của bọn nó đặc biệt mạnh mẽ, cường tráng, ở dưới ánh tà dương, lộ ra các vị hùng tráng. Nhìn kỹ, Diệp Khinh Vân liền phát hiện nơi này có hơn 10 đầu cự viên, thân cao đều tại chừng 3 thước, dáng người cực kỳ khôi ngô, toàn thân trên dưới bao trùm lấy bộ lông màu đen, bộ dáng dữ tợn, nhìn đặc biệt dọa người. Viên hầu bình thường căn bản không có lớn như vậy. Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, những viên hầu này trên thân nhấp nhô trận trận thần lực. Tu vi của bọn hắn đều không kém, kém nhất đều có thiên vị cảnh ngũ trọng bên trong. Giờ phút này, những này cự viên một chữ song song đứng ở phía trước, như từng dãy bia đá to lớn, ở dưới ánh tà dương, lưu lại từng đạo to lớn bóng dáng. Đột nhiên, một đầu so với bình thường cự viên lớn yêu thú hướng phía trước đi tới. Con cự viên này cùng bình thường cự viên có rất lớn khác nhau. Đầu tiên, chiều cao của hắn cũng không phải là 3m, mà là 4m. Thứ yếu, trên người hắn lông tóc cũng không phải là màu đen, mà là màu đỏ như máu, như huyết sắc cương trầm ở dạng. Cuối cùng, ở trên người hắn phát ra khí thế càng thêm mạnh bạo. Không thể nghi ngờ, trước mắt đầu này huyết sắc cự viên là thủ lĩnh, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt bắn ra lấy đáng sợ hàn quang. Chỉ là, khi nó ánh mắt rơi vào Diệp Nhu trên thân sau, lập tức, trong đôi mắt hàn quang biến mất không thấy gì nữa, tùy theo xuất hiện là nhu hòa. "Ân." Diệp Khinh Vân tại chỗ sững sờ, rất là kỳ quái. bọn chúng đối với chúng ta không có hại ý. Đứng ở một bên duyên dáng yêu kiều Diệp Nhu mở miệng nói, thanh âm như tiếng trời.
Đúng vậy a,
Diệp Kinh Vân cũng là nói. Thời gian lặng yên trôi qua rất nhanh, màn đêm buông xuống, trong sáng mặt trăng cao cao treo ở trong màn đêm, tản ra trận trận ngân quang. Giờ phút này cùng tháng ánh sáng lúc xuất hiện, từng đầu cự viên cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Diệp Kinh Vân giương cổ lên nhìn lại, liền phát hiện những này cự viên lại tìm kiếm lấy một vị trí nào đó ngồi xếp bằng, vậy mà bắt đầu thôn phệ mặt trăng tinh hoa. Cái này khiến hắn cảm thấy rất là kỳ quái, nơi đây năng lượng cực kỳ nồng đậm. Diệp Kinh Vân cũng dự định ở chỗ này tu luyện, thi triển tiên địa tạo hóa quyết, hấp thu phạm vi ngàn dặm năng lượng. Sau một nén nhang, đột nhiên một trận quái phong đánh tới. Diệp Kinh Vân bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một đôi như là giống như tinh thần thâm thúy đôi mắt tại thời khắc này bùng lên lấy từng luồng ánh sao đến, hướng phía đen kịt rừng cây quét tới, trong miệng vang lên một đạo phảng phất tới từ địa ngục giống như thanh âm, nếu đã tới, làm gì ẩn nút. Theo thanh âm hắn rơi xuống. Hiu, hiu, hiu. Trong rừng cây, bỗng nhiên đá ra một đạo lại một đạo thân ảnh. Có hơn 10 người, những người này người mặc trang phục màu đen, trong tay đều có hàn quang lấp lóe binh khí, trong mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân nhìn, liền như là một đám sói đói một dạng. Đám người nhường ra một con đường đến, từ đó đi ra một bóng người đến. Người này đôi mắt bùng lên lấy hàn quang, như một con rắn độc một dạng, lóe ra băng lãnh quang trạch. Giết. Song Phương không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, đi lên liền giao chiến. Một bóng người cầm trong tay lợi kiếm, hướng phía Diệp Nhu đánh xuống. Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, tranh thủ thời gian xuất thủ, nhưng vào lúc này, đột nhiên, đầu kia toàn thân bộ lông màu đỏ ngòm, thân cao có tứ mễ đa cự viên bỗng nhiên mở mắt, nó rõ ràng cảm thụ đến có người đối với Diệp Nhu bất lợi, ngửa mặt lên trời nổi giận, từ trong tu luyện tỉnh lại, đứng lên trong nháy mắt liền hướng phía võ giả kia mà đi. Phía trước đột nhiên thêm ra một đạo thân ảnh khôi ngô, dọa đến võ giả sắc mặt trắng bệnh, quay đầu liền chạy. Có thể huyết sắc cự viên không chút nào buông tha võ giả, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới võ giả trước mặt, nâng lên hai tay, hướng thẳng đến võ giả đầu đánh tới. Phúc. Như dưa hấu bị bổ nát một dạng. Trong nháy mắt, nên võ giả đầu lâu trực tiếp bạo tạc. Người xung quanh thấy cảnh này, lập tức tê cả da đầu, phía sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, bốn phía viên hầu nhao nhao thức tỉnh, hướng thẳng đến những võ giả này truy sát mà đến. Phàm là đối với Diệp Nhu có sát ý võ giả không khỏi là chết thảm tại những này cự viên trong lòng bàn tay. Không đến một lát, trên mặt đất liền nhiều hơn một bộ lại một bộ thi thể lạnh băng. Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, có chút không hiểu nhìn xem Diệp Nhu. Hắn biết những này cự viên là vì bảo hộ Diệp Nhu mà ra tay. Cô nương, còn có ngươi, cùng chúng ta tới đi. Đúng lúc này, đầu kia thân cao 4 mét, toàn thân bộ lông màu đỏ ngòm cự viên miệng nói tiếng người, hắn tựa hồ biết Diệp Kinh Vân đang suy nghĩ gì, mở miệng nói, nhận nơi đây cấm chế chi lực, chúng ta ban ngày không thể nói chuyện, chỉ có thể ở ban đêm một đoạn thời khắc nói chuyện. Các ngươi có phải hay không muốn tìm thánh thể hải cốt? Ta cái này mang các ngươi đi. Hắn không có nói láo, ta có thể cảm thụ được. Diệp Nhu mở miệng nói. Ân. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Hai người liền đi theo cự viên mà đi. Ở trên đường, bọn hắn lại gặp một nhóm nhân mã, Song Phương vừa thấy mặt, liền quả quyết xuất thủ. Bất quá, có cự viên trợ giúp, rất nhanh, những người này thành từng bộ thi thể lạnh băng. Theo tiến lên, giờ phút này, ở phía trước xuất hiện một tòa to lớn cổ bảo. Dưới bóng đêm, cổ bảo tản ra huyết sắc quang mang, lộ ra cách ngoại âm sâm. Cái kia thánh thể hải cốt ngay tại trong cổ bảo này, chúng ta đi vào không được. Cự viên mở miệng nói, ngẩng đầu. Diệp Nhu nhẹ gật đầu, chợt nhìn về phía Diệp Kinh Vân, nói Diệp đại ca, chúng ta có nên đi vào hay không? Ân, đi vào đi. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, mang theo Diệp Nhu, hướng phía trước đi đến. Một trận quái phong thổi tới, ô ô vang lên, để cho người ta nghe đều có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Chương 2656 thần đế đài, chương 2656 thần đế đài, bóng đêm đen như mực, yên tĩnh có chút dọa người. Cổ bảo bên ngoài, đứng vững hơn 100 đầu viên hầu, cầm đầu một vị viên hầu dáng người cực kỳ khôi ngô, thân cao 4 mét, toàn thân mọc đầy bộ lông màu đỏ ngòm, như là thép nguội, ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Bọn hắn thủ hộ tại cổ bảo bên ngoài. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân cùng Diệp Nhu đi vào trong pháo đài cổ, đi tìm thần bí thái cổ thánh thể hải cốt. Tiến vào cổ bảo, nhìn thấy hình ảnh lại là mặt khác một phen. Phía trước, đỉnh núi, mây mù lở lở, hàn phong thấu xương. Ở nơi đó lơ lửng một cái cự đại sân thượng. Phía trước có một tấm bia đá, trên đó viết rồng bay phượng múa ba chữ to. Thần đế đài. Lơ lửng thần đế đài sáng chói sinh huy, phía trên khắc lấy tứ đại thần thú. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Phượng Hoàng. Theo Diệp Kinh Vân tiến lên, đột nhiên, thần đế đài như sống qua mở dạng, phát ra tiếng hô. Long âm, Phượng Minh, Hổ Khiếu, rùa gọi. Mỗi một âm thanh đều giống như quần quần lôi âm, thanh thế quần quần, quanh quần tại vô ngần trên bầu trời, chấn người bọn họ màng nhị ông tác hưởng. Ở khán đài phía trên lơ lửng một quan tài, toàn thân kim hoàng, tản ra trận trận thần bí chi lực. Tại trong quan tài tựa hồ nằm người nào. Quan tài kia bên trong hẳn là liền có thái cổ thánh thể hải cốt, Kinh Vân ca ca, ngươi dung hợp hải cốt này, liền có thể tránh né thiên đạo truy kích. Đứng tại Diệp Kinh Vân bên người, duyên dáng yêu kiều Diệp Nhu mở miệng nói. Bất quá, phía trước như có một loại nào đó trận pháp. Trận pháp này tên là Thiên Huyền Vạn Sát Trận. Muốn phá giải trận pháp này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, nhìn về phía Diệp Nhu, nói Nhu Nhi, ngươi đợi ở chỗ này, ta đi phá giải trận pháp. Muốn đi cùng đi, Kinh Vân ca ca, ngươi cũng đừng bỏ lại ta một người. Diệp Nhu nói ra. Nghe được Diệp Nhu trong thanh âm lộ ra kiên định, Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, lôi kéo Diệp Nhu tay, nói ra, tốt, vậy chúng ta đi vào chung. Hai người xâm nhập Thiên Huyền Vạn trong sát trận, rất nhanh, thân hình của bọn hắn ẩn nấp tại trong sương mù. Trận pháp này tên là Thiên Huyền Vạn Sát Trận, chính là lúc đó vạn giới một vị nhân tộc thần đế lưu lại trận pháp, đi vào người, còn sống hy vọng rất xa vời. Mỗi đi một bước đều là sát trận, cần phá giải trận pháp này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trong mây mù, Diệp Kinh Vân lôi kéo Diệp Nhu mảnh khảnh tay ngọc, hướng phía trước đi tới, trên mặt đất là một mảnh lít nha lít nhít phù văn, có rất nhiều đều là thời kỳ thượng cổ văn tự, tối nghĩa khó hiểu, muốn phá giải nó rất khó. Diệp Kinh Vân không biết năm đó một vị thần vương cũng đã tới nơi đây, muốn phá giải trận pháp này, lại cuối cùng không công mà lui, còn thiếu một chút đem mệnh lưu ở nơi đây. Theo hắn tiến lên, Diệp Kinh Vân hoảng sợ phát hiện dưới chân là một đám mây mù, ánh mắt chịu ảnh hưởng. Hắn xoay người nhìn lại, phát hiện bắt lấy vậy mà không phải Diệp Nhu tay, mà là một khối ngọc. Diệp Nhu, hắn trên mặt lo âu hét lớn. Kinh Vân ca ca, ta không sao, ta tựa hồ bị khu trục ra ngoài, xem ra trận pháp này còn phải dựa vào ngươi chính mình đến phá giải. Kinh Vân ca ca, ngươi cũng phải cẩn thận phá giải. Trong đầu tin tức nói cho ta biết hôm nay Huyền Vạn trong sát trận có 9999 chủng trận pháp, mỗi đi một bước liền tương đương đi vào một đạo trận pháp, như phá giải không thành công sẽ trực tiếp dẫn phát sát trận. Diệp Nhu không gì sánh được lo lắng thanh âm quanh quẩn tại Diệp Kinh Vân trong đầu. Đáng tiếc, trong đầu ta tin tức cũng không có nói cho ta biết nên như thế nào đi phá giải Thiên Huyền Vạn sát trận. Diệp Nhu thở dài một hơi, rất là im lặng. Nhu Nhi, ngươi yên tâm, nhìn ngươi Kinh Vân ca ca là như thế nào phá giải trận pháp này. Diệp Kinh Vân khẽ cười một tiếng, giơ lên chân phải, nhanh chóng hướng phía trước mà đi. Theo tiến đến, hắn phát hiện những trận pháp này lít nha lít nhít, lại vòng vòng đan sen, một đạo trận pháp nếu là không cách nào phá giải, liền sẽ trực tiếp phát động sát trận, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, rất là nguy hiểm. Tiến vào Thiên Huyền Vạn trong sát trận, liền như là bước vào đến một phương thế giới, nhìn như một bước, trên thực chất lại là tại bước vào một đại không gian, như là tinh không mê cung. Diệp Nhu rất là lo âu mở miệng nói, trong đầu tin tức nói cho nàng muốn phá giải Thiên Huyền Vạn sát trận rất khó. Nàng hy vọng Diệp Kinh Vân có thể làm đến. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, ở vào trong sương mù, mỗi đi một bước, hắn đều muốn động não, trên không trung ngốc trệ thật lâu, rất có nắm chắc phía dưới mới có thể bước ra bước kế tiếp. Tại hành tẩu bên trong, hắn chỉ cảm thấy đầu một trận trời đất quay cuồng, rất là đầu choáng váng. Tại phá giải bên trong, thời gian rất nhanh liền trôi qua. Diệp Kinh Vân bất chi bất giác đã bước ra 9,000 bước, nói cách khác hắn đã phá giải 9000 đạo trận pháp. Hắn chỉ cần lại phá giải 999 đạo trận pháp, liền có thể hoàn toàn phá giải hôm nay Huyền Vạn sát trận. Không thể không nói, hắn tạo nghệ ở trên trận pháp rất lớn. Liền xem như những cái kia thế hệ trước trận pháp sư tới đều không thể làm đến như hắn đồng dạng thoải mái mà phá giải. Diệp Kinh Vân ở vào trong sương mù, hướng phía trước lại bước ra một bước, sau đó, một hơi hướng phía trước phá giải, đôi mắt phát sáng. Không bao lâu nữa, thân hình của hắn liền xuất hiện ở một mảnh không gian thần bí bên trong. Ở nơi đó có một tòa núi lớn. Đông nhiên, này núi lớn bỗng nhiên bạo tạc, một đạo khổng lồ yêu thú từ trong ngọn núi phi nước đại đi ra. Tại nó lao ra trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều phảng phất trở nên mờ đi, khí tức kinh khủng từ trên người hắn bạo phát đi ra, như núi như biển, khí thế khủng bố như vậy, cực kỳ doan người. Yêu thú này thân cao 3 mét, quanh thân đen kịt, răng đầy tinh mịn lần phiến hình đòi, phun ra nuốt vào lấy hàn quang, nhìn qua không gì sánh được cứng rắn, không gì không phá. Cự thú có một khuôn mặt người, một đôi sắc bén huyết hồng con mắt, trên mông còn có một đầu thật dài màu đỏ như máu cái đuôi, tùy tiện động một cái, không gian đều phảng phất muốn phá toái một dạng. Trên thân thể khôi ngô phát ra khí tức khủng bố làm cho người ngạt thở. Ngươi là người thứ nhất phá giải Huyền Thiên Vạn Sát trận người. Yêu dị người nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân nhìn xem, đôi mắt bùng lên lấy hàn quang, lơ lửng ở trong hư không, hiện tại, ngươi chỉ cần chiến thắng ta, ngươi liền có thể thu hoạch được chủ nhân thái cổ thánh thể hải cốt, đồng thời, ngươi còn có thể đạt được năm điểm chi thần đế binh chi lực. Hưu. Sau một khắc, quái nhân trực tiếp mà đến, sắc bén móng vuốt vung vẩy xuống tới, phảng phất có thể xé rách thiên địa, không gian đều bị cắt đứt ra mấy đầu vết rách đến, lộ ra quang mang chói mắt đến. Diệp Kinh Vân biến sắc, giờ khắc này hắn trực tiếp tế ra biến dị thể, ở trên người hắn nhanh chóng nổi lên một mảnh lại một mảnh lân phiến hình thoi, hiện lên màu đỏ như máu, bùng lên lấy quang mang. Kinh Vân ca ca, ngươi không sao chứ? Diệp Nhu ở vào bên ngoài, hoàn toàn không biết tình huống bên trong, cực kỳ lo lắng nói. Không có việc gì, yên tâm, ta rất nhanh liền đi ra. Diệp Kinh Vân mở miệng nói, chật, đem ánh mắt lợi hại đưa lên ở phía trước, thi triển chiêu thức, điên cuồng đánh giết. Một người một thú nhanh chóng chém giết lấy, trong hư không chuyển đến trận trầm thấp âm thanh xé gió. Cũng may trước mắt con yêu thú này tu vi cũng không phải là quá cao, tại tiểu thiên vị ngũ trọng bên trong. Diệp Kinh Vân thi triển các loại thủ đoạn. Chương 2657 Ngũ Đại Đế binh chi lực, chương 2657 Ngũ Đại Đế binh chi lực. Hưu. 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 Quái nhân thi triển thân pháp, lợi trảo vung vẩy xuống tới, dưới một bước đến, phản phất có thể xé rách thiên địa. Diệp Kinh Vân cầm trong tay Nghịch Thiên kiếm, hành đầu chính là con đường Nghịch Thiên, cùng quái nhân nhanh chóng chém giết lấy. Một kiếm sẽ qua, Nghịch Thiên chi khí cấp tốc thi triển. Lại thi triển các loại thủ đoạn, tỉ như ngưng thần hỗn độn quyết chờ chút. Lạnh lẽo kiếm khí như một đạo kình phong giống như thổi tới, rất nhanh, đang quái nhân trong thân thể hiện ra từng đạo hoảng sợ miệng máu. Nghe, đại chiến trăm cái hội hợp sau, quái nhân thời gian dần qua ăn không tiêu, đúng rồi Diệp Kinh Vân làm ra một cái dừng lại cầm trong tay, nói ta nhận vua. Cái này một bộ thái cổ thánh thể hải cốt về ngươi. Nhường ra một con đường, mây mù tiêu tán. Kinh Vân ca ca. Hậu phương, Diệp Nhu gặp Diệp Kinh Vân bình an vô sự, vô cùng kích động, như hoàng lệ giống như bay đến Diệp Kinh Vân bên người. Diệp Kinh Vân sờ lên Diệp Nhu thuận tóc dài, chợt liền đem ánh mắt chuyển rời đến phía trước thần đế giữa đài. Giờ phút này, thần đế trên đài màu vàng quan tài chậm chậm mà đến. Vị yêu quái nhân đi vào quan tài này tại trước người, rất là kích động mở miệng nói, chủ nhân, ta đã giúp ngươi tìm kiếm được thích hợp nhất đạt được ngươi thánh thể hải cốt người. Bên khỏe mắt lăn xuống lấy một giọt óng ánh nước mắt. Quái nhân bóp lấy thủ lấn, một đạo lại một đạo quang mang màu vàng xông vào phía trên hư không, sau đó hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo to lớn hào quang màu vàng. Ngay sau đó, đạo này to lớn hào quang màu vàng lại nổ bắn ra tại màu vàng trên quan tài. Sau một khắc, cỗ này màu vàng quan tài bỗng nhiên mở ra. Ở bên trong có một bộ hoàng kim lập loại hải cốt, phát ra khí tức làm cho không gian bốn phía đều đọc lại xuống tới, khủng bố như vậy. Đây cũng là thái cổ thánh thể hải cốt sao? Diệp Khinh Vân nhìn xem trong quan tài cỗ kia hoàng kim lập loại hải cốt, đôi mắt lóe lên một cái, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng hải cốt này bên trong phát ra khí tức cuồng bạo. Không sai, đây chính là thái cổ thánh thể hải cốt. Ngươi dung nhập nó sau, ngươi chính là thái cổ thánh thể người, đến lúc đó, ngươi sẽ đối mặt vô số người truy sát, ngươi nghĩ được chưa? Quái nhân mở miệng nói, một khi ngươi dung hợp sau, ngươi chính là ta Lân Tiên tân nhiệm chủ nhân. Khinh Vân ca ca, dung hợp cái này thái cổ thánh thể hải cốt đi. Không phải vậy, ngươi sẽ bị thiên đạo truy sát, vì thiên địa không dung. Diệp Nhu đôi mắt lấp lóe, mở miệng nói, chỉ cần Diệp Khinh Vân dung nhập cỗ này thái cổ thánh thể hải cốt sau, hắn liền sẽ không bị bức vào võ đạo bước thứ 10 thần vương truy sát. Lần đầu bên ngoài, tu vi của hắn sẽ còn phóng đại. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có lựa chọn, chỉ có thể gật đầu, dung nhập này thái cổ thánh thể hải cốt. Thái cổ thánh thể hải cốt một khi dung hợp, liền sẽ mở ra vô hình công xưởng, triệu hồi ra cái kia ngũ đại thần đế binh chi lực, đến lúc đó vẫn như cũ sẽ khiến trong tiên địa này cường giả nhìn chăm chú, tham lam. Lân Thiên chậm chậm mở miệng nói, đôi mắt lóe ra tinh quang. Thần đế binh chi lực. Diệp Khinh Vân sững sờ, không hiểu hỏi. Ân, thần đế binh chi lực là để tất cả thần vương cũng vì đó lựa nóng, tham lam độ vận. Chỉ cần bọn hắn đạt được cái này thần đế binh chi lực, liền có rất lớn cơ hội đi đột phá võ đạo bước thứ 10, trở thành thần đế. Lân Thiên biết Diệp Khinh Vân đối với cái này không phải hiểu rất rõ, hắn kiên nhẫn nói ra. Chủ nhân từng đem thần đế binh chi lực hóa phân là 5 bộ phân, đem bọn hắn phân tán tại trên hòn đảo này, mà một khi có người đạt được thái cổ thánh thể hải cốt sau, vậy cái này ngũ đại không phân thần đế binh giam cầm liền sẽ bị phá giải ra. Lân Thiên nhìn về phía Diệp Khinh Vân, mở miệng nói: "Hiện tại, ngươi đi luyện hóa chủ nhân khi còn sống thái cổ thánh thể hải cốt đi." Tốt. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, sau một khắc, một đôi mắt liền ngưng tụ tại màu vàng trong quan tài hoàng kim trên hải cốt. Giờ phút này, hoàng kim hải cốt đột nhiên bắn ra hai đạo quang mang đến, sáng chói thần quang như là như thực chất trực tiếp chui vào đến Diệp Khinh Vân trong đôi mắt. Diệp Khinh Vân toàn thân run lên, đúng là xa vào đến một cái thế giới kỳ diệu bên trong. Một màn trước mắt màn để hắn kinh ngạc không gì sánh được. Kể ra chính là một đời thần đế quật khởi chi lộ. Hắn tên là Lâm Vũ, xuất sinh từ trong vạn giới, vàng vào sức một mình, nghịch thiên đi tới một thế giới khác. Thế giới kia tên là thần đế vực giới. Mảnh thế giới này áp đảo vạn giới phía trên. Hắn đi vào thế giới này, bằng vào lực lượng của mình, ngạnh sinh sinh đem xương cốt luyện thành thánh thể hải cốt, thành tựu một đời thần đế, còn tại thần đế vực giới bên trong sáng tạo ra một đại đỉnh tiêm thế lực. Hắn đánh xuống uy danh hiển hách, có thể cuối cùng không ngăn cản được tuế nguyệt trôi qua. Tuổi già sau, hắn gặp phải cường địch truy sát, tất cả mọi người nghĩ đến muốn cướp hắn thánh thể hải cốt. Thần đế vực giới các đại cao thủ cùng nhau xuất động, vì chính là chém giết hắn, đoạt được thánh thể hải cốt. Thần đế vực giới người từng cái tu luyện thể chất, lấy thể chất làm đinh. Vốn có tứ đại trung cực thể chất, nhưng bởi vì Lâm Vũ xuất hiện, ngạnh sinh sinh đem tứ đại trung cực thể chất đổi thành ngũ đại trung cực thể chất. Lâm Vũ đứng trước đại địch, ra tay với hắn bất phàm là thần đế cấp bậc cao thủ. Trận chiến kia, bọn hắn đánh cho thiên băng địa liệt, thương khung gần như tuyệt diện. Trong tấm hình, Diệp Khinh Vân nhìn thấy Lâm Vũ anh dung không gì sánh được một màn, hắn nhìn thấy Lâm Vũ tay xé cự long. Con rồng kia to lớn vô cùng, dài đến 3 mét, vảy rồng hiện ra màu đỏ sẫm, lóe ra ánh sáng sáng chói. Hắn chưa bao giờ thấy qua con rồng này, to lớn như thế, như vậy trưởng, con rồng này xưng là thần long đều không chút nào quá đáng. Nhưng mà chính là như vậy thần long lại bị Lâm Vũ một tay xé rách, máu tươi bắn tung tóe. Hắn còn chứng kiến Lâm Vũ là như thế nào chân đạp các đại cường giả, đem một vị tu vi kinh thiên võ giả dẫm thành thịt nát. Hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế Lâm Vũ. Lâm Vũ cường đại vượt quá hắn đối với võ đạo nhận biết. Đây tuyệt đối không phải võ đạo bước thứ 10 tu vi, đây là muốn vượt qua võ đạo bước thứ 10 rất nhiều tu vi. Dù là trước đó Diệp Khinh Vân đối mặt thần vương đều không có cho hắn mãnh liệt như vậy cảm giác. Cuối cùng, Lâm Vũ đem những địch nhân này toàn bộ chém giết sau, một thân một mình trở lại quê quán, vạn giới. Hắn ở đây sáng tạo ra phi đạo, cũng lưu lại thánh thể hải cốt, chờ đợi người hữu duyên tới lấy. Nhưng mà, cái này chờ đợi dòng dã vào năm. Vâng. Diệp Khinh Vân toàn thân run lên, hình ảnh dần dần biến mất, hắn đầu đầy mồ hôi, cúi đầu, nhìn xem trong quan tài hải cốt, tâm thần đều là run lên, thật là khủng khiếp, bằng vào sức một mình liền có thể đối kháng các đại cao thủ, tay không xé rách một đầu thần long, uy lực bực này đơn giản khủng bố. Cương giả như vậy đáng giá để cho người ta tôn trọng. Thần đế vực giới. Đây là so vạn giới cao hơn một tầng vị diện. Ta nhìn thấy hình ảnh những địch nhân kia tu vi hết thể xuyên quốc gia võ đạo bước thứ 10, nói cách khác võ đạo bước thứ 10 cũng không phải là điểm cuối cùng. Diệp Khinh Vân nói, nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn hiện tại tu vi tại võ đạo bước thứ 8 thiên bị bước, khoảng cách bước thứ 10 còn rất xa xôi. Người ngoài có trời, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Khinh Vân đôi mắt bùng lên lấy tinh quang, không khỏi nói ra, võ đạo một đường quả nhiên là vĩnh viễn không có điểm dừng, như cảm thấy võ đạo bước thứ 10 đó chính là điểm cuối cùng, cái kia không khỏi quá mức ghét ngồi đáy giếng. Chương 2658 Lạc Linh chương 2658 Lạc Linh Lâm Vũ, là vạn giới một cái truyền thuyết. Một vạn năm trước, hắn liền đứng tại vạn giới đỉnh phong bên trong, đạp phá hư không, tiến vào trong truyền thuyết thần đế vực giới bên trong. Tại thần đế trong giới vực, hắn trải qua cựu tử nhất sinh, lấy chính mình chi lực thành tiểu thượng cổ thể chất, này thể chất được người xưng là thái cổ thánh thể. Bằng vào thánh này thể, hắn triển lộ thủ đoạn, từ từ tại thần đế vực giới bên trong treo lên thanh danh đến. Vô số người muốn rút gân của hắn, nổ da của hắn, cho hắn thái cổ thánh thể. Nhưng mà, tại tuổi nhỏ thời đại, hắn đã sớm là vô địch tồn tại, ai ngờ chung quy là không đỡ nổi tuế nguyệt trôi qua, thể chất của hắn thời gian dần qua biến chất, không còn vô địch. Trận chiến kia, hắn đánh cho thiên băng địa liệt, thương khung gần như tịch diệt, nhưng cũng trả giá nặng nề, kéo lấy máu me đồng địa, mọi mệnh không chịu nổi thân thể về tới cố hương của hắn, vạn giới. Tại sáng tạo ra phi đảo sau, đem chính mình thần đế binh chi lực chia làm ngũ đại bộ phận, tản mát tại trong hòn đảo, sau đó chết đi. Lân Thiên là hắn trung thành nhất hộ vệ, đến từ bảy tộc. Tộc này chỉ cần vô hạn thôn vệ có được lân giáp sinh vật liền có thể kéo dài tuổi thọ. Lân Thiên sở dĩ có thể còn sống tại tình trạng này, một phương diện, hắn dùng tu vi đến kéo dài tuổi thọ. Tu vi sụt giảm, mỗi một lần hạ xuống đều sẽ kéo dài tuổi thọ của hắn. Một mặt khác, thôn vệ mang theo lân giáp sinh vật cũng có thể kéo dài tuổi thọ của hắn. Diệp Kinh Vân đối với trước mắt quan tài thật sâu cúi đầu. Vừa rồi cái kia một vài bức hình ảnh ghi chép Lâm Vũ là như thế nào từ nhỏ yếu từng bước một trưởng thành, trở nên vô cùng cường đại. Trong lòng của hắn âm thầm thề, sẽ có một ngày, ta tất để thánh thể hiển lộ tài năng, chu sát những người kia, là tiền bối đòi lại một cái công đạo. Theo thanh âm hắn rơi xuống. Ông ngong. Đột nhiên, nằm tại trên quan tài hoàng kim hải cốt run lên bần bật, tỏa ra sáng chói kim quang, ngay sau đó, chính là bay ra ngoài, hóa thành một đạo chùm sáng trực tiếp dung nhập vào Diệp Khinh Vân trong thân thể. Giờ khắc này, Diệp Khinh Vân cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình xương cốt tại đứt gãy, phát ra răng rắc thanh âm. Đau. Không gì sánh được đau. Đau đớn kịch liệt giống như thủy triều tràn vào đến Diệp Khinh Vân toàn thân bên trong. Hắn phảng phất đi tới một thế giới lạ lẫm, bị một cỗ lực lượng khổng lồ thổi vào đến trong hỏa lô. Hỏa diễm bốc lên, bao vây lấy thân thể của hắn. Thân thể của hắn bị hủy diệt, xương cốt thành tro. Thời gian tại như vậy trôi qua bên trong, Diệp Khinh Vân cảm thấy một ngày bằng một năm. Tại như vậy trong quá trình, giọt giọt màu vàng tình quang lóe ra, nhanh chóng hội tụ, sau đó tạo thành một đạo khung xương màu vàng, thời gian dần qua, nhục thân dài đi ra, đan vào một chỗ, cuối cùng tạo thành một đạo thân ảnh gầy gò, hoàng kim lập loè. Diệp Khinh Vân cúi đầu, nhìn xem chính mình trần trụi thân thể, phát hiện thân thể này bên trong trở nên cực kỳ cường lực, mà lại, thần lực trong cơ thể cuồn cuộn. Tinh tế cảm thụ một chút, hoảng sợ phát hiện tu vi của mình đã là đi tới tiểu thiên vị cửu trọng bên trong. Cái này hắn mặt lộ vẻ vui mừng, cảm thấy thánh thể hài cốt đơn giản thần kỳ, liền tựa như là một tôn thần khí một dạng, không gì không phá. Khinh Vân ca ca. Diệp Nhu nhìn thấy Diệp Khinh Vân cái kia rắn chắc trần trụi thân thể, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Diệp Khinh Vân từ trong nhẫn không gian lấy ra một bộ y phục, mặc lên người. Thuộc hạ Lân Thiên tham kiến chủ nhân. Quái nhân Lân Thiên lập tức mở miệng nói, quỳ một chân xuống đất. Gọi ta Diệp Khinh Vân liền có thể. Diệp Khinh Vân mở miệng nói. Đúng lúc này, một đạo màu vàng chi quang xông lên trời, xông thẳng lên trời, khuấy động toàn bộ vạn giới. Toàn bộ vạn giới người hoàn toàn chấn động. Vạn giới nhân tộc có Tam đại thần vương, cái này Tam đại thần vương tu vi đều đã đi tới võ đạo bước thứ 10 đỉnh phong bên trong. Giờ phút này, Tam đại thần vương chính sử tại một tòa cao tới 100,000 trượng trên ngọn núi trong đỉnh. Ba người ngồi. Ba người bọn họ nắm giữ lấy vùng thiên địa này thiên đạo ý chí, đồng thời, bọn hắn cũng nắm giữ lấy cả nhân tộc. Ba người thảo luận cái gì? Đúng lúc này, một đạo quang mang màu vàng xông thẳng lên trời. Hào quang màu vàng cùng 100,000 trượng ngọn núi sắc qua. Toàn bộ sơn phong tại kịch liệt loạn choạng, ở giữa lại là đã nứt ra một đạo ngân sâu, tản ra trận trận đế khí. Cái gì? Tam đại thần vương thấy thế, cùng nhau đứng dậy, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này, trên mặt viết đầy rung động. Cái này sao có thể? Ba người bọn họ đều là biết được cái này hơn 10 vạn trượng ngọn núi cũng không phải là phổ thông ngọn núi, mà là một kiện ngụy đế binh. Đế binh chính là thần đế cô đọng binh khí, cực kỳ chân quý. Một vị thần đế cả đời chỉ có thể cô đọng một kiện binh khí, đủ để chứng minh binh khí này chân quý, hiếm thấy. Núi này bản thể là một thanh ngụy đế binh. Sở dĩ nói nó là ngụy, là bởi vì cũng không phải là xuất từ thần đế chi thủ, mà là xuất từ sắp bước vào thần đế chi thủ. Nhưng nó lực phòng ngự kinh người. Nhưng mà, hiện tại cái này ngụy đế binh nhận lấy to lớn một kích, xuất hiện vết rách. Chân chính đế binh sắp xuất thế sao? Tam đại thần vương bên trong một vị trung niên trong đôi mắt tinh quang bùng lên lấy, ngẩng đầu, nhìn về phía trước, thất thanh nói, chẳng lẽ trên hòn đảo kia cái nào đó trận pháp bị người phá giải? Truyền lệnh, để bọn hắn áp chế tu vi, tiến vào tòa kia phi đảo bên trong, đoạt đi đế binh. Mặt khác một đại thần vương trực tiếp mở miệng nói. Vị thứ ba thần vương cũng không chút do dự tuyên bố. Lập tức, một mảng lớn nhân mã cùng nhau hướng lấy phi đảo mà đi. Không đơn giản ba vị này thần đế, có không ít ẩn sĩ cao thủ cũng là kìm nén không được nội tâm xúc động, cùng nhau hướng lấy tia sáng màu vàng kia phương hướng mà đi. Hải vực mênh mông, tinh không vật lý. Giờ phút này, toàn bộ biển cả bỗng nhiên lan lộn, kinh đảo hải lãng. Ngay sau đó, một đóa tuyết sắc hoa sen bỗng nhiên nở rộ ra, nó chín mảnh cánh mầm theo thứ tự nở rộ, mỗi một lần nở rộ đều để không gian ngưng kết một chút, khủng bố như vậy. Theo chín mảnh cánh mầm nở rộ, trong lúc nhất thời, sáng chói chói mắt. Ngay sau đó, một bóng người xinh đẹp chậm rãi ngồi ở phía trên. Đây là một vị nữ tử. Nàng mặt che lụa mỏng, dáng người thướt tha, đường cong uyển chuyển, mắt như thu thủy, người mặc một bộ quần áo màu đỏ, như một đóa hoa hồng mở dạng. Đột nhiên, nàng mở mắt. Một trận gió thổi tới, trên mặt mạng che mặt theo gió mà tung bay, lộ ra một tấm đẹp đẽ tuyệt mỹ khuôn mặt, nhìn 18 tuổi dáng vẻ, không gì sánh được thanh thuần, như là thánh nữ giáng lâm, không dính khói lửa trần gian. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chậm chậm đứng lên, rốt cục giải khai sao? Ta rốt cục tỉnh lại. Diệp ca ca, ngươi vẫn còn chứ? Nếu như Diệp Khinh Vân ở đây, trông thấy nữ tử này nhất định kinh hô liên tục. Bởi vì, trước mắt vị nữ tử này không phải ai, mà là Lạc Linh. Nàng vậy mà từ chín mảnh trong hoa sen xuất hiện, đơn giản hãi nhiên. Thôi động dưới chân hoa sen, Lạc Linh trực hướng phía trước mà đi. "Chủ nhân, hiện tại chúng ta cần mau chóng đi tìm đế binh chi lực, đi đem bọn hắn dung hợp, tỉnh lại chân chính đế binh." Giờ phút này, Lân Thiên Phi thường sốt ruột nhìn về phía Diệp Khinh Vân, mở miệng nói: "Tốt, Diệp Nhu, chúng ta cùng đi đi." Diệp Khinh Vân đối với bên người duyên dáng yêu kiều Diệp Nhu mở miệng nói. Diệp Nhu nhẹ gật đầu, ba người cùng rời đi thần bí của bảo, hướng phía trước nhanh chóng mà đi, tìm kiếm đế binh chi lực. Chương 2659 tìm kiếm đế binh chi lực, chương 2659 tìm kiếm đế binh chi lực. Dựa theo Lân Thiên lời nói, đế binh chi lực trên thực chất là một kiện thần đế binh khí. Năm đó, Lâm Vũ đem thần đế binh khí phân giải làm năm đạo mảnh vỡ, phân tán đang bay trong đạo, cũng làm là đối với truyền thừa giả khảo hạch. Thần đế binh khí, tên như ý nghĩa, là thần đế cô đọng mà thành binh khí. Một vị thần đế cả đời chỉ có thể cô đọng một kiện binh khí. Vạn năm thời gian trôi qua, món kia đế binh cũng nên một lần nữa xuất thế, nở rộ quang mang. Lân Thiên chậm chậm mở miệng nói. Một nhóm ba người hướng phía trước đi đến. Từng đầu cự viên đi theo Diệp Du, như trung thành thủ hộ giả một dạng. Thời gian lặng yên trôi qua. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một tòa băng sơn phía dưới. Ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện một đóa sạch sẽ hoàn mỹ tuyết liên dừng lại ở trong hư không, chín mảnh cánh mầm đại khai đại hợp, như là vật sống một dạng, tản ra cực kỳ cường thịnh sinh mệnh lực. Đây cũng là một đạo đế binh chi lực sao? Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua cái này nhiều to lớn hoa sen, hắn có thể cảm thụ được trong hoa sen tản ra quần quần thần lực, cỗ thần lực này chính là đế binh chi lực. Hoa sen tản ra quang mang, một vòng tiếp lấy một vòng. Giờ phút này, tại núi tuyết phía dưới dừng lại lấy vô số đạo võ giả. Những võ giả này nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt lửa nóng mà nhìn xem cái kia một đóa thuần khiết hoàn mỹ tuyết liên, đôi mắt bùng lên lấy tinh quang. "Người con không biết." Diệp Khinh Vân mở miệng nói, những người này tựa hồ biết đế binh chi lực tồn tại. Nghĩ đến hắn lúc trước dung hợp thánh thể hải cốt sau, dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị. Tam đại thần vương biết được, chính là phái thủ hạ muốn cướp đi đế binh chi lực. Bất quá, cũng may phi đảo có một loại nào đó hạn chế võ giả tu vi. Cũng bởi vậy, những võ giả này tu vi toàn bộ bị áp chế đến tiểu thiên vị cửu trọng bên trong. Bây giờ, Diệp Khinh Vân tu vi tăng lên tới tiểu thiên vị cửu trọng, có thể nói, hắn tại tiểu thiên vị bên trong là vô địch tồn tại. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua phía trên. Giờ phút này, người của các phe thế lực ra tay đánh nhau, cướp đoạt tuyết liên. "Nhu Nhi, ngươi chờ một lát, ta đi một chút liền đến." Diệp Khinh Vân khẽ cười một tiếng, chợt thi triển thân pháp, hướng thẳng đến phía trên bàn tới, tay phải tìm kiếm, trực tiếp bắt lấy tuyết liên. Một màn này làm cho bốn phía võ giả lập tức dừng tay lại, sau đó chính là phát ra như sấm rền phẫn nộ âm thanh. Lẽ nào lại như vậy, bọn ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau. Gia hỏa này là muốn ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Lại là hắn, các minh đệ, giết tiểu tử này. Xông lên a. Những võ giả này lập tức đem túc sát ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân trên thân, cùng nhau lộ ra binh khí, ra tay đánh nhau, nhắm ngay Diệp Khinh Vân điên cuồng công kích, chiêu thức như thủy triều, thế công như mưa to, vùng vãi xuống tới. Đối diện với mấy cái này người công kích, Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, hắn bây giờ có được thánh thể hải cốt, lại thêm tu vi tăng lên tới tiểu thiên vị cửu trọng bên trong, so sánh thực lực trước đó có tăng lên trên diện rộng, bên khóe miệng hiện ra một vòng lạnh lùng ý cười, một bầy kiến hôi cũng giáng đối với chân long gào thét. Thanh âm rơi xuống, thân hình của hắn khẽ động, sau một khắc, tay phải thành quyền, thẳng hướng phía trước đánh tới. Một đạo to lớn quyền ảnh màu vàng sau đó một khắc chia ra vô số đạo tiểu quyền ảnh, cùng nhau mà ra, không gian xuất hiện vô số đạo sóng khí, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng mà đi, trong nháy mắt, vang lên một đạo lại một đạo tiếng nổ đùng đoảng. Một quyền này uy lực lớn, sơn băng địa liệt. Dưới một quyền, toàn bộ hư không đều đang run rẩy lấy. Bốn phương tám hướng võ giả thân thể cùng nhau run lên, sau một khắc, bọn hắn nhao nhao phun ra một đạo máu tươi, bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Vô số người ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đạo dần dần từng bước đi đến thân ảnh, đều trừng lớn con ngươi. Quá mạnh. Ai có thể tưởng tượng đạt được mấy ngày ngắn ngủi không thấy, Diệp Khinh Vân vậy mà cường đại đến trình độ như vậy. Lấy đi tuyết liên sau, Diệp Khinh Vân phát hiện này tuyết liên liên tục lấp lóe, lại là hóa thành một đạo kiếm quang, lơ lửng ở sau lưng của hắn. Hắn biết đạo kiếm quang này đại biểu là đế binh chi lực. "Chủ nhân, còn kém 4 đạo kiếm quang, bất quá, mỗi mang đi một đạo kiếm quang, nơi đây cấm chế chi lực liền sẽ có chỗ suy yếu, hiện tại tu vi bị cấm chỉ tại đại thiên vị ngũ trọng chúng bên người." Toàn thân dày đặc lân phiến lân thiên nặng nề mà mở miệng nói: "Không sao." Diệp Khinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói: "Không sợ hãi chút nào. Tiếp tục tìm kiếm đế binh chi lực đi." Một nhóm ba người tiếp tục đi tới. Khi đế binh chi lực giải khai một đạo sau, Diệp Khinh Vân rõ ràng cảm thụ đạt được bốn phía cấm chế chi lực bị suy yếu một chút. Cái này mang ý nghĩa sau đó hắn sẽ gặp được đại thiên vị cấp bậc võ giả, đương nhiên, bọn hắn tu vi cao nhất cũng chỉ là tại đại thiên vị ngũ trọng bên trong. Võ đạo bước thứ 8, tên là Thiên vị bước, chia làm 3 đại cảnh giới, là tiểu thiên vị, đại thiên vị cùng đến thiên vị. Lân Thiên biết đế binh chi lực vị trí cụ thể, hắn mang theo Diệp Khinh Vân đi tới trong một khu rừng rậm rạp. Bốn phía có cao lớn cây cối. Đột nhiên, bá, 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 một đạo lại một đạo khổng lồ yêu thú thân ảnh lao xuống mà đến. Liên gặp được từng đầu lóe ra lôi đỉnh chi quang thương ứng phe phẩy mạnh mẽ đánh các cánh, gào thét mà đến. Bọn hắn vừa thấy được Diệp Khinh Vân bọn người đến đây, liền thi triển thủ đoạn quỷ dị, một đạo lại một đạo lôi đỉnh hạ xuống tới. "Lân Thiên!" Diệp Khinh Vân quát. "Có thuộc hạ." Lân Thiên mở miệng nói. "Ngươi bảo hộ Diệp Du." Diệp Khinh Vân nói xong lời này, cả người liền như là một thanh thần kiếm một dạng đâm rách mà đi, tốc độ rất nhanh, tựa như một đạo thiểm điện. Tay hắn cầm lịch thiên kiếm, lấy kiếm quét ngang ra ngoài, đem trên bầu trời rất nhiều thương ứng quét ngang xuống tới. Đúng lúc này, ầm ầm, giữa thiên địa chợt bộc phát ra một đạo đinh thai nhức óc tiếng nổ mạnh. Bốn phía đại thụ cùng nhau sụp đổ trên mặt đất, khói bụi cuồn cuộn. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một đầu to lớn vô cùng lôi ưng, thể tích như là một phòng nhỏ kích cỡ tương đương, che khuất bầu trời, toàn thân lông tóc đều là màu bạc, lóe ra lôi đỉnh chi quang, một đôi không gì sánh được sắc bén con mắt phun ra nuốt vào lấy thần quang trong vắt, chỗ đâm chỗ, không gian ngưng kết, cánh kia như lưỡi dao một dạng hướng phía trước nham thạch to lớn vô tới. Nham thạch kia liền như là đậu hũ một dạng bị dễ dàng cắt nát. Nhân loại, Lan, nơi này không phải địa phương ngươi có thể tới. Nó miệng nói tiếng người, một đôi con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, ánh mắt nhắm người mà phệ, khủng bố như vậy, lại là một đầu dung nhập đế binh chi lực yêu thú. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, hắn có thể cảm thụ được đầu này lôi ưng thể nội có một đạo đế binh chi lực. Xem ra, thử lôi ưng là vừa dung hợp không lâu. Bất quá nhắc tới cũng là đế binh chi lực không gì sánh được cuồng bạo, vạn năm đi qua, mới khiến cho ẩn chứa cuồng bạo có thể lượng biến đến chậm lại xuống tới. Đầu này lôi ưng đến đế binh chi lực, nghịch thiên cải mệnh, nắm giữ lôi đỉnh chi đạo, thực lực tăng lên rất nhiều. Đem đế binh chi lực giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Khinh Vân nhìn chằm chằm trước người đầu này to lớn lôi ưng, lạnh lùng mở miệng nói, trong thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ. Nho nhỏ nhân loại, ngươi thật sự là không biết muốn chết. Lôi ưng trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể dung hợp đế binh chi lực, nó như thế nào lại dễ dàng giao ra đế binh chi lực đâu? Chương 2660 đoạn 2 ngươi cánh. Chương 2660 đoạn 2 ngươi cánh. Nó điên cuồng phe phẩy cánh, lập tức gió lốc quét sạch, đầy trời xa trường. Xem ra, nó hiển nhiên không có ý định đem đế binh chi lực giao ra. Toàn thân lóe ra lôi đỉnh, một đôi mắt sắc bén dò người, bắn ra chạm chạm tinh quang đến, quét ngang không gian. Diệp Khinh Vân thấy thế, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói trong ba hơi, đem đế binh chi lực giao ra, làm không được, ta đoạn hai ngươi cánh. Nghe nói như thế, lôi ưng rõ ràng là cứ thế ngay tại chỗ. Tự đoạn hai cánh, cái này không hãy cùng gà rừng giống nhau sao? Muốn cho bản ưng giao ra đế binh chi lực, nằm mơ. Muốn đoạn bản ưng hai cánh, không có cửa đâu. Lôi ưng gầm nhẹ liên tục, đã biểu lộ thái độ, ngửa mặt lên trời gào thét, ta một chảo liền có thể đưa ngươi loài người nho nhỏ này sâu kiến trục chết. Lập tức triển khai hai cánh, lôi đỉnh chi lực đống nhiên của tới. Nó giống như có thể câu thông thiên địa chi lực. Chỉ gặp ở phía trên xuất hiện một mảng lớn mây đen, ngay sau đó ầm ầm mà vang vọng không ngừng. Một tia chớp chi quang đống nhiên hướng phía dưới bắn tới, rơi thẳng Diệp Khinh Vân trên thân. Lôi đương sắc bén trong đôi mắt hiện ra chạm chạm hàn quang đến, dưới cái nhìn của nó, đạo lôi đỉnh này đủ để đem Diệp Khinh Vân đánh chết. Có thể một màn kế tiếp làm cho nó sắc mặt đống nhiên biến đổi. Phía dưới lôi đỉnh rơi xuống, Diệp Khinh Vân một chút sự tình đều không có, trên thân bùng lên lấy lôi đỉnh chi quang. Làm sao có thể? Lôi ưng hét lên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, khó có thể lý giải được. Phải biết, nó thế nhưng là dùng chiêu này đánh chết một đầu đại mãng xà. Ba hơi đã qua, ngươi không có cơ hội. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn xem Lôi ưng. Muốn chết? Diệp Khinh Vân lời nói trong nháy mắt chọc giận Lôi ưng. Nó mệnh lệnh hắn thủ hạ cùng nhau xuất động, công kích Diệp Khinh Vân. Lập tức, một đầu lại một đầu thương ưng vô cánh chim, hóa thành một đạo tật phòng, nhắm ngay Diệp Khinh Vân phóng đi. Nhìn từ đằng xa đi, giống như là một đạo lại một đạo lôi đỉnh xẹt qua hư không. Không khí đều phát ra không gì sánh được bén nhọn thanh âm. Nhiều như vậy lôi đỉnh, lít nha lít nhít, như là một tấm lôi đỉnh to lớn chi võng, làm cho Diệp Khinh Vân căn bản là không cách nào tránh né. Nhưng Diệp Khinh Vân mảy may liền không e ngại, hắn hiện tại thể chất là thánh thể, mặc dù tại sơ kỳ, nhưng phổ thông lôi đỉnh đã không tổn thương được hắn. Trừ phi là những cái kia cấp 9 lôi đỉnh kiếp nạn. Nhục thân cường đại hắn có thể càng tốt cấp giết người. Đây cũng là thánh thể trô biến thái, vượt cấp giết người liền cùng ăn đậu phộng giống như. Hưu. Không nhìn đạo này lại một đạo lôi đỉnh, vọt thẳng tới. Cùng lúc đó, Diệp Khinh Vân nâng tay phải lên, một trường rơi xuống. Hung hậu trường lực sau đó một khắc như một đạo như thủy triều hiện ra đến, rơi vào đầu này đầu thương ứng bên trên. Những này thương ứng trực tiếp nhận không thể thừa nhận lực lượng, lập tức, thân thể đã mất đi trọng tâm, một đầu lại một đầu rơi trên mặt đất, không còn có khí tức. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân thân ảnh đã là xuất hiện ở đầu kia to lớn khôi ngô lôi ứng bên trên. Lôi ứng con ngươi rụt lại một hồi, nó một mặt hãi nhiên mà sợ hãi nhìn phía trước thanh niên áo trắng, ta nguyện ý xuất ra đế binh chi lực. Nó nhanh chóng nói ra, trong thanh âm mang theo sợ hãi, sợ Diệp Khinh Vân muốn nó mệt. Diệp Mô nói 102. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Lôi Ưng, rút ra nghịch thiên kiếm, hướng phía trước vạch một cái. Hưu, hưu. Hai đạo kiếm mang theo thứ tự rơi vào Lôi Ưng trên hai cánh. Lập tức, tại trên hai cánh xuất hiện một đạo huyết sắc vết tích, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến, kèm theo là Lôi Ưng trận trận tiếng kêu thê thảm. Hai cái cánh như vậy được gãy. Diệp Khinh Vân thu hoạch được đạo thứ hai đế binh chi lực. Ở phía sau hắn lơ lửng hai đạo ánh sáng kiếm, tản ra trận trận kiếm khí, khuấy động bốn phía. Bốn phía Thương Ưng nhìn thấy một màn này, toàn bộ dùng mình một cái, cùng nhau hướng lấy bốn phương tám hướng bay đi. Đạo thứ hai đế binh chi lực, hiện tại đi tìm đạo thứ ba đế binh chi lực đi. Diệp Kinh Vân một lần nữa xuất hiện tại Lân Tiên trước mặt, chậm rãi nói ra. Lân Tiên lại là lắc đầu, hắn nói ra, chủ nhân, ngươi bây giờ đã được đến đạo thứ hai đế binh chi lực, nơi đây cấm chế chi lực có chỗ suy yếu, hiện tại đã nhanh muốn để đại thiên vị cửu trọng cấp bậc võ giả tiến đến, ta đề nghị chủ nhân hay là trước tăng cao tu vi quan trọng. Dựa theo nơi đây quy tắc, thu hoạch được đế binh chi lực càng nhiều, như vậy nơi đây cấm chế chi lực suy yếu đến càng lợi hại. Đến lúc đó, Diệp Kinh Vân sẽ đối mặt đại thiên vị cửu trọng cấp bậc võ giả. Mà tu vi hiện tại của hắn vẫn chỉ là tại tiểu thiên vị cửu trọng bên trong. Đối với, kém chút quên cái này. Diệp Khinh Vân ôm đầu, nói ra, trước tiên cần phải tăng cao tu vi, lại đi cầm đế binh chi lực. Hắn hiện tại đã thu hoạch được 2 đạo đế binh chi lực, còn kém 3 đạo, liền có thể tụ tập toàn bộ. Chủ nhân, ta hiểu rõ một chỗ có thể cho tu vi ngươi gia tốc tăng lên. Lân Thiên đôi mắt lấp lóe, mở miệng nói. A, chỗ nào? Dẫn đường. Diệp Kinh Vân mắt sáng lên, phía sau 2 đạo kiếm quang tỏa ra ánh sáng sáng chói, lóa mắt không gì sánh được. Tốt, cái này dẫn đường. Chủ nhân, đi theo ta. Lân Thiên mở miệng nói, bất quá, nơi đó có một đầu yêu thú, chính là chủ nhân đợi trước thủ hạ rồng dõi. Diệp Kinh Vân, Diệp Nhu đi theo Lân Thiên tiến đến. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một cái thần bí trong sơn động. Vừa muốn đi vào, màu đen trong sơn động đống nhiên lóe ra 2 đạo màu đỏ tươi chi quang, như 2 đoàn sâu kín hỏa diễm. Sau một khắc, liền phát hiện ở phía trước xuất hiện một đầu quái nhân. Cự xà thân thể, nửa người trên là người thân thể, đứng thẳng đứng lên, xích hồng sắc con ngươi nhìn chằm chằm phía trước, khí thế toàn thân lan tràn bốn phía, trong nháy mắt liền có một loại để cho người ta huyết dịch ngưng kết cảm giác, khủng bố như vậy. Nhân loại, nơi này không phải là các ngươi có thể tới. Quái nhân gầm nhẹ liên tục, trong đôi mắt bắn ra màu đỏ tươi chi quang, chỗ bắn không gian đều đọc lại xuống tới, dị thường doan người. Vị này là tân thánh thể giả. Lân Tiên mở miệng nói, ngươi nguyện ý thần phục ta sao? Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua quái này người, hỏi. Giống. Quái nhân kia ngửa mặt lên trời gào thét, mẹ của hắn trước khi chết nói với hắn muốn bảo vệ núi tốt trong động thánh vật, không cho người khác tranh đoạt, trừ phi mới thánh thể người tới. Ngươi đi theo ta đi. Quái nhân chậm chậm mở miệng nói, thứ này vốn là về ngươi tất cả, ta chờ ngươi đã lâu. Ta sẽ không đi theo ngươi, bởi vì ta sẽ không đi mẫu thân của ta đường xưa. Tốt, không có việc gì. Diệp Kinh Vân thở ơ nói ra, đi theo quái nhân sau lưng. Quái nhân hướng phía trước đi đến. Sơn động mới đầu có chút chật hẹp, nhưng theo tiến lên, càng ngày càng rộng lớn. Có thể nói là có động thiên khác. Diệp Kinh Vân đi vào sau, phát hiện sơn động này nội bộ không gian tương đối lớn, bất quá, theo tiến lên, một cỗ lực lượng thần bí làm cho hắn sắc mặt biến một chút. Ở trong động chỗ sâu hình như có lực lượng gì tại ẩn nút. Thật lâu, hắn liền phát hiện phía trước có một cái đại tế đàn. Cổ lão, uy nghiêm, cuồn cuộn khí tức từ trong tế đàn lan tràn ra, tràn ngập tại trong toàn bộ không gian. Vừa rồi cái kia một cỗ năng lượng chính là từ đây tế đàn chỗ phát ra. Chương 2661 hộ pháp chương 2661 hộ pháp trước mắt tòa tế đàn này to lớn vô cùng, như là một đạo trận pháp, tản ra cổ lão sinh mệnh khí tức, trùng trùng điệp điệp. Năm đó, chủ nhân đời trước lưu lại một bộ phận lực lượng, thiết lập tế đàn, câu thông thiên địa năng lượng. Sau lưng, Lân Thiên chậm chậm mở miệng nói, tòa tế đàn này là do Lâm Vũ tự mình kiến tạo ra được. Chủ nhân, người đi hấp thu đi, ta hộ pháp cho người. Lân Thiên cung cung kính kính mở miệng nói, trực tiếp đứng tại bên ngoài sơn động. Ta cũng vì ngươi hộ pháp. Quái nhân dãy rủa thần rắn, một đôi mắt lóe ra tinh quang, hướng phía ngoài động đi đến. Hi hi, Kinh Vân ca ca, ta sẽ không phải dày ngươi rồi. Diệp Nhu bước bước nhu thuận tóc dài, khẽ cười một tiếng, bước liên tục xuất động, sau một khắc, liền biến mất tại nguyên chỗ. Tốt. Diệp Kinh Vân không do dự nữa, hắn hiện tại nắm giữ 2 đạo đế binh chi lực. Đế binh chi lực hóa thành 2 đạo kiếm quang, lơ lửng tại phía sau hắn, sáng chói lóa mắt. Hiu. Hắn thả người nhảy lên, sau một khắc, chính là đi tới trên tế đàn, ngồi xếp bằng. Trên tế đàn trận pháp lập tức thôi động, lập tức, từng đợt không gì sánh được năng lượng cuồng bạo cùng nhau hướng lấy Diệp Kinh Vân trên thân dũng mãnh lao tới. Giờ khắc này, Diệp Kinh Vân thân thể giống như là một cái động không đáy một dạng, đang điên cuồng hấp thu năng lượng trong thiên địa. Mà lại, hắn còn phát hiện từ khi có được thánh thể sau, hắn đối với giữa thiên địa linh lực liền cực kỳ thân hòa. Nồng đậm thiên địa chi lực đập vào mặt, làm cho tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh, tu vi của hắn đã đột phá đến đại thiên vị cảnh nhất trọng, đồng thời, loại này tăng lên tốc độ còn đang tăng thêm lấy. Giờ phút này, ngoài động phủ, 3 đạo thân ảnh đứng ở trong đó. Đúng lúc này, xiêu, 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 từng đạo âm thanh xé gió truyền đến. Sau đó, từng đạo không gì sánh được cường hãn khí tức quét sạch giữa cả thiên địa. Những thân ảnh này theo thứ tự xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Những người này mặc nhất trí, hiển nhiên bọn hắn đến từ cùng một cái thế lực. Lăng Huyết Vũ, ngươi xác định hắn ở chỗ này sao? Có vị tang thương lão giả hỏi. Hắn tóc bạc trắng, già nua trong thân thể tản ra quần cuộn thần lực, làm cho không gian bốn phía đều đọc lại xuống tới. Người này là Bắc Thiên Thánh Địa một vị trưởng lão cấp bậc nhân vật. Hắn nguyên bản tu vi tại võ đạo bước thứ 9 đạp thiên bước, bởi vì nơi đây cấm chế, tu vi của hắn bị áp chế đến thiên vị ngũ trọng bên trong. Hắn đối với một vị thanh niên nam tử nói chuyện. Thanh niên nam tử một thân tu vi khủng bố như vậy, đã đạt đến đại thiên vị cảnh cửu trọng. Hắn lưng đeo một thanh huyết sắc lợi kiếm, sắc mặt lạnh lẽo, một đôi con mắt màu đen phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo chi quang. Lăng Huyết Vũ, Bắc Thiên Thánh Địa tam đại chí tôn thanh niên một trong. Hắn trước đó không lâu tiến vào phi đảo bên trong, đoạt được một đạo đế binh chi lực. Ở phía sau hắn lơ lửng một đạo kiếm quang, sáng chói loa mắt. Ân, ta cảm ứng không sai, liền tại bên trong, phía trước có lấy 2 đạo đế binh chi lực. Hắn thu được một đạo đế binh chi lực, cho nên suy yếu nơi đầy áp chế. Lân Thiên, quái nhân. Diệp Nhu ba người nhìn thấy trước mắt số lớn nhân mã đến đây, sắc mặt hơi đổi. Làm sao bây giờ? Diệp Nhu lo âu mở miệng nói. Không có cách nào, chỉ có thể ngạnh chiến. Lân Tiên mở miệng nói, trong đôi mắt bùng lên lấy tinh quang, chủ nhân ở bên trong tu luyện, không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy chủ nhân. Hắn bước ra một bước, chỉ gặp hắn toàn thân trên dưới lân phiến tại thời khắc này cùng nhau phiêu tán đi ra, chợt những lân phiến này toát ra trận trận màu đỏ hơi khói. Sau một khắc, liền phát hiện nơi đây nhiều hơn vô số cái lân phiến. Bọn hắn cùng nhau rút ra bảy kiếm, đối với bốn phía võ giả điên cuồng chém giết lấy. Nhưng mà, Lân Tiên tu vi quá thấp, những năm này, hắn đều đang dùng tu vi đến kéo dài tuổi thọ của mình, dẫn đến thực lực của hắn xa xa không kịp thời kỳ đỉnh phong một phần bạn. Đối mặt bốn phía như sói như hổ giống như bão giả, thế công của hắn như là bao phủ tại trong biển rộng, không nhắc lên chút nào bằng nước. Cuối cùng, hắn tất cả phân thân toàn bộ ngưng tụ tại bản thể bên trong. Toàn thân cao thấp máu me đồng địa. Giống. Quái nhân giãy rùa thần rắn, sau một khắc, hắn nửa người dưới nhanh chóng dài ra, dài đến trăm mét, không ngừng bặm bẹo bên dưới, không trung truyền đến trận trận đâm rách thanh âm. Dài trăm thước, bao trùm lấy Lân Phiến hình thoi đôi rắn quét ngang mà đi, lập tức đem không ít Bắc Thiên Thánh Địa võ giả chém đứt eo. Súc sinh, muốn chết. Lăng Huyết Vũ nhìn thấy một màn này, hừ lạnh một tiếng, đối với bốn phía võ giả ra lệnh, đều cấp cho ta mở. Bản tôn đến đổ sát con súc sinh này. Cất bước mà đi, trong tay Huyết Thiên kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, hung hăng đâm xuyên hư không. Trong nháy mắt, một đạo hoàng sợ huyết sắc kiếm khí gào thét mà ra, chấn nhiếp thương khung. Quái nhân trong tay phải nhiều hơn một thanh lưỡi búa. Lưỡi búa đen kịt không gì sánh được, phía trên có lít nha lít nhít phù văn, giờ phút này, những phù văn này như là kiến hôi bắt đầu chuyển động. Quái nhân tay nắm lấy lưỡi búa, không có nương tay, hướng thẳng đến Lăng Huyết Vũ lập tới. Năng lượng kinh người quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Hai người đại chiến khẽ đảo. Bất quá, có được một đạo đế binh chi lực Lăng Huyết Vũ thực lực kinh người, khủng bố như vậy, tay nắm lấy huyết sắc lợi kiếm. Quái nhân kia tu vi so với hắn cao hơn, tại đến thiên vị cảnh lưỡng trọng bên trong. Ầm ầm. Từng đạo cường hãn năng lượng ba động của tới. Lăng Huyết Vũ tu luyện chính là Lăng Huyết kiếm pháp, một thân sát huyết chi khí ra chỉ tại thân, khủng bố như vậy. Quái nhân cầm trong tay chiến phủ, xem ra ở vào thượng phòng, nhưng ai cũng biết hắn đang cắn răng kiên trì, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Huống chi tại Lăng Huyết Vũ sau lưng còn đứng lấy một vị càng khủng bố hơn nhân vật. Người này toàn thân trên dưới tản ra đến thiên vị ngũ trọng tu vi, một thân thực lực khủng bố như vậy. Hai đạo ống tay áo không gió mà bay. Diệp Nhu nhìn thấy hai người đại chiến, rất là sốt ruột lo lắng, đồng thời, nàng thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút trong động ngồi xếp bằng đạo thân ảnh kia. Nàng hy vọng Diệp Khinh Vân sớm một chút đi ra, đến giải quyết đây hết thảy. Đây hết thảy, Diệp Khinh Vân cũng không biết. Hắn giờ phút này đã sớm nhắm mắt lại, đem toàn thân tâm thần để vào đến đột phá bên trong. Tại hắn quanh thân tràn ngập quần quần thần lực, không ngừng hấp thu bên dưới, tu vi của hắn đã là đi tới đại thiên vị cảnh ngũ trọng, đồng thời, loại tăng trưởng này tốc độ còn tại tăng lên. Thời gian trôi qua, động phủ trước. Bèn, quái nhân thân hình như đạn pháo một dạng hung hăng rơi vào trên mặt đất, nhấc lên trận trận bụi bặm đến. Lang Huyết Vũ gào thét mà đến, cầm trong tay một thanh lợi kiếm, rơi vào quái nhân chỗ cổ. Nét miệng cười một tiếng, âm lãnh không gì sánh được, xuất sinh thực lực coi như không tệ, đáng tiếc, ngươi gặp ta. Lan. Quái nhân nổi giận gầm lên một tiếng, đại thủ khẽ đảo, lập tức, bốn phương tám hướng xuất hiện vô số đạo lợi kiếm đến. Đây là hắn ở chỗ này chế tạo bẫy dập. Hiu. 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 Những lợi kiếm kia từ trên nền đất nổ bắn ra đến, rất dài. Đang điều động thời điểm, nó đã dùng cái đuôi đem Diệp Nhu Hỏa Lân Thiên thân thể quấn quanh ở trong hư không. Hắn dự định cùng Lăng Huyết Vũ đồng quy vu tận. A. 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 Lăng Huyết Vũ sau lưng không ít võ giả chúng chiêu. Phát ra đạo đạo tiếng kêu thê thảm, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Súc sinh, muốn chết. Lăng Huyết Vũ ngũ quan dữ tợn, gào thét liên tục. Chương 2662 huyết sát ma phượng chương 2662 huyết sát ma phượng Lăng Huyết Vũ nổi giận, trong tay huyết sắc lợi kiếm không chút lưu tình nộ phách mà ra. Kiếm khí kinh khủng, như cơn lốc quét sạch, làm cho quái nhân liên tục lùi về phía sau. Lại thêm lúc trước quái nhân đã thi triển một chiêu mạnh nhất, miệng phun máu tươi, ý thức tại thời khắc này đều có chút hoảng hốt xuống tới, vẫn như trước đang cắn răng kiên trì, không để cho Lăng Huyết Vũ tới gần Diệp Khinh Vân. Hừ. Giờ này khắc này, Lăng Huyết Vũ vừa xài bước ra, nguyên địa lưu lại một đạo tàn ảnh, lợi kiếm trong tay rơi thẳng đàn quái nhân trong thân thể. Hoa! Quái nhân lại là cuồn phún một ngụm máu tươi, khí tức trên thân đã là hề bại đến cực hạn, trên thân rắn tất cả đều là máu me đồng địa. Giờ phút này, hắn ngẩng đầu, hoảng sợ phát hiện bàn tay của đối phương đi vào đầu của hắn trước. Phá sát trưởng! Thanh âm băng lãnh từ Lăng Huyết Vũ trong miệng nhấp nhô đi ra, trong lòng bàn tay ẩn chứa cực kỳ năng lượng của bạo. Một trường rơi xuống, năng lượng kinh người gào thét mà đến, như một đám lửa giống như đáp xuống quái nhân trên phần đầu. Bèn! Quái nhân đầu trực tiếp nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, tán loạn trên mặt đất. Lăng Huyết Vũ bên khóe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh, hướng phía trước nhìn lại, phát hiện phía trước đứng đấy một vị duyên dáng yêu kiều tiểu nữ, nhưng không có mảy may dự định buông tha đối phương. Thi triển thân pháp, hướng phía Diệp Nhu công kích mà đi. Diệp Nhu nhíu mày, nàng không có lùi bước, cho dù là nửa bước. Khinh Vân ca ca, liền do ta đến bảo hộ ngươi đi. Diệp Nhu nhẹ nhàng cắn môi, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một mảnh kiên định chi quang. Giữa thiên địa, đột nhiên có một cỗ kinh người hàn khí tràn ngập bốn phía. Bốn phía võ giả lập tức thân thể rung động mạnh, cỗ hàn khí kia phản phất có thể đồng cứng thân thể của bọn hắn, ngưng kết linh hồn của bọn hắn. Ân. Lăng Huyết Vũ tại chỗ sững sờ, ngẩng đầu, đồng tử có chút rụt lại, nhìn về phía trước bóng người xinh xắn kia. Tiểu khu mảnh khảnh Diệp Nhu chậm rãi trôi nổi, ở sau lưng của nàng xuất hiện một đạo thái cổ chi hồn. Đó là một cái không đầu phượng hoàng. Theo thái cổ chi hồn xuất hiện, lập tức, tại Diệp Nhu trên thân thể mềm mại chợt bộc phát ra vô biên vô tận sát khí. Trong nháy mắt, để cho người ta cảm thấy đặt mình vào ở trong địa ngục cũng hoặc là cảm thấy có thiên quân vạn mã lao nhanh mà đến, bọn hắn không e ngại sinh tử. Nữ tử đầu kia đen nhánh như là thác nước tóc dài lấy một loại tốc độ kinh người đang nhanh chóng hóa thành màu đỏ như máu, nhìn qua cực kỳ yêu dị. Lăng Huyết Vũ nhìn thấy nữ tử trong nháy mắt, trong lòng khẽ run lên. Người sau trên thân thể mềm mại phát ra sát khí để hắn có một loại muốn cảm giác hít thở không thông. Diệp Nhu phía sau cái kia đạo thái cổ chi hồn ngựa mặt lên trời gào thét. Tuy là không đầu phượng hoàng, nhưng lại so với cái kia có đầu phượng hoàng càng thêm cường đại. con mắt của nàng cũng là có một chút biến hóa, bị huyết sắc tràn ngập lấy, con ngươi của nàng chỗ nhiều hơn một đạo huyết sắc chi quang. Khí tức tại thời khắc này không ngừng mà dâng đi lên. Cái này Lăng Huyết Vũ cảm nhận được cái này một cỗ cực kỳ khí tức cuồng bạo, sắc mặt của hắn thay đổi liên tục. Huyết sát ma phượng. Hậu phương, vị kia tu vi đạt tới đến thiên vị ngũ trọng lão giả kinh hô một tiếng, trong đôi mắt đục ngầu bùng lên lấy nói đạo tinh quang, hắn hoàn toàn không nghĩ tới người trước mắt vậy mà có được huyết sát ma phượng. Huyết sát ma phượng, đây là trong truyền thuyết thái cổ chi hồn. Này thái cổ chi hồn có thể hướng phía thái cổ chi thể phát triển. Một khi đến hồn này võ giả, tại hậu kỳ đại bộ phận đều sẽ đánh mất lý trí. Có người nói bọn hắn là tử thần người phát ngôn. Khuôn mặt của ông lão sau đó một khắc trở nên khó coi. Hàn khí, sát khí tại thời khắc này tràn ngập giữa thiên địa, không khí đều phảng phất bị đông cứng đến phát ra nhỏ xíu răng rắc thanh âm. Giờ phút này, Lăng Huyết Vũ đầy đủ cảm thụ đến trong cơ thể mình vận chuyển linh lực tốc độ đều trở nên chậm lại. Vô số đạo ánh mắt đều là bên trên mang theo kinh ngạc, sợ hãi nhìn qua cái kia lơ lửng ở trong hư không nữ tử. Trong hư không, nữ tử ngạo nghễ đứng bước vàng, mái tóc dài màu đỏ ngòm theo gió tung bay, toàn thân mang theo sát khí, đôi mắt đỏ bừng, nhưng cả người lại có vẻ có chút ngốc trệ, như là bị ma hóa một dạng, chỉ là trong miệng càng không ngừng nói ra, ta muốn bảo vệ Khinh Vân ca ca. Ta muốn bảo vệ Khinh Vân ca ca. Hưu. Đúng lúc này, thân thể mềm mại của nàng run lên bần bật, thẳng hướng Lăng Huyết Vũ mà đi. Lăng Huyết Vũ thầm kêu không tốt, lấy kiếm pháp ngăn cản. Đùng. Bị ma hóa Diệp Nhu vô tới một trường. Gào thét mà đến kiếm khí sau đó một khắc tan thành mây khói. Giờ khắc này, không gian nóng nóng run lên. Lăng Huyết Vũ thân thể rung động mạnh, lui ra phía sau mấy bước, phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem phía trước đạo thân ảnh kia. Sau lưng, lão giả hơi nhướng mày, nhưng vẫn như cũng là bước ra một bước. Đôi mắt chỗ sâu đột nhiên hiện ra một vòng hàn mang, sau một khắc, bàn tay hắn một nắm, dung hợp năng lượng khổng lồ bàn tay bỗng nhiên hướng phía trước đẩy, lập tức, giữa thiên địa xuất hiện một đạo khổng lồ trắng đen xen kẽ thủ trưởng ấn ký, từng luồng đáng sợ ba động quét sạch ra, không gian bốn phía đều nứt ra từng đạo vết tích đến. Đen trắng sát ấn. Lão giả tay áo huy động, thi triển một chiêu mạnh nhất, một thân đến thiên vị cảnh ngũ trọng tu vi như núi như biển địa bạo phát ra, muốn đem Diệp Nhu chấn áp xuống dưới. Đen trắng sát ấn cùng nhau xuất động, giờ khắc này, giữa cả thiên địa đều có dấu hiệu hỏng mất. Đối mặt một chiêu này, xa vào đến ma hóa Diệp Nhu đạp ở trong hư không, mái tóc dài màu đỏ ngòm không gió mà bay, phía sau hiện ra không đầu phượng hoàng huyết ảnh. Đột nhiên, này phượng hoàng nổi lên một đạo ngọn lửa màu đen, đạo hỏa diễm này tựa hồ từ trong địa ngục mà đến. Ngọn lửa màu đen bốc lên lấy, khu trục lấy đối phương đen trắng sát ấn phát tán đi ra khủng bố năng lượng. Ngay sau đó, Diệp Nhu nâng lên tay ngọc, phía sau đầu kia phượng hoàng bay thẳng mà đến, như một thanh lợi kiếm mở dạng. Vâng, đen trắng sát khắc ở sau một khắc trực tiếp phá hủy. Cái gì? Lão giả hơi nhướng mày, thân thể tiếp nhận đến vô cùng năng lượng của bạo. Sau một khắc, như diều bị đứt dây hung hăng rơi vào bên ngoài. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem giờ phút này chính từng bước một hướng phía hắn đi tới Diệp Nhu. Người sau ánh mắt lạnh lẽo đến làm cho hắn toàn thân run lên. Đó là một đôi tràn ngập sát ý ánh mắt. Ta muốn bảo vệ nhẹ nhàng quá Vân ca ca, ta muốn bảo vệ nhẹ nhàng quá Vân ca ca. Diệp Nhu trong miệng lặp lại nói đến đây nói. Ta không có giết ngươi Khinh Vân ca ca. Lão giả phát giác được Diệp Nhu ánh mắt chỗ sâu bùng lên lấy xâm nhiên sát ý, hắn tranh thủ thời gian mở miệng nói. Diệp Nhu mắt phượng đỏ bừng, sát ý cuồn cuộn, nhìn chằm chằm lão giả, từng bước đi tới. Mỗi đi một bước liền như là giẫm tại trái tim của lão giả chỗ. Giờ khắc này, lão giả cảm thấy phải xong đời. Nhưng vào lúc này, dị biến sinh ra. Tại Diệp Nhu sau lưng không gian đống nhiên bóp méo đứng lên. Ngay sau đó, một cái huyết sắc cốt trưởng đống nhiên đặt tại Diệp Nhu trên vai thơm. Diệp Nhu muốn phản kháng, thế nhưng là lực lượng của đối phương thực sự quá lớn, nàng căn bản là không phản kháng được. Vâng! Một trận cuồng phong thổi tới, Diệp Nhu kiểu khu trực tiếp bị thổi nhập thần bí trong không gian, biến mất không thấy gì nữa. Gặp Diệp Nhu biến mất sau, lão giả cùng Lăng Huyết Vũ lẫn nhau đều là có thể nhìn thấy đối phương trong đôi mắt mãnh liệt sợ hãi chi quang. Cô nàng kia thực lực quá kinh khủng, đặc biệt là lão giả, hắn có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn, phía sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Chương 2663 các ngươi đều phải chết, chương 2663 các ngươi đều phải chết. Khi Diệp Nhu bị người thần bí mang đi sau, lão giả vừa rồi thở dài một hơi. Không đơn giản lão giả, Lăng Huyết Vũ bọn người có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Diệp Nhu thật là đáng sợ, liền chống chân là đạo kia ánh mắt cũng đủ để cho người sinh sôi không ra bất kỳ phản kháng. Nghĩ không ra ta sẽ gặp phải một vị có được huyết sát ma phượng người, lão giả cảm thán một tiếng. Nhưng hắn vừa muốn cảm thán nói, đúng lúc này, một trận rung động kịch liệt thanh âm đột nhiên vang lên, hư không như muốn vỡ vụn mở dạng. Đám người hướng phía trước xem xét, liền phát hiện nơi đó đầy trời khói bụi, bốn phía đều là xâm nhiên hải cốt. Một đạo khổng lồ vật thể chính hướng phía bên này bay tới. Đó là một đóa hoa sen khổng lồ. Chín mảnh cánh mầm đã nở rộ ra, như ngọc một dạng. Một bóng người xinh đẹp đỉnh đỉnh ngọc lập đứng tại trên hoa sen. Người này một bộ áo trắng, lụa mỏng che mặt. Liên bèn bèn vầng kia khuyết cũng đủ để cho người tim đập thình thịch. Tuyệt thế mỹ nữ, lại có một mỹ nữ đến đây, không biết nàng cần làm chuyện gì. Lạc Linh nhìn bốn phía, nhìn về phía trước người, dò hỏi, các ngươi gặp qua Diệp Khinh Vân sao? Thanh âm bình đạm đạm, nghe không ra hỉ nộ ái ố, ngươi cũng là tới giết Diệp Khinh Vân sao? Lão giả bước ra một bước, đục ngầu đôi mắt bùng lên lấy tinh quang. Giết? Ngươi nói ngươi là giết Diệp Khinh Vân? Lạc Linh tại chỗ là sững sờ. Không sai. Lão giả hơi nhướng mày, không biết có vấn đề gì, nhìn qua trước người như tuyết khuynh thành thân ảnh. Theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức thấy lạnh cả người gào thét mà đến. Lạc Linh ánh mắt bắt đầu lấp lóe, cặp kia nguyên bản bình bình đạm đạm đôi mắt tại thời khắc này run rẩy, cùng lúc đó, một cỗ kinh thiên động địa sát ý đập vào mặt. Theo này sát ý như nước biển giống như hiện ra đến, bốn phía võ giả đều cảm giác muốn hít thở không thông, giờ khắc này, hô hấp của bọn hắn đều trở nên rất khó khăn. Lão giả toàn thân run lên, tại thời khắc này, hắn cảm giác đến chính mình toàn thân trên dưới đều bị lấy một cỗ lạnh ý bao vây lấy. Không gian bốn phía đều phảng phất bị đọc lại một dạng. Hắn ngẩng đầu, phát hiện trước mắt bóng hình xinh đẹp này phảng phất hóa thành một tòa không cách nào hòa tan băng sơn, như muốn băng phong toàn bộ thế giới. Chỉ gặp nữ tử nhẹ nhàng nâng lên tay ngọc, trong miệng phun ra một cái băng lãnh đến cực hạn chưa đến, chết. Mảnh khảnh tay ngọc một chút mà ra, ngón giữa chỗ ngưng tụ khủng bố như vậy năng lượng, sau một khắc, cái này một cỗ năng lượng tựa như một vệt sáng giống như bắn thẳng đến tại lão giả chỗ chắn. Lão giả muốn tránh né, có thể một chỉ này tốc độ quá nhanh, liền như là làm một đạo thiểm điện một dạng. Giang giác, không gian đều bị một chỉ này vỡ vụn. Tại lão giả chỗ chán liền nhiều hơn một đạo ngón cái kích cỡ tương đương lỗ máu, máu tươi từ bên trong ảo ạt mà bốc lên đi ra. Ánh mắt của lão giả trừng tròn xoe tròn vo, sau một khắc, không còn có hô hấp, trực tiếp ngã trên mặt đất. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Cứ như vậy một chỉ liền giết lão giả. Trước mắt vị tuyệt thế mỹ nữ này lợi hại đến mức nào? Mà nàng vậy mà lại là Diệp Khinh Vân mà chiến. Đây đã là vị thứ hai mỹ nữ là Diệp Khinh Vân chút giận. Lăng Huyết Vũ nhìn thấy một màn này, da đầu đều tê dại, nhìn trước mắt tuyệt thế mỹ nữ, hắn phát hiện mỹ nữ này so lúc trước vị kia tên là Diệp Nhu mỹ nữ còn kinh khủng hơn, lợi hại. Cũng không biết ở đâu ra gió thổi tới, đem tuyệt thế mỹ nữ lụa mỏng bay đi. Sau một khắc, đám người liền thấy một tấm để cho người ta hít thở không thông tuyệt sắc khuôn mặt. Giờ khắc này, toàn bộ không gian đều phảng phất đọc lại xuống tới, thời gian đều giống như bất động. Trước mắt vị nữ tử này dung nhan đơn giản tuyệt mỹ, phảng phất căn bản cũng không hẳn là xuất hiện trên đời này, là đến từ người trong bức họa. Như vậy nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại dung nhan tuyệt đối sẽ mê đảo ngàn vạn nam tử. Mà dạng nữ tử này lại đối với Diệp Khinh Vân như vậy khăng khăng một mực, không ít người đều hâm mộ ghen ghét Diệp Khinh Vân. Hắn đến tột cùng có dạng gì năng lực vậy mà có thể đạt được hai đại mỹ nữ? Lạc Linh nhìn xem bốn phía nam tử, có thể những nam tử này trong mắt lại không tham lam, lại không lửa nóng, có chỉ là băng lãnh. Linh hồn tại thời khắc này đều đang run rẩy lấy, quá kinh khủng. Đúng lúc này, thân ảnh của nàng lại lần nữa động, dừng ở một vị võ giả trước người. Vị võ giả kia sắc mặt trắng bệch, hốt hoảng mở miệng nói, "Không chết, hắn không chết, hắn ở bên trong." Đúng lúc này, trong động phủ chợt bộc phát ra một cỗ cực kỳ khí thế khổng lồ, xông thẳng lên trời. Một bóng người chậm rãi đi ra. Nhìn qua đạo thân ảnh này, Lạc Linh thân thể mềm mại run lên bần bật, trong đầu như có thiên thiên vạn vạn đạo lôi đỉnh đang lăn lộn quanh mình. Đi ra thanh niên cực kỳ tuấn lãng, người mặc áo trắng, làn da hiện lên khỏe mạnh màu lúa mì. Người đến rõ ràng là Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân tu vi đột phá đến thiên vị nhất trọng chúng, hắn nhìn xem bốn phía hết thảy, phát hiện trên mặt đất nằm hai bộ thi thể. Một bộ thi thể toàn bộ lồng ngực bị xuyên thủng, chết không nhắm mắt. Một bộ thi thể khác toàn thân răng đầy vảy màu đỏ ngòm. Lân Thiên cùng quái nhân đều đã chết. Diệp Nhu đâu? Diệp Khinh Vân nhìn lại, cũng không có phát hiện Diệp Nhu bóng hình xinh đẹp, chỉ là nhìn thấy trước người đứng đấy một đạo không thuộc về Diệp Nhu bóng hình xinh đẹp. Vừa xem xét này, đầu óc hắn hoành minh, như cửu thiên lôi đỉnh hạ xuống tới. Tấm kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan ánh vào tại trước mắt hắn. Bốn mắt trên không trung giao hội, tạo nên từng kia dị dạng. Diệp Ca Lạc Linh nhìn về phía Diệp Khinh Vân. "Diệp Nhu, người nàng đâu?" Diệp Khinh Vân hỏi, hắn hiện tại chỉ lo lắng Diệp Nhu an toàn. "Diệp Nhu là ai?" "Ta không biết, ngươi hỏi bọn hắn." Lạc Linh lắc đầu, đạo, nàng đôi mắt rất nhỏ ba động một chút. "Diệp Nhu, nghe cái tên này là nữ tử, nàng cùng Diệp Khinh Vân có như thế nào quan hệ? Ta hỏi ngươi, Diệp Nhu người nàng đâu?" Thân hình run lên, giờ phút này, Diệp Khinh Vân thân hình trực tiếp là đi tới một vị võ giả trước người. Vị võ giả kia cảm nhận được Diệp Khinh Vân trên thân sát ý của bạo, không dám chần chờ, trực tiếp đem chuyện lúc trước nói ra. Xuống một khắc, Diệp Khinh Vân duệ lợi đến cực hạn, ánh mắt trực tiếp ngưng tụ tại Lang Huyết Vũ trên thân, ánh mắt nhắm người mà phệ. Thân ảnh của hắn không khỏi run rẩy lên. Diệp Nhu vì hắn mà nhập ma, chủ động đi kích hoạt huyết sát ma phượng, lại bị nhân vật thần bí bắt đi, hiện tại không biết nơi nào. Trong mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía trước Bắc Thiên Thánh Địa võ giả, một cỗ sát ý ngập trời tại thời khắc này đột nhiên từ Diệp Khinh Vân trên thân bạo phát đi ra, chấn nhiếp thước hùng, bay thẳng cửu tiêu. Các ngươi đều phải chết. Thanh âm băng lãnh từ trong cổ họng nhấp nhô đi ra. Diệp Khinh Vân ánh mắt cực kỳ sắc bén, liên tục bước ra mấy bước, hướng phía Lang Huyết Vũ mà đi. Lang Huyết Vũ đối rối phía dưới rút ra lợi kiếm, lấy kiếm để ngăn cản đối phương. Trường kiếm sẽ qua, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm gào thét mà đến, rơi thẳng thiên địa, mang theo từng kia sát khí. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân chỉ là ống tay áo quăng hất lên, lập tức, cái kia gào thét mà đến cuồng bạo kiếm khí tan thành mấy khói, phản phất chưa bao giờ xuất hiện một dạng. Nhìn thấy một màn này, Lang Huyết Vũ sắc mặt không khỏi thay đổi một lần. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân nắm lấy nghịch thiên kiếm, chậm rãi đến, mỗi đi một bước đều để Lang Huyết Vũ tâm thần run lên. Chương 2664 thử một lần cái này, chương 2664 thử một lần cái này, Diệp Khinh Vân mỗi đi một bước, trên người sát khí liền nồng đậm một phần, giẫm tại hư không như giẫm tại mọi người trên trái tim. Bắc Thiên Thánh Địa võ giả tâm thần rung động mạnh. Đến thiên vị cảnh nhất trọng. Cái gì? Tu vi của hắn đi tới đến thiên vị cảnh nhất trọng bên trong. Bắc Thiên Thánh Địa võ giả đều mặt lộ giận mình, ngay trong bọn họ một vị duy nhất đến thiên vị cảnh cấp bậc võ giả đã bị Lạc Linh chỉ điểm một chút chết. Diệp Khinh Vân ánh mắt cái thứ ngưng tụ tụ tại Lăng Huyết Vũ trên thân. Giết hai ta vị thủ hạ, làm hại Diệp Nhu bị người thần bí bắt đi, ngươi có thể chết. Thanh âm hắn lạnh bước, không mang theo mảy may cảm xúc, căn bản cũng không chờ Lăng Huyết Vũ mở miệng, trực tiếp vừa xài bước ra, sau một khắc, thân hình của hắn trực tiếp là đi tới Lăng Huyết Vũ trước người, như là thuấn di mở dạng. Lăng Huyết Vũ đồng tử đột ngột trừng tròn xoe tròn vo, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ sát khí chính như thủy triều hướng phía tới mình. Phúc. Một đạo kiếm ngân vang đột nhiên vang lên. Hắn khó khăn túi đầu xuống, đã nhìn thấy bộ ngực mình trôi chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo băng lãnh kiếm ảnh. Kiếm ảnh lăng lệ không gì sánh được, cắm ở nơi ngực của hắn. Ta Lăng Huyết Vũ khó khăn ngẩng đầu, thể nội sinh mệnh tinh hoa đang nhanh chóng trôi qua, khó mà mở miệng, cuối cùng vẫn thành một bộ thi thể lạnh băng. Đường đường Bắc Thiên người của thánh địa cứ như vậy đã chết đi. Sau lưng võ giả nhìn thấy một màn này, đầu trong nháy mắt ngộp mất rồi. Ngay cả Lăng Huyết Vũ đều hoàn toàn không phải Diệp Khinh Vân đối thủ, chớ nói chi là bọn hắn đâu. Sau một khắc, những người này như chó nhà có tang giống như chạy trốn. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân tư không chút nào dự định buông tha những người này. Hưu, một đạo huyết sắc người kiếm khí sắc bén khoé động ra, từ Diệp Khinh Vân trong tay nghịch thiên kiếm bắn ra lấy. Nghịch thiên kiếm hành tẩu chính là nghịch thiên nhất lộ. Ngưng tụ ra tới kiếm khí cũng là cực kỳ nghịch thiên, giống như thực chất, tản ra bức nhân hàn khí cùng sát ý kinh khủng. Kiếm khí quét ngang mà đến, trong nháy mắt, bốn phía cỏ cây, nham thạch chờ chút cùng nhau vỡ vụn. Bắc Thiên Thánh Địa có chút nhỏ yếu, võ giả căn bản là chịu không được đạo này cuồng bạo kiếm khí, huyết mạch trong cơ thể sau đó một khắc đều tăng gọn, mạch máu đều nhanh muốn xông ra một dạng. A, tốt sắc bén kiếm khí. Đạo đạo kiếm khí ngưng tụ cùng một chỗ, liền như là làm một đạo kiếm khí cuồng phong đánh tới. Trong nháy mắt, cái này đạo đạo kiếm khí quét sạch ra, đem bốn phía võ giả thân thể cắt chém đến mình đầy thương tích. Một bộ lại một bộ thi thể ngã trên mặt đất. Không đến thời gian một nén nhang, đến đây Bắc Thiên Thánh Địa võ giả toàn bộ thành từng bộ thi thể lạnh băng. Giờ phút này, tại Diệp Khinh Vân sau lưng nhiều hơn một đạo kiếm quang. Cái này cũng mang ý nghĩa hắn đã nắm giữ ba đạo đế binh chi lực. Một lần nữa đem ánh mắt đưa lên tại Lạc Linh trên thân thể mềm mại. "Ta biết ngươi có chuyện muốn nói với ta." "Đối với?" Lạc Linh nghe được Diệp Khinh Vân lời này, nhẹ gật đầu, lang lãng mở miệng nói, "Năm đó, cũng không phải là lương ta phản ngươi dạng này, chờ ngươi lấy được cuối cùng hai đạo đế binh chi lực, ta tại tinh tế nói cho ngươi." "Tốt." Diệp Khinh Vân sớm đã có suy đoán, năm đó Lạc Linh cũng không có phản bội hắn. Mà lại, lần trước, hắn liền đã xác nhận chính mình suy nghĩ, dùng kiếm sát người của hắn không phải Lạc Linh, mà là một cái cùng Lạc Linh giống nhau như lúc nữ tử. Diệp Nhu là ai? Đột nhiên, Lạc Linh hỏi, hai người hướng phía trước đi đến. Diệp Khinh Vân dựa vào phía sau ba đạo đế binh chi lực có thể cảm ứng được còn thừa hai đạo đế binh chi lực vị trí cụ thể. Người yêu của ta. Diệp Khinh Vân cũng không có ẩn tàng cái gì, việc này cuối cùng sẽ bị Lạc Linh biết. Lạc Linh hơi sững sờ, sắc mặt có chút không tốt, nhưng không có nói cái gì, song phương lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Dầm dầm. Vượt qua rừng cây, Diệp Khinh Vân cùng Lạc Linh chính là nghe được một trận dồn dập dòng thác nước tiếng nước. Đập vào mắt trước chính là một đầu thác nước. Bốn phía chim hót hoa nở, cỏ xanh thành ấm. Trước người trăm mét chỗ có một tòa trăm mét cao vách núi. Trên vách núi có một dòng sông, thanh tịnh thấy đáy. Thác nước phi lưu thẳng xuống dưới. Diệp Khinh Vân đứng vững, ngẩng đầu, nhìn về phía trước, đột nhiên, hắn phát hiện tại thác nước phía dưới trong màn nước có một đạo bóng lưng. Nhìn thấy thân ảnh này sau, Diệp Khinh Vân trên mặt trong nháy mắt nổi lên vẻ mặt kích động. Thước tha dáng người, bạch y tung bay quần lụa mỏng, màu đen như là thác nước tóc dài tán tại trên vai thơm. Khí chất linh hoạt kỳ ảo, giống như là cựu thiên hạ xuống tiên nữ, không dính khói lửa trần gian. Tuy là phần lưng, nhưng vẫn như cũ mê đến người thần hồn điên đảo. Mà khi bóng hình xinh đẹp này chậm chậm quay người, lộ ra một tấm tuyệt sắc dung mạo sau, Diệp Khinh Vân hô hấp đều nhanh phải biến đổi đến mức run rập, mặt mũi tràn đầy kích động. "Nhu Nhi, là ngươi sao?" Hắn bước nhanh tới, nghĩ không ra Diệp Nhu xuất hiện ở chỗ này. "Ân." Trong màn nước vị nữ tử kia êm ái đáp lại nói, thanh âm bình thản, nghe không ra nàng hỉ nộ ai ố, nhưng mà, giờ phút này, Diệp Khinh Vân sớm đã bị kích động làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn liền không có suy nghĩ gì, vọt thẳng tới, lo lắng sau đó một khắc liền sẽ mất đi Diệp Nhu. Bất quá, sau lưng Lạc Linh lại là nhìn ra một chút mánh khóe, tranh thủ thời gian mở miệng nói, "Không thể. Diệp đại ca, đây không phải là thật Diệp Nhu." Coi như Diệp Khinh Vân tiến đến lúc, đột nhiên, bóng người xinh xắn kia toàn thân tản ra sát khí. Diệp Nhu hướng về phía Diệp Khinh Vân nhếch miệng cười một tiếng, một mặt lạnh nhạt, lạnh như băng mở miệng nói, "Nhân loại, tử kỳ của ngươi đến." Thanh âm không còn thiết lại, rất là khàn khàn, rất là âm trầm. Tấm kia nhân vật dung nhan sau đó một khắc đã là biến thành một viên sâu kín hỏa diễm, liền như là một cái con mắt thật to. Con mắt này phảng phất là từ địa ngục mà đến. "Không tốt." Diệp Khinh Vân thầm kêu một tiếng, "Không tốt." Giờ phút này, hậu phương, Lạc Linh tranh thủ thời gian xuất thủ, bóng hình xinh đẹp du lên, nhanh chóng xuất hiện ở Diệp Khinh Vân trước người, chợt đem Diệp Khinh Vân mang đi. "Còn muốn chạy?" "Không cửa." Dưới thác nước, con quái vật kia cười lạnh một tiếng, sau một khắc, một cái răng đầy lần phiến móng đuốt gào thét mà đến, thẳng hướng Diệp Khinh Vân chụp tới. "Đưa ngươi phía sau ba đạo đế binh chi lực giao cho ta đi." Quái vật âm cười lạnh một tiếng, đôi mắt lóe ra tham lam chi quang, phản phất ăn chắc Diệp Khinh Vân một dạng. Diệp Khinh Vân giờ phút này phản ứng lại, kích động biến mất không thấy gì nữa, tùy theo xuất hiện là nổi trận lôi đình. Quái vật này vậy mà biết suy nghĩ trong lòng của hắn, biến thành Diệp Nhu. "Tôi đáng chết vạn lần." Phẫn nộ biến thành quần quật lực lượng, sau một khắc, tại Diệp Khinh Vân trên thân bộc phát ra quần quật năng lượng, tràn ngập giữa cả thiên địa. Tay hắn cầm lịch thiên kiếm, hướng phía trước bắn tới, thân hình như là một thanh thần kiếm một dạng, phá toái hư không. Toàn bộ hư không đều ong ong run lên. "Chết." Đi lên liền thi triển mạnh nhất một chiêu. Một kiếm mới tới, lịch thiên chi khí sau đó một khắc bạo phát đi ra, như núi như biển một dạng. Có thể một kiếm này vừa tới, lại trực tiếp thất bại. "Ha ha, nhân loại sâu kiến, vô dụng." Bất luận cái gì thực thể công kích đối với ta đều là vô hiệu, quái vật âm cười lạnh một tiếng. "Cái kia thử một lần cái này đi." Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, bàn tay mở ra, liền gặp một đoàn ngọn lửa màu vàng chậm chậm xuất hiện, trong nháy mắt, bốn phía không gian vì đó ngưng kết.
Chương 2665 thôn vệ ngươi hỏa diễm, chương 2665 thôn vệ ngươi hỏa diễm. Ma thánh hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, quái vật tâm thần rung động mạnh. Cái này hỏa diễm gì? Nó phát ra tiếng kêu chói tai. Thôn vệ ngươi hỏa diễm. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói, trước mắt quái vật này vậy mà hóa trang thành Diệp Nhu dáng vẻ, dùng cái này đến mê hoặc hắn, tội đáng chết vạn lần. Trong nháy mắt, ma thánh hỏa diễm giống như thủy triều tuôn ra. Quái vật thân thể tự bạo, vỡ ra từng đạo vết tích đến. Một đạo đế binh chi lực gào thét mà đến, ngưng tụ tại Diệp Khinh Vân phía sau, như một thanh quan kiếm, tản ra hoảng sợ khí tức. Nơi đây không gian cấm chế chi lực lại lần nữa suy yếu, có thể cho phép đến thiên vị cửu trọng cấp bậc võ giả đến đây. Sau lưng, Lạc Linh đứng bình tĩnh ở nơi đó, như Lạc Thần Lâm thế bình thường. Nàng mắt phượng lấp lóe, nhìn thấy lúc trước một màn, nàng liền biết Diệp Nhu tại Diệp Khinh Vân trong lòng rất trọng yếu, thậm chí so với nàng còn trọng yếu hơn. Bất quá, những năm gần đây, nàng cũng không tại Diệp Khinh Vân bên người, lại người sau mới đầu nghĩ lầm nàng phản bội. Nghĩ đến mấy điểm này, Lạc Linh có chút phức tạp nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Đi thôi, còn có cuối cùng một đạo đế binh chi lực. Diệp Khinh Vân dùng thanh âm đánh vỡ không khí ngột ngạt phân. Ân, hẳn là ở bên kia. Lạc Linh cảm giác lực siêu cường, chỉ phía trước. Hai người hướng phía trước đi đến. Cái này sẽ là cuối cùng một đạo đế binh chi lực. Giờ phút này, không ít thế lực người cũng đã là hướng phía cuối cùng một đạo đế binh chi lực tiến lên. Thì như nói đạo tông, công tôn gia, giao chỉ thánh địa, nhất tộc tam đại thần vương theo thứ tự là đạo thiên thần vương, hán trưởng quản lấy tam đại phi thăng tông phái, đạo tông, thiên tông, tiên tông. Cực quang thần vương nắm giữ lấy ngũ đại võ đạo thế gia, theo thứ tự là công tôn gia, hàn gia, vương gia, mộ gia cùng vương gia. Bắc giao thần vương nắm giữ lấy hai đại thánh địa, giao chỉ thánh địa cùng bắc thiên thánh địa. Tam đại thần vương mặt ngoài tuy là bằng hữu, nhưng mà thực tế lục đục với nhau, đều muốn đạp phá hư không, xông phá võ đạo bước thứ 10, đạt tới thần đế bên trong. Theo tiến lên, ước chừng thời gian một nén nhang, Diệp Khinh Vân liền phát hiện phía trước có một tòa to lớn băng sơn. Băng sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, cực kỳ dốc đứng. Trên đám mây có dị bảo tản ra thất thải hào quang, xông thẳng lên trời, đem thiên giới kết nối đến trong núi băng. Không thể nghi ngờ, đạo ánh sáng kia chính là đạo thứ 5 đế binh chi lực. Đế binh chi lực ngay tại trên băng sơn này. Ta không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đạt được đế binh chi lực, một vị đến từ đạo tông cường giả mở miệng nói, khó khăn đạt bậc thang, tại chỗ giữa sườn núi đều có thể cảm thụ được đế binh uy áp kinh khủng. Nguồn lực lượng kia tựa như là mênh mông tinh thần, sâu không thấy đáy, ép tới nhân khí đều không kịp thở. Núi này rất quỷ dị, chỉ có thể đi bộ, không có khả năng phi hành. Cũng bởi vậy, Diệp Khinh Vân có thể nhìn thấy đại lượng võ giả hướng phía ngọn núi mà đi. Lạc Linh, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Diệp Khinh Vân đi bộ tiến lên, đối với sau lưng duyên dáng yêu kiều nữ tử nói ra. Theo nữ tử đến, không thiếu nam tử đều đem lửa nóng ánh mắt tham lam dừng lại tại Lạc Linh trên thân thể mềm mại. Màu đen như là thác nước tóc dài xõa, hoặc nộn da thịt như mỡ đông một dạng sáng loáng. Ngũ quan đẹp đẽ mỹ lệ, mắt như thu thủy, quỳnh thị ngạo nghễ ưỡn lên, đối xỉ như ngọc. Lạc Linh liền như là cựu thiên hạ xuống tiên nữ, không dính khói lửa trần gian. Lượn lờ mềm mại mà đến, một cái nhăn mày một nụ cười, hiển thị do ưu nhã thoát tục thái độ. Năm đó người giết ngươi cũng không phải là ta. Lạc Linh chậm chậm mở miệng nói, thanh âm ngọt ngào, như là thiết lại. Nàng chậm rãi nói ra, đôi mắt hiện ra thống khổ, một mặt ấy nấy mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, bởi vì nàng biết năm đó Diệp Khinh Vân đối với chuyện này tất nhiên sẽ lâm vào phong ma bên trong. Dựa theo Lạc Linh lời nói, nàng là cựu chuyển luân hồi thể, thể nội thiếu khuyết chín hồn, cần kinh nghiệm cựu sinh cựu thế, vừa rồi đạt được chín hồn. Mà bây giờ nàng là đời thứ 8. Nàng tại đời thứ 6 gặp Diệp Khinh Vân, vốn nghĩ cùng Diệp Khinh Vân quá độ một thế, làm sao trên đường bị người thần bí điều khiển, sớm đến đời thứ 7 bên trong. Đời thứ 7, nàng bị người thần bí đặt ở thần hồn trong hoa sen, thẳng đến Diệp Khinh Vân đạt được thánh thể hải cốt, đánh vỡ một loại nào đó giam cầm, vừa rồi thức tỉnh. Vậy ngươi năm vị trí đầu thế kinh lịch sự tỉnh, ngươi còn biết sao? Diệp Khinh Vân hỏi. Lạc Linh lắc đầu, nói ta không biết, trong đầu tin tức cứ như vậy nhiều. Diệp ca ca, năm đó sự tình nàng không gì sánh được cái nấy, rất là tự trách, cảm giác kia như đao phá tại nàng trong trái tim. Năm đó sự tình, sai không ở ngươi. Diệp Khinh Vân trên mặt hiện ra dáng tươi cười đến. Lạc Linh nhẹ gật đầu, dựa vào tại Diệp Khinh Vân trên bờ vai, ngọc thủ chủ động nắm Diệp Khinh Vân tay. Hai người từng bước đi đến bậc thang. Còn nhớ rõ bộ sinh liên sao? Diệp Khinh Vân lôi kéo Lạc Linh tay, vừa cười vừa nói, nhớ kỹ, đây chính là năm đó Diệp ca ca tự mình sáng tạo ra thân pháp. Lạc Linh khỏe mắt đều cười thành nguyệt nhạt tới, đối xỉ lộ ra, tuyết trắng không gì sánh được. Đúng vậy a. Diệp Khinh Vân cũng là không gì sánh được cảm thán nói, trong đôi mắt có hồi ức chi quang. Công pháp này chính là hắn năm đó sáng tạo. Hắn đã thật lâu không có thi triển ra. Cùng một chỗ. Diệp Khinh Vân mở miệng nói. Cùng một chỗ. Lạc Linh nhẹ nhàng cười một tiếng trăm hoa đua nở. Bá. Hai người nhao nhao thi triển thân pháp, dưới chân dẫm lên hoa sen, một bước chính là hơn 10 trượng, tốc độ rất nhanh. Hành cầu ở phía trước một vị võ giả vang lên bên tai một tiếng gió thổi, chỉ thấy hai bóng người đã vượt qua hắn. Tên kia, khá quen. Võ giả trong mắt chuyển động một chút, đột nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên vô đầu, hoảng sợ nói, là hắn, Diệp Khinh Vân. Bây giờ, nhân tộc Tam Đại Thần Vương hiệu lệnh thiên hạ võ giả đi đánh giết Diệp Khinh Vân, lấy được Diệp Khinh Vân đầu lâu người sẽ đạt được thiên đạo chi lực. Không ít người nằm mộng cũng nhớ muốn giết chết Diệp Khinh Vân. Chịu chết đi. Có vị võ giả cũng là phát hiện Diệp Khinh Vân, tay hắn nắm lấy một thanh khổng lồ truy, liên tục bước ra hơn 10 bước, một hơi liền đuổi kịp Diệp Khinh Vân, chật chân phải hung hăng đạp ở mặt đất, ầm ĩ nhảy lên, hai tay cầm truy ở trong hư không bùng lên lấy trận trận hàn quang. Một cái búa rơi xuống, man lực lớn, không gian đều phảng phất muốn phá toái một dạng.
nhưng lại tại truy này rơi xuống trong nháy mắt. Chỗ kia tại Diệp Khinh Vân bên người tuyệt thế mỹ nữ bỗng nhiên hơi ngẩng đầu, một đôi tròng mắt lóe ra băng lãnh chi quang, nàng động, mảnh khảnh tay phải chậm chậm ngẩng lên đứng lên, ống tay áo có chút huy động. Trong nháy mắt, vị kia cầm trong tay truy võ giả cũng cảm giác được vô biên vô tận lãnh ý không khí đều phản phất động lại xuống tới. Không gian tại đông kết. Hư không một chỉ, võ giả thân thể mãnh liệt run lên, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng phun ra. Thân thể như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Một chỉ, cứ như vậy một chỉ liền đem vị này có được đến thiên vị ngũ trọng tu vi võ giả đánh chết. Sau lưng võ giả thấy cảnh này, toàn bộ ngốc trệ tại nguyên chỗ. Bọn hắn mới phát hiện người này nữ chẳng những dung mạo khuynh quốc khuynh thành, mà lại thực lực kinh khủng dị thường. Diệp Khinh Vân đến tột cùng có năng lực gì đạt được mỹ nữ khăng khăng một mực đâu? Lần sau, ngươi đừng xuất thủ, nữ hài tử hay là bất làm sự tình chém chém giết giết. Diệp Khinh Vân cương triều nhìn về phía Lạc Linh. Tốt. Lạc Linh ngọt ngào cười một tiếng, đối với Diệp Khinh Vân ngoan ngoãn phục tùng. Chương 2666000 năm đạo quả, chương 2666000 năm đạo quả, hai người như thần tiên quyến lữ một dạng hướng phía trước mà đi, thi triển giống nhau thân pháp, phối hợp độ cực cao. Từ phía dưới nhìn lại, liền thấy trong hư không xuất hiện hai hàng hoa sen, phi thường chỉnh tề, chiếu lấp lánh. Lạc Linh, ngươi bây giờ là tu vi gì? Diệp Khinh Vân hành tẩu tại băng sơn trên bậc thang, hắn tò mò hỏi, vừa rồi Lạc Linh chăm chú đưa tay, nhẹ nhàng một chỉ liền giải quyết hết có được đến thiên vị ngũ trọng cấp bậc võ giả. Hắn nhìn không thấu Lạc Linh tu vi, cho nên hỏi thăm, tu vi của ta sao? Lạc Linh che miệng cười một tiếng, tiếng cười như chuông bạc quanh quẩn giữa thiên địa, thanh thúy êm tai, rất là êm tai. Người của thế giới này có thể cùng ta một trận chiến không cao hơn 10 cái, nàng rất là tự tin mở miệng nói. Ân, đi ở phía trước, nàng chợt phát hiện cái gì, nói nơi đó như có một viên ngàn năm đạo quả. Ngàn năm đạo quả? Diệp Khinh Vân sững sờ, cũng không hiểu biết ngàn năm đạo quả. Cái gọi là ngàn năm đạo quả, chính là do thiên đạo ý chí hình thành, ngưng tụ ngàn năm mới có thể sinh ra trái cây, võ giả phục dụng, tu vi sẽ trong nháy mắt tăng vọt, đồng thời không có bất kỳ cái gì lên án, bất quá ngàn năm đạo quả xuất hiện sẽ để cho không ít yêu thú đến đây, lại thêm nơi đây cấm chế chi lực từ từ suy yếu, ta nhìn không bao lâu nữa nơi đây liền sẽ bị yêu thú cùng nhau bao vây. Lạc Linh đôi mắt lấp lóe, nói Diệp đại ca, nhanh đi đoạt viên này ngàn năm đạo quả, ta tới giúp ngươi đi. Nói đi, nàng tay ngọc nhẹ nhàng bắn ra, một cỗ cường bạo thần lực hóa thành đường cong, hướng phía trước treo trên cao tại trên cây cối trái cây mà đi. Giờ phút này, tại trong cây cối kia quấn quanh lấy một đầu mãng xà khổng lồ. Mãng xà này thân thể dài đến 100 mét, toàn thân răng đầy vảy màu đỏ ngòm, dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang trạch. Một đôi mắt tam giác hiện ra chạm chạm hàn quang đến, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm phía trước nhìn. Nhưng nhìn đến Lạc Linh sau, nó trong nháy mắt giật mình một cái, vậy mà cũng không quay đầu lại đi. Bất quá, đúng lúc này, phía trước mây mù lượn lờ, sơn phong liệt liệt. Ở nơi đó có hơn 10 đạo thân ảnh, ngạo nghễ đứng thẳng. Sau một khắc, bọn hắn cùng nhau bao quanh Diệp Khinh Vân, Lạc Linh. Quả này, về ta. Đúng lúc này, ở phía trước, cách mặt đất 3 thước chỗ, đứng vững một bóng người, tại bên cạnh hắn có vô số đạo nhàn nhạt kiếm ảnh gào thét mà đến, càng không ngừng vây quanh hắn xoay tròn. Hắn có chút giơ tay lên, một đạo kiếm quang gào thét mà đến, rơi thẳng tại sau lưng con mãng xà kia chỗ. Con mãng xà kia đầu lâu trực tiếp bị đạo kiếm quang này bạch phá, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Cứ như vậy nhẹ nhàng vừa nhấc, trong khoảnh khắc liền diệt một đầu đến tiên vị cửu trọng cấp bậc yêu thú. Người trước mắt thực lực khủng bố như vậy, đây là nhân tộc một vị thần vương. Lạc Linh đại mi hơi nhíu lại, tuy nói nơi đây có cấm chế chi lực, song phương tu vi đều bị áp chế tại đến thiên vị cửu trọng bên trong, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm thụ được tại đối phương thể nội ẩn chứa một cỗ cực kỳ khủng bố năng lượng. Lại nhìn đối phương thủ đoạn, nàng liền biết người này là một vị thần vương cấp bậc võ giả. Thần vương, chỉ có bước vào đến võ đạo bước thứ 10 võ giả mới có thể xưng là thần vương. Diệp ca, ta đi gặp một hồi hắn. Lạc Linh mở miệng nói. Tốt, yên tâm, 10 người này để ta đến đối phó. Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói, trong ngôn ngữ tràn đầy tự tin, phía sau 4 đạo kiếm quang long long run lên, gào thét không ngừng, tỏa ra ánh sáng sáng chói, không gian tại thời khắc này đều đang run rẩy lấy. Tiểu tử, ngươi quá càn rỡ. Đến từ Hàn gia gia chủ Hàn Lôi cười lạnh một tiếng, cảm thấy Diệp Khinh Vân quả thực là mơ mộng hão huyền. Phải biết, bọn hắn những người này đều đã đứng tại nhân tộc kim tự tháp đỉnh phong chúng, thực lực mặc dù thụ nơi đây cấm chế ảnh hưởng, áp chế ở đến thiên vị cửu trọng bên trong, nhưng muốn đối phó một vị tu vi chỉ là tại đến thiên vị nhất trọng võ giả còn không phải một kiện chuyện dễ như trở bàn tay a. Lạc Linh đối với Diệp Khinh Vân 10 phần tín nhiệm, bước liên tục đi lại, hướng phía trước mà đi, trong thân thể mềm mại tản ra năng lượng ba độ cùng bố, sau một khắc, chính là cùng cực quang thần vương giao chiến ở cùng nhau. Tu vi của hai người tuy nói đều bị áp chế tại đến thiên vị cửu trọng, bất quá, thủ đoạn của bọn hắn phi phàm, thi triển ra võ kỹ cũng rất cường đại. Như mưa to thế công lẫn nhau giao thoa, đụng vào nhau, không gian đều tại ong ong run rẩy. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt tự nhiên đứng tại trong núi tuyết, phía sau lơ lửng 4 thanh quang kiếm. Người khác cần tiếp nhận trong đỉnh núi truyền đến trận trận đế binh chi lực, thực lực giảm đi nhiều. Hắn không những không cần ngăn cản đế binh chi lực, thậm chí sẽ ở nơi đây, thực lực tăng lên rất nhiều, cho nên hắn căn bản cũng không e ngại những người này, dù là những người này tu vi cao hơn hắn, đặt đến thiên vị cảnh cửu trọng bên trong. Trước tiên đem ngàn năm đạo quả đoạt lại giết hắn. Hàn Lôi đem ánh mắt ngưng tụ ở phía trước. Vậy nhưng đại thụ trên cành cây treo một viên 3 tấc tiểu nhân ngâu giống như bộ dáng trái cây, bộ dáng rất an tưởng, giống như đang ngủ say. Ngàn năm đạo quả hội tụ giữa thiên địa ngàn năm thiên đạo, đã sớm tạo thành linh trí. Khi Hàn Lôi lộ ra vẻ tham lam, liền trong nháy mắt đưa tới ngàn năm đạo quả chú ý hưu. Hàn Lôi long đi bước đi mạnh mẽ uy vũ mà đi, tay phải hướng phía trước chụp tới, muốn bắt đi viên này ngàn năm đạo quả. Có thể bỗng nhiên, Cái này ngàn năm đạo quả bỗng nhiên mở mắt, bắn ra chạm chạm tinh quang, không gian đều phản phất bóp méo đứng lên. Oeng! Rung động dữ dội bên dưới, đến đây gia chủ Hàn gia Hàn Lôi nhận lấy một cỗ năng lượng của bạo, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, nội tâm kinh hãi không thôi. Không tốt, cái này ngàn năm đạo quả có trí thông minh, đều nhanh muốn thành tinh. Hắn thầm kêu một tiếng không tốt. Bốn phía cường giả đồng loạt ra tay, muốn cướp đi viên này ngàn năm đạo quả. Có thể không như nhau nơi khác bị đánh bay ra ngoài. Bọn hắn miệng phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tại viên này ngàn năm đạo quả bốn phía có một tầng trong suốt màng năng lượng, giống như mang theo trận pháp chi lực, một khi tới gần, liền sẽ bị cái này một cỗ năng lượng cuồng bạo đánh bay ra ngoài. Ha ha ha. Đúng lúc này, ngàn năm đạo quả phát ra liên tiếp tiếng cười, thanh âm giống như tiểu hải. Sau một khắc, liền phát hiện viên này ngàn năm đạo quả lại là biến thành một hỏa diễm tiểu nhân, chỉ vào Hàn Lôi bọn người cười không ngừng. Chỉ gặp hắn ngón tay búng một cái, lập tức một đạo hỏa diễm xuất hiện, như hỏa diễm tiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước bắn tới, hư không đều đang run rẩy lấy. Cái gì? Viên này ngàn năm đạo quả vậy mà có công kích năng lực? Một vị lão giả lông mày trực tiếp nhíu một cái, mặt lộ vẻ giật mình. Thật bất khả tư nghị. Oeng! Ngọn lửa cuồng bạo đáp xuống vị lão giả này trên thân. Lão giả muốn tránh né, có thể căn bản né tránh không được, ngọn lửa kia trong nháy mắt biến thành hỏa hải bao khỏa thân thể của hắn. Lão giả trực tiếp miệng phun máu tươi. Tại bốn phía võ giả ánh mắt rung động bên dưới, giờ phút này, một bóng người cấp tốc mà đi, rơi vào ngàn năm đạo quả trước người. Hóa thành hỏa diễm tiểu nhân ngàn năm đạo quả nhìn về phía Diệp Khinh Vân, hơi nhướng mày, hé miệng, phun ra một đám lửa đến. Có thể ngọn lửa này sau đó một khắc trong nháy mắt bị biến mất. Nhìn kỹ, chỉ gặp tại Diệp Khinh Vân trong lòng bàn tay nhiều hơn một ngọn lửa màu vàng đến. Chương 2667 thôn vệ ngàn năm đạo quả, chương 2667 thôn vệ ngàn năm đạo quả giống như cực kỳ e ngại hỏa diễm này, mau chóng chạy. Có thể Diệp Khinh Vân sao lại để nó rời đi? Phất ống tay áo một cái, lập tức, ngàn năm đạo quả chính là rơi vào đến trong tay hắn. "Tiểu tử, đem ngàn năm đạo quả lấy ra. Ngàn năm đạo quả không phải ngươi có thể nhiễm, cấp tốc giao ra, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Không cần cầm không thuộc về đồ vật của ngươi, nếu không, dẫn tới sát sinh chi họa." Trong mấy mắt, bốn phía võ giả từng cái nhìn xem Diệp Khinh Vân, phát ra uy hiếp ngữ. Nhưng mà đối với những người này nói, Diệp Khinh Vân cười nhạt một tiếng, liền tại mọi người trước mặt tại chỗ thôn vệ ngàn năm đạo quả. Trước người những người này từng cái mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Lẽ nào lại như vậy? Lại đem lời của chúng ta xem như gió bên tai. Tên đáng chết, giết tiểu tử này, ta muốn nuốt huyết mạch của hắn. Trong nháy mắt, lấy Hàn Lôi cầm đầu võ giả trong nháy mắt bạo nộ rồi. Giờ phút này, thôn vệ ngàn năm đạo quả Diệp Khinh Vân thể nội năng lượng bắt đầu trở nên cuồng bạo xuống tới, tràn ngập toàn thân. Tu vi của hắn đang điên cuồng tăng lên, tựa như thiểm điện. Cái này dù sao cũng là một viên ngàn năm đạo quả mà không phải bình thường trái cây. Ngàn năm mới có thể ngưng tụ ra trái cây, có chứa thiên đạo ý chí. Phục dụng ngàn năm đạo quả, Diệp Khinh Vân tu vi tại trong nháy mắt tăng lên tới đến tiên vị cửu trọng bên trong. Loại tốc độ tăng lên này để bốn phía không ít võ giả thầm mắng liên tục. Các ngươi muốn giết ta, nuốt huyết mạch của ta. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân tùy tiện mở miệng, đều như là như lôi đình ông ông tác hưởng, vang vọng tại mọi người trong màng nhĩ. Hắn tóc bạc luân vũ, áo trắng phần phật, một thân bức người sát khí làm cho người trong lòng run sợ. Một đôi sắc bén con mắt đảo qua ở đây mỗi một vị võ giả, làm cho võ giả này không dám động đậy. Diệp Khinh Vân khí tức trên thân quá kinh khủng. Là ai cho các ngươi can đảm này? Diệp Khinh Vân cười lạnh, sau một khắc, thân hình hắn run lên, xuất hiện tại một vị lão giả trước người. Vị lão giả kia còng lưng, gặp Diệp Khinh Vân đến, cảm nhận được người sau trên thân khí tức của bạo, hắn biến sắc. Đội vàng đưa tay, dùng cái này ngăn cản. Cho dù tu vi ngươi tăng lên thì như thế nào, tiểu tử, ta phải nói cho ngươi, đường càng già càng cay. Lão giả âm cười lạnh một tiếng, nói chuyện trong nháy mắt, thi triển cường đại võ kỹ. Đối với lời này, Diệp Khinh Vân cười lạnh một tiếng, tay cầm lịch thiên kiếm, một kiếm mạnh tới, phi thường gọn gàng đem người này chém xuống. Lão giả thân ảnh trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Đây chính là một vị hàng thật giá thật đến thiên vị cửu trọng a, nhưng mà, hắn ngay cả Diệp Khinh Vân một kiếm đều ngăn cản không nổi. Bước chân một bước, Diệp Khinh Vân lại lần nữa đi tới một người trước người, kiếm quang lấp loé, người diện. Nhìn xem một bộ lại một bộ thân ảnh ngã xuống, Hàn Lôi bọn người toàn thân rung động mạnh, tâm thần đều đang run rẩy lấy, không gì sánh được sợ hãi. Rất nhanh, những người này như chó nhà có tang giống như chạy trốn. Nhưng mà, tốc độ của bọn hắn tại Diệp Khinh Vân trong mắt liền như là lá sâu kiến. Trong khoảnh khắc, Diệp Khinh Vân liền đem bọn hắn chém giết tại dưới kiếm, trở thành dưới kiếm hồn. Giờ phút này, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Nhu đang cùng Cực Quang Thần Vương một trận chiến. Hai người chiến đến bất phân cao thấp. Giờ phút này, Cực Quang Thần Vương nhìn thấy thủ hạ của hắn toàn bộ chết, biến sắc, đôi mắt trong nháy mắt chìm xuống một chút. Lần sau nhất định lấy hai người các ngươi tính mệnh. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, sau một khắc, thân hình run lên, hóa thành một đạo lợi kiếm, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Lạc Linh hạ xuống thân ảnh đi tới Diệp Khinh Vân bên người. "Không có sao chứ?" Diệp Khinh Vân quan tâm hỏi. "Không có việc gì, tên điên ngược lại là có chút thực lực, bất quá, giữa chúng ta cũng không có đụng tới thực lực." Lạc Linh chậm chậm mở miệng nói, chợt ngẩng đầu, nhìn qua phía trên. Nơi đó, kiếm mang trùng thiên, hội tụ năng lượng kinh người. Đó chính là đạo thứ 5 đế binh chi lực. Diệp Khinh Vân lôi kéo Lạc Linh tay từng bước một đi tới núi tuyết đỉnh núi bên trong. Nhìn qua phía trước lơ lửng đế binh chi lực, hắn phất ống tay áo một cái, lấy đi đế binh chi lực. Đến tận đây, toàn bộ phi đảo cấm chế liền không tồn tại nữa. Ngũ đạo kiếm quang hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo kiếm quang màu vàng nóng, sáng chói lóa mắt, nở rộ bầu trời, để cho người ta con mắt đều không mở ra được. Ầm ầm. Khi kết giới tiêu tan sau, Đột nhiên, trên bầu trời xẹt qua một đạo thiểm điện, đem toàn bộ phi đảo chiếu lên sáng tỏ. Trầm muộn tiếng sấm đột nhiên vang lên, vang vọng đất trời. Màng nhĩ của mọi người đều ông ông tác hưởng. Trên bầu trời mây đen dày đặc, từng đạo lôi đỉnh xẹt qua, hãi nhiên không gì sánh được, đem yên tĩnh hư không chấn động đến ông ông tác hưởng. Cái gì? Lôi kiếp? Thật là lớn lôi kiếp, đây là chuyện gì? Có người thấy cảnh này, hô to gọi nhỏ, trên mặt nổi lên mãnh liệt rung động. Trước mắt một màn này liền như là thế giới tận thế một dạng. Là bởi vì đế binh sinh ra, đã quấy rầy đến từ vùng thế giới kia. Lạc Linh ngẩng đầu, đôi mắt lấp lóe, nhìn xem bầu trời đen kịt, nơi đó cuồn cuộn lôi đỉnh, ngân quang bùng lên, gào thét không ngừng. Vùng thế giới kia, ngươi nói chính là thần đế vực giới sao? Diệp Kinh Vân mở miệng nói. Không sai, chính là chỗ đó, so vạn giới càng cao hơn một cấp địa vực. Lạc Linh nhẹ gật đầu, hy vọng đợi lát nữa đừng tới cái gì cường giả. Nàng nâng tay phải lên, tay ngọc che hướng hư không, ở phía trên trong nháy mắt bày ra vô số đạo phù văn. Những phù văn này hội tụ thành một đạo phòng ngự trận pháp, để ngăn cản lấy lớn lao lôi đỉnh trùng kích. Oanh! Sau một khắc, đen kịt trên bầu trời, dày đặc lôi đỉnh bỗng nhiên từ trên bầu trời hạ xuống tới. Trong nháy mắt, toàn bộ phi đảo bị đạo lôi đỉnh này nổ vỡ nát, phương viên mấy vạn dặm đều thành một mảnh tử địa. Đạo lôi đỉnh kia giống như mọc mắt giống như, chuyên môn hướng phía Diệp Khinh Vân trước người kiếm quang màu vàng mà đi. Tựa hồ muốn hủy một kiếm này đế binh. Lôi đỉnh trong nháy mắt liền rơi vào Lạc Linh trên trận pháp. Toàn bộ trận pháp ong ong run lên, phía trên nhanh chóng giăng đầy vết rách. Oanh! Đạo thứ hai lôi đỉnh lại lần nữa đánh tới. Trận pháp nhanh chóng vỡ ra. Diệp Khinh Vân đẩy đi Lạc Linh, chính mình ngạnh sinh sinh tiếp nhận năng lượng kinh khủng. Diệp ca, Lạc Linh rất là khẩn trương hô. Không có việc gì, cái kia lôi đỉnh rơi xuống, liền gặp Diệp Khinh Vân trên thân áo bào màu trắng trực tiếp nổ tung, lộ ra một thân bắp thịt rắn chắc, làn da hiện lên khỏe mạnh màu lúa mì. Một đạo màu bạc lưu quang ở trong thân thể du tẩu, bùng lên lấy quang mang. Diệp Khinh Vân bây giờ chính là thánh thể, nhục thân cường hãn, đủ để ngăn chặn đạo lôi đỉnh này. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt lấp lóe, thế ra đấu chiến thần nhãn, làm cho tầm mắt của hắn trở nên rõ ràng đứng lên, liền phát hiện tại cái kia tầng mây màu đen bên trong có một đầu quái vật khổng lồ. Đó là một đầu cự long, dài đến mấy vạn mét, toàn thân răng đầy bảy màu bạc, bùng lên lấy trận trận hàn quang. Một đôi to lớn như đèn lồng giống như con mắt lóe ra quần quần hàn ý, trong miệng thở ra, cái kia đạo khí rơi xuống trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi đỉnh thẳng hàng phi đạo bên trong. Không ít võ giả tại đạo lôi đỉnh này bên dưới bị tạc đến nhục thân vỡ nát, thê thảm không gì sánh được. Cửu Lôi thôn long đã bị ta luyện đến nhất trọng, hiện tại liền lấy ngươi đến luyện chế đệ nhị trọng đi. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, cất bước mà ra, như một đạo lợi kiếm xông thẳng lên trời. Chương 2668 huyết sắc lầu các, chương 2668 huyết sắc lầu các, mây đen càng ép càng thấp, phản phất muốn cùng mặt đất tiếp xúc một dạng. Ầm ầm, giữa thiên địa bỗng nhiên sấm sét vang dội, từng đạo răng khắp nơi thiểm điện gào thét mà đến, vạch phá hắc ám bầu trời, phản phất muốn đem cái này thiên không xé rách một dạng. Chẳng những sấm sét vang dội, mà lại mưa to gió lớn, giữa cả thiên địa như là tiến nhập tận thế thời đại một dạng. Bão tố trong khoảnh khắc bắt đầu, tiếng gió vù vù nghe đặc biệt rợn người. Toàn bộ phi đảo thượng như là tiến vào một vùng tăm tối không gian, cây cối bị gió lốc nổ tận gốc, tất cả nước mưa đều bị thổi tới không trung, điên cuồng cuốn sạch lấy. Một đầu lôi đỉnh cự long tại màu đen trong mây đen du động. Nó như cao cao tại thượng hoàng đế một dạng nhìn xuống phía dưới thần tử. Mây đen bay đến, năng lượng trong thiên địa trở nên cuồng bạo lên, cây cối phía dưới, núi đá lại một lần nữa đất bị vỡ nát. Bèn, khi mây đen tan đi, liền gặp được một đầu dài đến vạn mét thân ảnh nô ra đầu rồng đến, con rồng này toàn thân trên dưới đều răng đầy phù văn. Một viên tựa như châu nước thật lớn đầu lâu ló ra, con mắt đỏ bừng không gì sánh được. Nó quanh thân màu bạc, trải rộng lớp vảy màu bạc, liền như là mặc một bộ khôi giáp dày cộm nặng nề. Tại trên đỉnh đầu nó có một cây hình dạng xoắn ốc độc giác, phun ra nuốt vào hàn quang. Giống. Vừa lên đến liền ngửa mặt lên trời gào thét. Diệp Kinh Vân ở vào trong hư không, áo trắng áo bào không gió mà bay, hắn muốn định tu luyện cửu lôi nuốt rồng, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến cũng là thời điểm đưa Lạc Linh một phần lễ vật. Lạc Linh, tiếp trước, ta đưa ngươi một thanh kiếm. Một thế này, ta đưa ngươi một kiện quần áo. Lạc Linh nghe nói như thế, tiểu khu khẽ run lên, trên mặt đều là tự trách, thở dài một hơi. Tiếp trước, bọn hắn tín vật đính ước cuối cùng thành Diệp Khinh Vân tử vong đồ vật. Nàng thế nhất định phải tìm ra người kia đến, đem hắn chém thành muôn mảnh, thiên đạo vật quả. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân cười ha ha một tiếng, thả người nhảy lên, liền trực tiếp chui vào đến trong mây đen, cùng dài đến ngàn mét lôi đỉnh cự long một trận chém giết. Rầm rầm. Đúng lúc này, lôi đỉnh cự long trên phần đầu một cây kia hình dạng xoắn ốc độc giác đống nhiên nổ bắn ra một đạo kia chớp màu đỏ ngòm, đối với Diệp Khinh Vân bắn tới. Trong kia chớp màu đỏ ngòm ẩn chứa cực kỳ năng lượng cuồng bạo, rơi vào võ giả bên trong, tất để võ giả phấn thân bay cuốt. Diệp Khinh Vân con ngươi có chút co rụt lại, dưới chân một chút hư không, nhanh chóng lui ra phía sau. Mà tại hắn lui ra phía sau phía dưới, cái tia đạo tia chớp màu đỏ ngòm gào thét mà đến, rơi vào phía dưới phi đảo thượng. Oanh! Chỉ thấy phi đảo thượng đa ra một cái cự đại không gì sánh được hố to. Nếu không có Diệp Khinh Vân né tránh kịp thời, hắn nhận máu này sắp thiểm điện, sợ là rất khó chịu. Hắn dừng lại tại màu đen trong tầng mây, bốn phía sấm sét vang rồi, hắn tóc dài theo gió tung bay, hai con ngươi nổ bắn ra trong bắt tinh quang, tuấn lãng gương mặt bị thiểm điện chiếu ánh đến phát sáng, phủ kiếm mà cười, liền bắt ngươi lên tiến. Gân mạch chờ chút chế tạo ra một bài đến. Giống. Nghe được Diệp Kinh Vân lời nói, lôi đỉnh cự long phát ra một tiếng tức giận gào thét đến, ngàn mét thân thể lăng không quần của lấy, vậy mà cuốn lên trận trận cuồng phong đến. Hừ. Diệp Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàm sát, cầm trong tay nghịch thiên kiếm, trường kiếm bay múa. Đạo đạo kiếm khí hội tụ mà thành, mỗi một đạo kiếm khí đều như là kinh đào hải lãng một dạng, một lần lại một lần đụng chạm lấy phía trước lôi đỉnh cự long trên thân. Cửu lôi nuốt rồng. Nhiều như vậy lôi đỉnh, chính thích hợp thi triển cửu lôi nuốt rồng. Diệp Kinh Vân bóp lấy thủ ấn, thi triển cửu lôi nuốt rồng, lập tức giữa thiên địa bạo phát ra một đạo cuồng bạo không gì sánh được năng lượng. Một tia chớp tầm vang hạ xuống, hóa thành một đầu cự long bay thẳng mà đến, cùng đầu kia cự long đụng vào nhau. Diệp Kinh Vân cầm kiếm mà đến, áo bào trong gió bay phất phới, lại lần nữa hướng phía trước mà đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong hư không đầu kia lôi đỉnh cự long ô hô một tiếng. Chưa tới thật lâu, Diệp Kinh Vân một lần nữa xuất hiện tại Lạc Linh bên người, ở trong tay của hắn đã là nhiều hơn một đầu quần áo, trên váy ngân quang lòng lánh, toàn bộ khảm nạm lấy vảy màu bạc. Đây không phải phổ thông lân phiến, là vảy rồng. Dây đặc lân phiến tạo thành cùng một chỗ, không gì không phá. Lạc Linh, đưa ngươi, hy vọng ngươi ưa thích. Giọng ôn hòa từ Diệp Kinh Vân trong miệng vang lên. Lạc Linh run rẩy nhận lấy cái này xinh đẹp quần áo, nàng nhìn về phía Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân chắp tay đứng ở lôi đỉnh phía dưới, vĩ nạn bóng lưng lộ ra cường đại, tự tin. Tạ ơn, rất ưa thích. Lạc Linh con mắt đỏ bừng, cảm động không gì sánh được. Đồng nhiên, trong hư không vang lên nói đạo tiếng oanh minh, như núi như biển. Ân. Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, đột nhiên ngẩng đầu, liền phát hiện tại trong hư không kia như có đại trận gì. Đạo kia to lớn trận pháp tại chuyển động, ẩn ẩn có đồ vật gì muốn từ đó đi ra một dạng. Toàn bộ đại trận bị lôi đình bao trùm ở không tốt. Lạc Linh thầm kêu một tiếng không tốt, có cường giả muốn đạp phá hư không mà đến. Ngươi nói cường giả là đến từ thần đế giới bực sao? Diệp Kinh Vân mở miệng nói, có thể làm cho Lạc Linh lo lắng cũng chỉ có đến từ phương thế giới kia người. Đối với Lạc Linh nặng nề mà nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ lo âu. Ngươi đoạt được đế binh chi lực, đưa tới đến từ thần đế giới vực võ giả chú ý. Lạc Linh giống như đối với thần đế giới vực hiểu rất rõ, nàng mở miệng nói. Giờ phút này, trận pháp đang run rẩy, ẩn ẩn muốn đột phá một dạng. Ngẩng đầu nhìn một cái, Diệp Kinh Vân liền phát hiện tại trong trận pháp một cái cực lớn huyết sắc lầu các chính hướng phía bên này bay tới. Theo tiến lên, một cô bảng bạc uy áp đột nhiên giáng lâm. Lầu các này rất lớn, như là một ngôi sao một dạng, lầu các phía trước có một đầu to lớn rồng tại lôi kéo. Con rồng này so Diệp Kinh Vân trước đó nhìn thấy, giết chết rồng còn lớn hơn được nhiều. Con rồng này vậy mà dài đến 13 mét, toàn thân đen kịt, lóe ra băng lãnh quang trạch. Đây là một đầu tổ long. Bị nó lôi kéo huyết sắc trong lầu các đứng đầy võ giả, những người này từng cái người mặc trang phục màu đỏ ngòm, mi tâm đều có một đạo con mắt ấn ký. Mỗi một vị võ giả đều tản ra băng lãnh đến cực điểm khí tức. Bọn hắn thần sắc lạnh nhạt, chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân. Một cỗ túc sát chi ý bắt đầu điên cuồng cuốn lên lấy. Trừ cái đó ra, bốn phía còn có không ít phi cầm, đều to lớn vô cùng. Giờ phút này, một bóng người dẫn đầu từ trong lầu các xuất hiện, tay hắn cầm một kiếm, hướng phía trước nộ phách xuống. Rất nhanh, trận pháp nứt ra một đường vết rách đến. Người này bước ra một bước, cơ hồ xúc địa thành thốn, nhanh như một đạo thiểm điện. Sau một khắc, hắn bật ra, mà lỗ hổng kia từ từ biến mất, ngăn trở lầu các lại có người xông tới. Thanh niên vừa xuất hiện, liền ngạo nghễ đạp ở trong hư không, hắn lưng đeo một thanh lợi kiếm, vừa nhìn liền biết là một vị kiếm giả. Đám người phía dưới nhìn thấy trong hư không thanh niên thân ảnh, trong nháy mắt cảm nhận được cái kia một cỗ nồng đậm áp bách cảm giác, sắc mặt hãi nhiên, tâm thần rung động mạnh. Thanh niên ánh mắt bệ nghệ, quét Diệp Khinh Vân cùng Lạc Linh một chút, khi ánh mắt hội tụ tại Lạc Linh trên thân, ánh mắt của hắn đột nhiên sáng lên, liền phảng phất trong hắc ám tìm được ánh sáng sáng chói. Hắn gặp qua xinh đẹp như hoa nữ tử, nhưng không có gặp qua đẹp để cho người ta ngạt thở, để trong lòng hắn cuồng loạn nữ tử,